Chương 145, thất tịch chương 145, thất tịch ngày 22 tháng 8. Lễ thất tịch cùng ngày, Thẩm Nguyệt bởi vì muốn cùng Tống Khuyết đi ra ngoài chơi, Khương Nam Ngư cũng phải cùng Trần Sở Sinh đi mua y phục. Cho nên hai người liền thương lượng đem phát sóng trực tiếp bổ câu một ngày. Ánh mặt trời bọc lấy đầu thu ý lạnh. Trần Sở Sinh dắt Khương Nam Ngư tay dạo bước tại trung tâm thương mại cửa xoay phía trước. Thủy tinh màn tường chiếu ra hai người trùng điệp cái bóng, tiểu Ngư Nhi màu hồng nhạt áo len ống tay áo lộ ra một nửa tinh tế cổ tay. Trước đi nhìn xem nam trang. Khương Nam Ngư ngửa đầu hỏi, lọn tóc đảo qua Trần Sở Sinh mu bàn tay, để hắn cảm giác có chút ngứa. Cái sau gật đầu, tùy ý nàng dắt lấy chính mình mặc vào vận động nhãn hiệu khu. Hướng dẫn mua hàng nên tiếp lúc đến, ánh mắt tại Khương Nam Ngư trên thân dừng lại thêm 2 giây, cô nương này thật xinh đẹp, hành nghề nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy nhan trị cao như vậy. Khương Nam Ngư hôm nay màu sáng áo len xứng quần jean trang phục bình thường, như cái vừa mới tiến sân trường sinh viên đại học. Còn có không đến 2 tuần thời gian khai giảng, đến lúc đó liền có thể đem chuẩn sinh viên đại học chuẩn chữ đi. Sau 10 phút, phòng thử đồ cửa đẩy ra lúc, Trần Sở Sinh trên thân kiện kiêm màu xanh mực liền mũ áo len để Khương Nam Ngư hai mắt tỏa sáng. Mềm dẻo sợi tổng hợp nổi bật lên hắn rộng thắt lưng hẹp, trước ngực giản lược thêu thùa đồ án làm cho cả người tinh thần rất nhiều. Đẹp mắt, nàng nhón chân giúp hắn chỉnh lý cổ áo. Đang chuẩn bị tính tiền, bên cạnh quầy chuyên doanh chuyển đến bén nhọn tranh chấp âm thanh. Xuyên lông trồn áo khoác trung niên nữ nhân đem y phục ngã tại trên quầy, cái này phá áo len muốn 2000. Làm ta hoan đại đầu. Hướng dẫn mua hàng bồi cười giải thích là hạn lượng khoản, nữ nhân đột nhiên quay đầu để mắt tới Khương Nam Ngư, tiểu cô nương, ngươi bộ y phục này nhìn xem không sai, bao nhiêu tiền mua? Khương Nam Ngư sững sờ, cúi đầu nhìn mình y phục, 380. Nghe không? Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, nhân gia sinh viên đại học xuyên cũng rất tốt, các ngươi đây chính là làm thịt người. Khương Nam Ngư ha hốc mồm muốn nói gì, lại bị Trần Sở Sinh ngăn tại trước người, vị nữ sĩ này, kỳ thật y phục thích hợp trọng yếu nhất. Nữ nhân trên dưới dò xét hắn một cái, bỏ rơi câu nghèo coi trọng liền nên ngang rời đi. Trần Sở Sinh, Khương Nam Ngư bất mãn phàn nàn, loại người này. Được rồi. Trần Sở Sinh vuốt vuốt đầu của nàng, chẳng biết tại sao nhiều người đi, không để ý tới liền tốt. Hai người đi ra nam trang khu vực, đi qua nữ trang cửa hàng lúc, trong tủ kính một kiện màu trắng sữa đồ hàng len áo dệt kim hở cổ hấp dẫn tiểu Ngư Nhi ánh mắt. Trên quần áo điểm xuyết lấy nhỏ nhắn đường biến hoa, và áo chỗ còn thêu lên màu tím nhạt linh lan hoa, ôn nhu lại tinh xảo. Trần Sở Sinh chú ý tới nàng ngừng chân ánh mắt, lôi kéo nàng liền hướng trong cửa hàng đi. Thích liền thử xem. Trần Sở Sinh đem y phục gỡ xuống, đưa cho nhân viên cửa hàng cầm thích hợp số đo. Khương Nam Ngư thấy rõ giá cả sau có chút do dự, nếu không quên đi thôi, ta có mùa thu quần áo. Trần Sở Sinh cạo cạo chóp mũi của nàng, hiện tại có lẽ theo đuổi là cuộc sống tốt đẹp, người muốn sống tại lập tức, nếu như đụng phải thích y phục đều không mua, cái kia còn tính là gì cuộc sống tốt đẹp. A. Khương Nam Ngư cầm y phục đi vào phòng thử đồ, mấy phút đồng hồ sau mặc đồ hàng len áo dệt kim hở cổ đi ra, nguyên bản liền da thịt trắng nõn tại màu trắng sữa phụ trợ bên dưới càng lộ vẻ trong suốt. Trần Sở Sinh ánh mắt sáng lên, đứng dậy giúp nàng chỉnh lý một cái nhăn nheo, động tác nhu hòa lại tự nhiên, quá đẹp, liền cái này. Nói xong liền muốn đi tính tiền. Khương Nam Ngư theo ở phía sau, nhỏ giọng nói ra, kỳ thật có chút đắt. Trần Sở Sinh cũng không quay đầu lại, ta lại không thiếu tiền. Nhân viên cửa hàng đóng gói y phục lúc, còn đưa đóa đóng gói tinh xảo hoa hồng, Trần Sở Sinh thuận tay đưa cho Khương Nam Ngư, nàng đỏ mặt tiếp nhận, hương hoa lẫn vào ngọt ngào trong không khí lan tràn. Chờ hai người lúc về đến nhà trời đã gần đèn, Khương Nam Ngư vùi ở trên ghế sofa lật xem quần áo mới mát, đột nhiên yên tĩnh lại. Màu vàng ấm đèn đặt dưới đất tại nàng lông mi ném xuống vụn vặt cái bóng, Trần Sở Sinh bưng cắt gọn trái cây tới, phát hiện nàng nhìn chằm chằm Trần nhà người. Nghĩ gì thế? Trần Sở Sinh sát bên nàng ngồi xuống, đem nho đút tới miệng nàng một bên. Khương Nam Ngư cắn viên nho, nước tại đầu lưỡi tràn ra ý nghĩ ngọt ngào. Ta đang suy nghĩ người tinh lực là có hạn, có phải là muốn làm sự tình càng nhiều, phân đến mỗi sự kiện bên trên thời gian càng ít đi. Trần Sở Sinh có chút kinh ngạc nàng sẽ suy nghĩ loại này vấn đề, thử thăm dò, bởi vì hôm nay không có vẽ tranh cũng không có phát sóng trực tiếp. Khương Nam Ngư lắc đầu, lọn tóc cỏ qua bả vai hắn, không phải, chính là đột nhiên cảm thấy. Trần Sở Sinh thả xuống đĩa trái cây, nghiêm túc nâng lên mặt của nàng, ngươi sẽ không cảm thấy hôm nay dạo phố là lãng phí thời gian à? Làm sao sẽ, ta là cảm thấy thật nhiều việc vặt chiếm cứ chúng ta đi ra ngoài chơi thời gian. Khương Nam Ngư trầm trầm nói, khả năng là phía trước quá rảnh rỗi, bởi vì không có tiền, cho nên đại đa số thời gian đều tại trên mạng kiếm chức, hoặc là tại trong nhà vẽ tranh, cơ bản không có chuyện gì muốn làm. Hiện tại theo thời gian nhàn rỗi càng ngày càng nhiều, một cách tự nhiên thời gian thật giống như có chút không đủ dùng. Hình như một cái chớp mắt, thời gian liền đi qua. Phát sóng trực tiếp, vẽ tranh, cùng Thẩm Nguyệt đi câu cá, dạo phố loại hình sự tình đều cần thời gian mà còn đều là lấy giờ cất bước. Như thế tính toán xuống, cảm giác cùng Trần Sở Sinh thời gian hình như có chút quá ít. Chớ suy nghĩ quá nhiều, hai ta hiện tại loại này ở trung bầu không khí đã là rất nhiều người ghen tị không đến, ai cũng không dựa vào người nào, riêng phần mình có riêng phần mình sự tình muốn làm, đây chính là sinh hoạt. Trần Sở Sinh thử nghiệm khuyên bảo nàng, có thể là ta cần ỷ lại ngươi. Ngươi nói ỷ lại là kinh tế, ta nói là tình cảm, so sánh những cái kia một hồi không liên hệ liền toàn thân khó chịu bệnh hoạn quan hệ so sánh, hai ta ở giữa tình cảm liền thuộc về khỏe mạnh yêu đương. Khương Nam Ngư suy tư một lát, có chút cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Ta đi tắm nha. Đi thôi. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Không được, hôm nay là tiết chế ngày. A. Nhìn xem Khương Nam Ngư trở lại gian phòng, sau đó cầm áo ngủ đi ra lại đi vào phòng tắm, Trần Sở Sinh ngồi tại trên ghế sofa bật máy tính lên. Lễ thất tịch phải có nghi thức cảm giác, thì như phát cái bằng hữu vòng loại hình. Đem hôm nay đi ra ngoài chơi chụp hình biên tập một cái, sau đó làm cái video tăng thêm âm nhạc, xác định có thể thành vòng bằng hữu bên trong đẹp nhất tử. Chờ hắn chuẩn bị cho tốt về sau, Khương Nam Ngư cũng vừa vặn bước chân dài từ trong phòng tắm đi ra, hôm nay mặc quần ngủ có chút ngắn, đại khái chỉ tới trên đầu gối một chút vị trí. Thon dài cặp đùi mượt mà lộ ra đặc biệt tốt sở. Nàng đặt mông ngồi đến Trần Sở Sinh bên cạnh, "Ngươi đang làm gì?" "Biên tập video phát vòng bằng hữu, chờ ngươi cũng phát một cái." Trần Sở Sinh vừa nói vừa mở ra điện thoại. Kết quả vừa mới tiến vòng bằng hữu liền thấy Tống Khuyết cái này ngậm lông video, điểm mở xem xét vậy mà cũng là đại chế tác. Thao, bị giành trước một bước. Trần Sở Sinh thầm mắng một tiếng đem chính mình video phát đi lên, sau đó cầm qua Khương Nam Ngư điện thoại đem video giữ gìn, tại vòng bằng hữu bên trong lại phát một lần. Phía trước không thế nào quen đồng học nhìn thấy về sau nhộn nhịp điểm khen, lại không có một người nhắn lại. Chỉ có Tống Khuyết cùng những trưởng bối kia đưa lên chúc phúc. Tống Mỗ Nhân cái này âm thanh chúc phúc cho là chân thành thực lòng, dù sao không có Trần Sở Sinh cùng Khương Nam Ngư, hắn cũng sẽ không gặp phải Thẩm Nguyệt. Chương 146, đêm đầu chương 146, đêm đầu chờ cuối tuần ta cùng Nguyệt Nguyệt đi vải nghệ thuật thị trường mua vải vóc làm lót gốc. Khương Nam Ngư nói, chính ngươi có chủ ý liền được, không cần chuyên môn cùng ta hồi báo. Trần Sở Sinh trả lời, muốn cùng ngươi nói, không thể để ngươi lo lắng. A, nuôi lâu như vậy quê nữ trưởng thành, ta cắn ngươi tin hay không? Khương Nam Ngư đôi mi thanh tú cao lại, lộ ra răng mèo hung ác nói, sách, có chút chữ hợp lại niệm liền không có ý nghĩa. Trần Sở Sinh lắc đầu. Tiểu Ngư Nhi vẫn là quá thuần khiết, đối với một chút màu vàng phế liệu hoàn toàn không hiểu, nhưng nàng vẫn là ý thức được đây không phải là cái gì tốt lời nói. Thứ, nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng, chỉ có thể thái độ lãnh khốc giả vờ như chính mình nghe rõ, bày tỏ ta không hài lòng. Trần Sở Sinh rời đi máy tính vị trí, thuận tay kéo qua cặp kia vừa ra nước chân dài, sờ một cái này lại sờ một cái chân nhỏ. Khương Nam Ngư giả vờ kháng cự một cái, sau đó liền không tại loạn động, trên tay thì là tiếp nhận bàn phím cùng chuột, chuẩn bị quét một cái video. Màn hình điện thoại quá nhỏ, kém xa bản bút ký quét thoải mái. Trần Sở Sinh trên tay không ngừng, ánh mắt lại tại trường trường đánh giá nàng. Sẽ chỉ họa đạm trang một mạc thiếu nữ, ở chung nói cái gì liền nghe cái gì, loại này đơn thuần cô nương dễ dàng nhất kích thích nam nhân tâm. Đặc biệt là biết nàng đến từ tương lai lúc. Trên tay hỗ trợ sưởi ấm cái kia hai cái có chút phát lạnh chân nhỏ, Trần Sở Sinh nhịn xuống muốn hôn một cái xúc động, về sau tựa tại trên ghế sofa gối dựa bên trên đổi cái dễ chịu tư thế. Cảm giác cũng nhanh biến thành lão bản ô, nếu như nói nuôi nàng cùng nuôi nữ nhi một dạng, cũng không biết Tiểu Ngư Nhi có thể hay không thẹn quá hóa giận cầm chân đạp mặt của hắn. Là thật biến thái. Theo vào thu, ban đêm thời gian thay đổi đến càng ngày càng dài dằng dặc. Trần Sở Sinh tắm xong lúc đi ra, phát hiện Khương Nam Ngư ngay tại cầm đĩa ném đùa bạch tỷ chơi. Đừng đùa, đi ngủ. Nha. Trên giường. Chân muốn nghỉ ngơi. Trần Sở Sinh bỗng nhiên nói, nhắc nhở còn tại ôm điện thoại cùng Thẩm Nguyệt nói chuyện trời đất Tiểu Ngư Nhi nên đi ngủ. Lời gì? Chính là yên tĩnh nghỉ ngơi. Khương Nam Ngư nghẹn ngào không nói nên lời, ngươi vì cái gì không nói băng hà? Nghịch nữ, gấp gáp như vậy kế thừa chấm hoàng bị. Muốn chết là ngươi. Đêm thất tịch. Hai người tại đóng lại đèn trong phòng khách bạch tỷ co quắp trên mặt đất không muốn nhúc đích. Trần Sở Sinh rất tự nhiên ôm trầm Khương Nam Ngư, hai cánh tay mỗi người quản lý chức vụ của mình, một cái không thành thật hướng bên trên, một cái nuốt xuống. Khương Nam Ngư đưa lưng về phía hắn, muốn không phát ra âm thanh, cuối cùng thực tế nhịn không được lẩm bẩm hai tiếng, mở miệng uy hiếp nói, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ lộn xộn. Thời gian đặc thù. Trần Sở Sinh ôm Khương Nam Ngư khí lực tăng thêm mấy phần. Khương Nam Ngư thân thể run rẩy, sau đó liền mềm nhũn ra, ngươi dạng này còn không bằng làm chút càng quá đáng. Càng quá đáng. Khương Nam Ngư không có lại nhiều lời, để chính hắn suy nghĩ. Sau đó, liền không có sau đó. Trần Sở Sinh bất động, nghe lấy sau lưng hô hấp càng ngày càng thông thả. Trong phòng ngủ yên tĩnh một hồi, Khương Nam Ngư mở to mắt, giúp ta đem điện thoại lấy tới. Cầm điện thoại làm cái gì? Trần Sở Sinh hỏi. Ta muốn mua tòa ạt đệ nạ tượng nữ thần, thuận tiện lại mua cái cho đài cùng lương hương, có hương lời nói cũng mua mấy cây. A. Trần Sở Sinh nghi hoặc, mua những cái kia làm gì? Hai ta kết làm huynh muội, để ngươi về sau cũng đừng nghĩ đụng ta. Khương Nam Ngư bĩu môi, rõ ràng chính mình lời nói đều nói rõ ràng như vậy, hắn vẫn còn giả bộ hồ đồ. Cô nàng này tựa hồ oán khí có chút lớn. Trần Sở Sinh bất đắc dĩ tiến tới tìm kiếm môi của nàng. Ngoài cửa sổ tối như mực một mảnh, chỉ có yếu ớt ánh trăng rải vào gian phòng. Tiếng tĩnh không gian bên trong vang lên như có như không tiếng hít thở, trên giường hai thân ảnh càng ôm càng chặt. Sau một hồi, Khương Nam Ngư nhịn không được đưa tay vỗ vỗ hàn lưng, hai người cái này mới bung ra lẫn nhau thở dốc. Trần Sở Sinh xích lại gần thai của nàng sau, nhẹ giọng kêu, "Tiểu Ngư Nhi." "Ân." Âm thanh nhỏ đến nhỏ bé không thể nhận ra ta thích ngươi. "Ta cũng thích ngươi, thế nhưng một bước cuối cùng lưu đến thành hôn chi dạ hội càng phụ trách ngươi biết không?" Trần Sở Sinh cúi đầu, theo nàng cái cằm hôn. Khương Nam Ngư thân thể cứng đờ, đẩy hắn ra bất mãn nói, "Ta không quan tâm những cái kia, ta đều đồng ý, ngươi còn tại bảo thủ." Nàng âm thanh rất thấp, mang theo đặc biệt rõ ràng thanh âm rung động, mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng mượn ánh trăng, có thể nhìn thấy cái kia lông mi thật dài đang không ngừng run. Hiển nhiên đang nói lời này thời điểm, nàng rất là khẩn trương. Trần Sở Sinh sửng sốt, hỏa khí từ bụng nhỏ trực tiếp bật lên, lúc này giả bộ tiếp nữa, liền có chút quá mức phong kiến. Hắn thần sắc phức tạp mà hỏi, "Ngươi thật muốn rõ ràng sao?" "Ân." Khương Nam Ngư cưỡng ép chấn định lại, chậm rãi mở mắt ra cùng Trần Sở Sinh đối mặt, xinh đẹp khắp khuôn mặt là thẹn thùng. "Yên tĩnh." Trần Sở Sinh không thể kìm được, nhịn lâu như vậy, lý trí triệt để bị làm hao mòn hầu như không còn. Cái gì lưu đến tân hôn không đêm, hiện tại đã hoàn toàn bị ném ra sau đầu. Cũng không lâu lắm, một đạo kêu đau liền từ trong phòng ngủ truyền ra. Trong phòng khách buồn ngủ Bạch Tỷ bị dọa nhẹ dựng, trực tiếp nâng lên đầu chó cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Nơi đây lại tỉnh 2.500.000 chữ. Đêm kia, Tiểu Ngư Nhi ở bên cạnh quận mình thành nho nhỏ một đoàn, ngủ rất say. Trần Sở Sinh cẩn thận từng ly từng tí đem thảm lông cho nàng đắp kín, sau đó nhẹ nhàng tại trên mặt nàng hôn một cái. Lại là một cái trong tình yêu chính nghĩa, quan hệ giữa hai người tại tối nay thực hiện mang tính tiêu chí vượt qua. Tình cảm đồng tới trình độ nhất định, một cách tự nhiên liền sẽ càng thêm thân mật, chân chính thích hợp hai người là không ngăn nổi, tựa như Tiểu Ngư Nhi luôn là nghĩ đến đem chính mình cho không. Một khắc này thích, chỉ có thân mật nhất khoảng cách ấm tiếp xúc mới có thể thả ra ngoài. Ngủ ngon, Tiểu Ngư Nhi. Âm thanh rất nhỏ, lại làm cho Khương Nam Ngư trở mình, vô ý thức hướng hắn bên này dựa. Biên độ nhỏ thay đổi tư thế, hạ thân khó chịu để nàng khẽ nhíu mày, cuối cùng đưa tay ôm lấy Trần Sở Sinh mới chậm rãi dàn xếp lại. Trần Sở Sinh trong bóng đêm âm thầm cười một cái. Tối nay về sau, hai người tình cảm sẽ chỉ càng thêm thâm hậu. Đi qua tất cả đều đem vẽ lên một cái dấu chấm tròn, mở ra một thiên tên là tương lai tốt đẹp văn chương. Bất quá trước đó, vẫn là muốn trước ngẫm lại, buổi sáng ngày mai nàng có thể hay không bởi vì không xuống giường được mà không thể rửa mặt. Hôm sau, không thấu ánh sáng màn cửa chặn lại đại bộ phận ánh mặt trời, nhưng vẫn là có còn sót lại tia sáng xuyên thấu qua khe hở chạy vào. Trần Sở Sinh bị một trận thanh âm huyên náo đánh thức, hắn mê man mở to mắt. Kết quả nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi chính rón rén không biết đang bận thứ gì, tựa hồ là muốn chạy đi ra, lại nghĩ mặc quần áo xong, có vẻ hơi không biết làm sao. Tựa hồ là Peter giật mình, Khương Nam Ngư đột nhiên quay đầu, phát hiện nam nhân phía sau cũng không có tỉnh. Khương Nam Ngư lập tức nhẹ nhàng thở ra, đội vàng tăng nhanh tiến độ muốn rời đi gian phòng. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, nàng đưa tay bụng mặt gật gù đắc ý một trận, sau đó mới xuống giường chuẩn bị đi ra. Sau đó một cái lảo đảo để nàng nhíu nhíu mày. Khương Nam Ngư lúc này lại chú ý tới bên giường hai người của lót, mới vừa khôi phục bình thường khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu phím hồng, đội vàng đỡ tường nhặt lên, lén lút chuẩn bị đi ra. "Thả cho ơi a, chờ chút buổi trưa ta giúp ngươi tắm." Thanh âm từ phía sau truyền đến để Khương Nam Ngư đột nhiên cứng tại chỗ. Chương 147, Rita chương 147, Rita làm loại chuyện đó, dơ bẩn rất bình thường, chúng ta bây giờ đều đau đau đau, ta cắn chết ngươi. Cắn chết ta ngươi liền biến thành tiểu quả phụ. Khương Nam Ngư quay đầu ép đến Trần Sở Sinh trên thân, hướng về cánh tay của hắn liền cắn đi lên, sau đó đông nhiên bị ngược lại ngăn chặn. Phía trước cám thị ngươi nhiều lần như vậy đều không hề bị lay động, làm qua một lần về sau liền đói khát khó nhịn, cậu nam nhân, vừa sáng sớm đều không dàn xếp. Tiểu Ngư Nhi đỏ mặt xì hắn. Ta tối hôm qua đều hỏi ngươi có phải hay không nghĩ kỹ. Trần Sở Sinh đè ở trên người nàng, tay không thành thật xoa mặt của nàng. Nhìn xem hắn tiện hề hề dáng dấp, Khương Nam Ngư nhếch miệng, ngậm miệng không nói lời nào. Gia hỏa này vốn là háo sắc, bây giờ không có lo lắng, thật không dám nghĩ về sau hắn có thể hay không biến thành hôn quân. Đáng ghét, chủ quan. Khương Nam Ngư ngước mắt cùng Trần Sở Sinh đối mặt, đột nhiên hướng hắn trên trán ba chạm, giống dập đầu đồng dạng phát ra bịch một tiếng. Sau đó thừa dịp người nào đó chiến thuật ngựa ra sau, vội vàng xuống giường đạp dép lê chuẩn bị đi rửa mặt. Trần Sở Sinh vuốt vuốt cái trán, nhìn xem bóng lưng của nàng nói ra, "Đừng bóp, chờ ăn xong cơm sáng ta giúp ngươi tắm đi ra." "Nha." Khương Nam Ngư không có quay đầu, chỉ là tiện tay ném một cái, không nghe thấy sau lưng chuyển đến Trần Sở Sinh âm thanh, nàng nhìn lại, ném trên mặt hắn. Vội vàng đỡ tưởng chuẩn mất. Trần Sở Sinh cầm xuống trên mặt một vệt màu trắng nắm ở trong tay, nhìn xem nàng cuống quýt đi ra ngoài thân ảnh, không khỏi rơi vào trầm tư, trong trắng lộ ra một tia màu đỏ, cái đồ chơi này rơi trên đầu có tính hay không là lý một cái cấp đầu. Lại qua một lát, Trần Sở Sinh mới chậm rãi ra khỏi phòng, tiện tay đem tiểu y đặt ở máy giặt bên trên, tính toán ăn cơm no lại tẩy. Rửa mặt xong xuôi, Khương Nam Ngư trở về phòng nghỉ ngơi, tối hôm qua dày vò quá muộn, để nàng cả người thoạt nhìn mặt ủ mày chau. Trần Sở Sinh đi vào phòng bếp, hắn không biết làm cơm, chỉ có thể nóng mấy cái màn thầu cùng dưa muối. Hắn đối với ăn cái gì cũng không thèm để ý, dù sao bình thường hai người liền thỉnh thoảng không ăn cơm sáng. 9 giờ sáng, ta đi ra. Tình ngủ Khương Nam Ngư nhận đến Thẩm Nguyệt kêu gọi, trên lưng chính mình màu trắng túi bao, cầm chìa khóa nói một tiếng, quay người ra ngoài. Trần Sở Sinh ngay tại giặt quần áo, thuận tay cho hai người tiếp thân quần áo xoa một cái, thả đi ban công phơi nắng. Bên ngoài thời tiết sáng sủa. Khương Nam Ngư xuống lầu phía sau không đi quá xa, ra ngoài chuyển cái ngoặt liền nhìn thấy một thân quần áo thường Thẩm Nguyệt, đặt màu trắng giày du lịch, trong tay còn ôm một cái chiếc hộp màu đen. Thẩm Nguyệt nhìn thấy Khương Nam Ngư, không khỏi lộ ra nụ cười, đưa tay hướng về kêu gọi. "Nhìn, ta vừa mua đàn guitar." Nàng đem trong tay hộp đen đưa ra, cho đi tới Khương Nam Ngư nhìn. "Hoa." Khương Nam Ngư nhìn một chút nàng đàn guitar, phối hợp với hét lên kinh ngạc, cho nàng cung cấp cảm xúc giá trị. Hai người vào Thẩm Nguyệt nhà, sạch sẽ trong phòng khách trưng bày chỉnh tề đồ dùng trong nhà. Tiến vào phòng ngủ, hồng nhạc hệ trang trí để Khương Nam Ngư hai mắt tỏa sáng. Thẩm Nguyệt thì là ở bên cạnh hưng phấn điều chỉnh thử đàn guitar. Không lâu lắm, Khương Nam Ngư không còn quan tâm trang trí, mà là tò mò nhìn nàng loay hoay đàn guitar dây đàn. "Cái này hiếu học sao?" "Tạm được, thật dễ dàng, ngươi muốn học không?" "Không quá cảm thấy hứng thú." Khương Nam Ngư lắc đầu, cảm thấy những này cầm kỳ gì đó quá phức tạp đi. Bình thường liền đã bể bộn nhiều việc, lại thêm học đánh đàn, cái kia thật phải bận rộn chết rồi. "Thật không khó, ngươi có thể thử học mấy thủ khúc." Âm nhạc thiếu nữ nghe tới liền khóc. Thẩm Nguyệt đề nghị. "Quên đi thôi." Khương Nam Ngư lắc đầu. Thẩm Nguyệt thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục khuyến khích nàng học đàn guitar. Bận rộn mười mấy phút, Thẩm Nguyệt mới hoạt động một chút cổ tay, ôm đàn guitar ngồi đến trên ghế sofa. "Lại nghe ta cho ngươi gảy một khúc tương tư." Sau đó liền liên miên không dứt âm thanh, chỉ là loại kia sầu muộn làm sao cũng không có biện pháp từ đàn guitar âm thanh bên trong thể hiện ra tới. Khương Nam Ngư ngồi tại trên băng ghế nhỏ nghiêm túc nghe xong, sau đó đầy mặt nghi ngờ như mày, luôn cảm giác cái này từ khúc rất quen thuộc, nhưng lại rất lạ lẫm. Một khúc kết thúc. Thế nào? Thẩm Nguyên hỏi. Có chút quen thuộc. Đương nhiên quen thuộc, âm phủ bên trên gần nhất rất hỏa từ khúc, chỉ là muốn một phục khắc lời nói cần dùng dương cầm hoặc là đàn tranh, đàn guitar nghĩ bắn ra loại kia sầu đứt ruột cảm giác rất không có khả năng. Nha. Khương Nam Ngư gật đầu, xem như cường độ cao quét video tuyển thủ, nàng đối rất nhiều từ khúc đều rất quen, dù sao hỏa phát cáo đi đều là cái kia mấy bài. Thẩm Nguyên suy nghĩ một chút, một lần nữa kích thích đàn guitar dây cùng, giúp N dồn giai điệu tại yên tĩnh trong phòng ngủ vang lên. Cái này ta cũng nghe qua. Khương Nam Ngư nói. Sơ khúc nhạc dạo ngươi nếu là chưa từng nghe qua liền hỏng. Thẩm Nguyên nói. Một khúc đàn xong, quay đầu phát hiện Khương Nam Ngư chính hâm mộ nhìn xem nàng, Thẩm Nguyên hỏi, muốn học? Không học. Khương Nam Ngư vẫn như cũ lắc đầu. Ta thật có thể dạy ngươi, ngươi dạy ta làm cơm, ta dạy cho ngươi gảy đàn guitar. Không được, sự tình quá nhiều, ta thời gian không đủ dùng. Khương Nam Ngư cả người co quắp tại trên ghế sofa, so với gảy đàn guitar, vẫn là nhiều bồi Trần Sở Sinh tương đối trọng yếu. Nếu về sau không cần phát sóng trực tiếp, ngược lại là có thể học một cái. Thẩm Nguyên mà người, ngươi mỗi ngày muốn làm rất nhiều chuyện sao? Ừm. Muốn phát sóng trực tiếp, vẽ tranh, còn có một tuần liền khai giảng, lên lớp cũng coi như sự tình. Cái gì? Còn có một tuần muốn khai giảng? Thẩm Nguyên trừng to mắt, vội vàng lấy điện thoại ra xem xét. Phát hiện hôm nay đã ngày 23 tháng 8, bỏ đi đưa tin cùng ngày, khoảng cách khai giảng còn sót lại 7 ngày thời gian. Không phải, 3 tháng nghỉ hè làm sao qua đến nhanh như vậy? Cái này cùng nàng nghĩ không giống à, ngày nghỉ này không nên dài dằng dặc đến để người cảm thấy vẫn là đến trường có ý tứ sao? Thẩm Nguyên cảm thấy rất chơi, nàng thanh guitar bỏ lên trên bàn, cả người ghé vào phía trên, ngực chạm đến đàn guitar dây cung phát ra tiếng vang. Bên kia, Hoa Dung đạo quan Vũ không nên thả Tào Tháo, lúc ấy nên trực tiếp chém. Cái kia chiếu ngài nói như vậy cái này Tam Quốc còn thế nào xương Tam Quốc? Tiểu khu trên quảng trường, Trần Sở Sinh ngồi tại treo ghế, trong tay nâng lần trước mua đồ uống bên trong cốc giữ nhiệt, cùng đại gia ngay tại trò chuyện Tam Quốc. Gần nhất bởi vì trời mưa, nhiệt độ thoải mái dễ chịu một nhóm, trong khu cư xá không ít người đều thích tại thời gian nhàn hạ đến trên quảng trường giải sầu một chút. Lúc này ánh mặt trời xéo xuống, chiếu vào Trần Sở Sinh cùng đại gia trên thân. Một già một trẻ, bên cạnh còn có không ít hộ gia đình đang tản bộ, một màn này lộ ra đặc biệt có sinh hoạt khí tức. Trần Sở Sinh cầm lấy cốc giữ nhiệt đem bên trong nước sôi uống cạn, lại nhấc lên đại gia mang theo người bình trà nhỏ cho chính mình nối liền nước trà. Loại này thời tiết ánh mặt trời không khô, mang theo từng sợi gió nhẹ. Ngồi tại tiểu khu trên quảng trường phơi nắng mặt trời, có điểm nước trà, sẽ cùng nhau nói chuyện tiếng, không những dễ chịu còn có thể hữu hiệu xúc tiến đồng hương quan hệ. Hôm nay thế nào không cùng người vậy tiểu nữ bằng hữu cùng đi ra chơi? Đại gia hỏi. Nàng đi tìm bằng hữu chơi, hai người thường xuyên cùng đi câu cá, còn rất lợi hại, làm không được không quân câu cá lão, mỗi lần trở về đều xách theo mấy con cá, lại không tốt cũng có thể có một đống tiểu ngư. Trần Sở Sinh cười nói, "Này ơi, thích câu cá tiểu cô nương thật là không thấy nhiều." Chương 148, Đố nghệ thị trường chương 148, Đố nghệ thị trường từ nguyên lai xã khủng thiếu nữ đến bây giờ bình thường nữ hải, Khương Nam Ngư dùng non nửa năm thời gian. Tại Giang Thành mua nhà đến kết giao Thẩm Nguyệt chỉ dùng không đến một tháng, hai người quen thuộc về sau thỉnh thoảng toàn thành tán loạn. Trần Sở Sinh cảm giác nhà mình bạn gái đều nhanh muốn so hắn còn quen thuộc tòa thành thị này. Tiểu khu bên trong trên đường không ngừng có người đi qua, đụng phải quen thuộc liền lên tiếng chào hỏi, không đụng tới liền thành thơi tản bộ. Hồ Đại Nương mang theo vật nghiệp chuyên môn Hồng Tụ Trường, nhìn thấy Trần Sở Sinh vốn định tới hỏi một chút Khương Nam Ngư, xoắn xuýt một lát vẫn là không có quá khứ quấy rầy hắn cùng đại gia hai người nấu rượu luận anh hùng. Mặt trời dần dần bỏ đến điểm cao nhất. Trần Sở Sinh lúc này mới nhìn thời gian, kết thúc cùng đại gia thảo luận. Cấp cao trong khu cư xá lao nhân cơ bản đều rất có lễ phép, tri thức dự trữ lượng cùng đạo lý đối nhân xử thế đồng dạng không thiếu, cho nên cùng bọn họ tán gẫu rất dễ chịu. Không chỉ có thể làm hao mòn nhàm chán thời gian, còn có thể học một chút đối nhân xử thế đạo lý. Mặc dù những đạo lý này tại Trần Sở Sinh trên thân cơ bản không dùng đến, dù sao bình thường cũng không cần hao tâm tổn trí phí sức đi lấy lòng người nào. Thứ này còn phải là nhìn người. Lúc trước Đường ca Trần Đông Phong tốt nghiệp thời điểm, nhị bá Trần Kim Triều liền khuyên qua hắn. Về sau vô luận làm cái gì, nhất định muốn cùng tiền bối tạo mối quan hệ, bọn họ nói cái gì ngươi liền nghe lấy, học thêm chút kinh nghiệm làm việc cùng cần thiết phải chú ý địa phương. Trần Đông Phong sửng sốt nửa câu không nghe lọt hay, hiện tại tốt, từ cơ sở làm lên, Trần Kim Triều cũng không dám cho hắn thăng trước, sợ cái này trẻ con miệng còn hôi sữa đắc tội người nào. Đối với cái này Trần Sở Sinh chỉ nghe Trần Viễn nói qua một ít, hắn không làm quá nhiều đánh giá, chỉ có thể nói mỗi người có mỗi người ý nghĩ. Người a. Trần Sở Sinh xách theo cốc giữ nhiệt, cả người thảnh thơi về đến trong nhà, sau đó nhàm chán ngồi trước máy tính chuẩn bị chơi biết bơi hy kịch. Chính mình một người chơi gì vậy? Cái kia tất nhiên là cuồng tưởng khúc. Dù tiền tại sở tìm bên trên mua trò chơi, nó tất nhiên có thể tải đã nói lên không có việc gì, chỉ cần tránh một chút người, vậy liền ai cũng không ảnh hưởng được. Lại có người cảm thấy chơi đùa là ô nhiễm thanh thiếu niên thần trí, thật sự là nói bậy nói bạn. Giữa trưa, tại Khương Nam Ngư mở cửa trở về lúc, Trần Sở Sinh giật nảy mình, một bên luống cuống tay chân tắt máy tính, một bên quan sát tình huống. Tại nhìn đến chỉ có một mình nàng lúc, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ một mình ngươi, Thẩm Nguyệt đâu, các ngươi buổi chiều không phát sóng trực tiếp sao? Nàng trở về thay quần áo, ngươi thế nào thấy như thế sợ? Khương Nam Ngư nghi ngờ nhìn qua hắn. Trần Sở Sinh không nói gì, chỉ là bật máy tính lên tiếp tục chơi bùa. Khương Nam Ngư cận thị nhìn thoáng qua, liền rất hưng phấn đi qua đến đối hắn tiến hành khiển trách. Ngươi còn nói ta chơi loại này trò chơi, hiện tại ngươi không phải cũng tại chơi. Ngươi đó là trầm mê, ta đây là thỉnh thoảng giết thời gian. Thử, cưỡng từ luật lý, ngươi vô sỉ. Khương Nam Ngư còn nhớ rõ chính mình chơi thời điểm, Trần Sở Sinh đối nàng tiến hành cực kỳ tàn ác góp ý, hiện tại muốn lấy kỳ nhân chi đạo còn chế một thân thân, lại phát hiện lời đến khoe miệng, trong đầu căn bản không có những cái kia từ ngữ, chỉ có thể nói vài câu không có quan hệ việc quan trọng khiến trách. Sau đó đứng ở bên cạnh dầu dĩ muốn hay không tiếp tục xem tiếp. Nhờ ngươi xem thật kỹ một chút, ta trò chơi thời lượng còn không có ngươi số lẻ cao đây. Ngươi, Tiểu Ngư Nhi nghẹn ngào không nói nên lời, không phải là không muốn phản bác, mà là hắn nói đều là sự thật. Đừng đặt đứng đó, đến bên này ngồi xuống cùng nhau chơi bừa. Mới không muốn. Khương Nam Ngư nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, sau đó quay người rời đi, đi chưa được mấy bước đống nhiên lại quay đầu nhắc nhở, ngươi tốt nhất nhanh lên chơi, không phải vậy chờ chút Nguyệt Nguyệt liền đến. Ngươi đi làm cái gì? Ta muốn đi vẽ tranh. Vì cái gì không ăn xong cơm chưa vẽ tiếp? Ăn cơm xong muốn phát sóng trực tiếp. Vậy được rồi. Trần Sở Sinh đập đi hai lần miệng, còn muốn chọn món ăn đâu, xem ra giữa trưa lại muốn xem Tiểu Ngư Nhi tâm tình ăn cơm. Cuối tuần sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua sa mỏng màn cửa rải vào gian phòng, Khương Nam Ngư bị điện thoại chuông báo tỉnh lại. Nhớ tới cùng Thẩm Nguyệt hẹn xong đi vải nghệ thuật thị trường, nàng cấp tốc rời giường rửa mặt, đơn giản đâm cái thấp đuôi ngựa, mặc vào Trần Sở Sinh đưa giày ngọn nguồn giày trắng. Vừa tới vải nghệ thuật thị trường cửa ra vào, đã nhìn thấy Thẩm Nguyệt đạp một đôi màu trắng đáy bằng giày sạn đang đi tới. Khương Nam Ngư ở bên cạnh cười đùa nói, hôm nay làm sao như thế nghe lời xuyên đáy bằng giày. Thẩm Nguyệt liếc mắt, còn không phải lần trước bị ngươi nói thầm sợ, lại nói làm sao có thể mang giày cao gót đi dạo thị trường, ta lại không đốc. Đi vào thị trường, rực rỡ muôn màu vải vóc để người hoa mắt. Khương Nam Ngư chạy thẳng tới thủ công bệnh khu, chọn lựa làm lót gốc len sợi. Thẩm Nguyệt thì bị bên cạnh bày hàng tơ lụa vải vóc hấp dẫn, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mềm dẻo vải vóc, cái này vật liệu làm đầu váy khẳng định đẹp mắt, đáng tiếc ta sẽ không làm. Nàng đang chuẩn bị đi lại dạo chơi lúc, đột nhiên bị thứ nào đó hấp dẫn ánh mắt, Tiểu Ngư ngươi mau nhìn cái kia. Khương Nam Ngư theo ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy quầy hàng bên trên bày biện các loại tinh xảo thêu thủa khăn tay biên giới còn xuyết tinh xảo tua cờ. Thẩm Nguyệt đi tới cầm lấy một khối màu tím nhạt khăn tay, yêu thích không buông tay, quá đẹp, ta muốn mua. Khương Nam Ngư nhìn xem biết giá, nhỏ giọng nói, giá tiền này không giàu nhân ái, mà còn ngươi mua về đoán chừng liền để đó, không thực dụng. Thẩm Nguyệt hừ một tiếng, ai nói không thực dụng, ta có thể đem ra chụp ảnh, còn có thể làm vui sức. Nói xong, nàng liền lấy tiền mua lại. Khương Nam Ngư đối với cái này chỉ có thể học Trần Sở Sinh răng dấp, bất đắc dĩ lắc đầu, không nghe rõ tiếng người, an thiệt thòi ở trước mắt. Thẩm Nguyệt lại lơ đễnh. Đi dạo một hồi, hai người tới một nhà bán liều vải tài liệu cửa hàng. Thẩm Nguyệt nhìn xem treo trên tường liều vải gối ôm, đột nhiên hứng thú, nếu không chính chúng ta làm cái gối ôm à? Khương Nam Ngư có chút do dự, có thể được sao? Cảm giác thật phức tạp. Thẩm Nguyệt tràn đầy tự tin, có giáo trình sợ cái gì? Hai người chọn tốt tài liệu, ngồi tại cửa hàng nơi hẻo lánh bàn làm việc phía trước bắt đầu chế tạo. Vừa bắt đầu Thẩm Nguyệt còn lòng tin 10 phần, cũng không có một hồi liền xảy ra chuyện. Nàng chỉ khâu siêu siêu bẹo bẹo, vải vóc còn đánh mấy cái kết. Khương Nam Ngư ở một bên cô nét cười, không phải nói động thủ năng lực cường sao? Thẩm Nguyệt biết miệng, đây không phải là lần thứ nhất làm nha, người đi người đến. Khương Nam Ngư tiếp nhận vải vóc, dựa theo giáo trình từng bước một thao tác, mặc dù đồng dạng tình hình chống chất, không phải đường may quá dày chính là vải vóc cắt lệch ra, nhưng tốt xấu làm ra cái đại khái răng dốc. Nhìn xem cái kia xấu xí gối ôm hình thức ban đầu, Khương Nam Ngư chính mình cũng nhịn không được cười ra tiếng, chủ cửa hàng lúc này nhìn có chút không nổi nữa, đích thân động thủ mới miễn cưỡng hoàn thiện hai cái gối ôm. Ôm chính mình tác phẩm đi ra thị trường, Thẩm Nguyệt cảm khái nói, nhìn xem thứ đơn giản, không nghĩ tới làm khó như vậy. Khương Nam Ngư phụ họa gật đầu, nàng nhìn xem trong tay gối ôm, thấy thế nào cảm giác xấu. Bất quá là tự mình làm, lại xấu cũng phải tiếp thu. Thẩm Nguyệt lung lay trong tay gối ôm, chờ một chút chụp ảnh phát vòng bằng hữu, sau đó đưa cho Tống Quyết. Nghe vậy, Khương Nam Ngư suy nghĩ một chút, quyết định cũng đem cái này gối ôm đưa cho Trần Sở Sinh. Chương 149, chứng kiến hôn nhân chương 149, chứng kiến hôn nhân đêm đó, Khương Nam Ngư đem gối ôm đập vào Trần Sở Sinh trước mặt lúc, hắn chính co quắp tại trên ghế sofa chơi game. Tặng cho ngươi, xấu là xấu xí một chút. Nàng ra vẻ vô tình nói. Trần Sở Sinh lấy xuống hai nghe, nhìn chằm chằm gối ôm bên trên siêu siêu mẹo mẹo đường may đột nhiên cười ra tiếng, cái này bí đỏ con mắt, là dùng cúc áo khẽ hở, không thích liền trả ta. Khương Nam Ngư làm bộ một cước, Trần Sở Sinh lại đem gối ôm kéo, đừng à, xấu manh, xem xét chính là chuyên môn hạ định quản. Nói xong, hắn đem u linh gối ôm đệm ở phía sau, lại đối Khương Nam Ngư nhíu nhíu mày cười nói, so trong trung tâm thương mại mua có linh hồn nhiều. Khương Nam Ngư nhếch miệng, xoay người đi lật đồ ăn bạc quầy, cầm khoai tây chiên khi trở về phát hiện Trần Sở Sinh ngay tại chơi lang nhân sát. Nàng nhớ tới lần trước Thẩm Nguyệt nổ nước bọn Trần Sở Sinh chơi đùa tổng thích âm nhân, nhịn không được cười ra tiếng. Thẩm Nguyệt không rõ ràng Trần Sở Sinh bản chất thế nào, nhưng nàng chắc chắn người này chơi đùa rất tổn hại. Chơi lang nhân sát tổng thích ung hãn nhảy tiên chi ra hỏa, không có mấy cái không xấu tính. Lời này có lẽ cực đoan, nhưng nếu như lần lượt bài tra, liên tục cái xử bắn hai cái, tuyệt đối còn sẽ có cá lọt lưới. 3 giờ chiều, Khương Nam Ngư nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp màn hình, kém 20 mấy phân liền có thể xông lên hoàn mỹ B. Nàng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là đúng giờ đóng lại phát sóng trực tiếp, và đeo bẻ cổ co quắp tại ghế chơi game bên trong, thuận tay thưởng thức lên góc bàn hoa hướng dương. Cường độ cao cuộc thi xếp hạng để ngón tay nàng mỏi nhừ, tinh thần càng là càng cứng, mặc dù so lúc trước làm khách phục nhẹ nhõm rất nhiều, có thể lặp lại thao tác lâu dài, vẫn như cũ hề bại không chịu nổi. Vẫn là công tác kết thúc nghỉ ngơi rất tốt hài lòng. Chỉ tiếc cái này hài lòng còn không có ngộ nóng, Trần Sở Sinh liền đung đưa ôm đến đài máy chiếu, cười tủm tỉm nói, bồi ta nhìn phim phóng sự, hoặc là bồi ta chơi game, hai chọn một. Xem phim. Khương Nam Ngư nhanh nhẹn lăn đến trên ghế sofa, cuộn tại Trần Sở Sinh bên cạnh. Nàng không có lưu ý đến Trần Sở Sinh trong mắt lóe lên cười xấu xa, chỉ thấy hắn ba chân bốn cẳng đóng lại đèn hướng dẫn, trong phòng nháy mắt rơi vào hắc ám. Màn ảnh sáng lên, rõ ràng là chúng ta mảnh đầu. Trần Sở Sinh lén lút liếc nhìn bên cạnh Khương Nam Ngư, bộ này quốc sản phim kinh dị danh xưng ngụy phim phóng sự Trần Nhà chân thật cảm giác kéo căng quay chụp thủ pháp, liền hắn lần thứ nhất nhìn lên đều bị dọa đến không dám tắt đèn. Lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn là cao một nghỉ hè thời điểm, cùng Tống Khuyết tại một cái buổi chiều nhàn buồn chán tìm phim nhìn, sau đó nhìn thấy bộ này phim kinh dị, vừa mới bắt đầu không có mấy phút hai người liền phát giác được không đúng sức lực. Nhưng chính bảo thanh xuân, người nào không tốt mặt đây. Hai người ai cũng không có đưa ra đổi phim nhìn, vì vậy cương cái cổ, chừng hai mắt xem hoàn toàn mạnh, về sau đi ra thời điểm, rõ ràng là mùa hè, lại cảm giác phía sau lạnh lẽo. Kết quả chính là Trần Sở Sinh từ sau lúc đó một đoạn thời gian rất dài tắm đều muốn trong phòng tắm quỷ khóc sói gạo, thời gian cũng rút ngắn hơn phân nửa. Dù sao cũng là chính mình ở một mình, loại kia cả phòng đều là người cảm giác khó mà hình dung. Hiện tại lại nhìn phim kinh dị mặc dù đồng dạng có chút phạm sợ hãi, nhưng chúng quy không có khi còn bé sợ như vậy. Có đôi khi tại trang web bên trên, thậm chí có thể nhìn thấy cái này quỷ mi thanh mục tú mưa đạn, chỉ có thể nói đương đại dân mạng là có chút đồ vật. Lúc này, điện ảnh bên trong quỷ dị kèn số nạ tiếng vang lên, Khương Nam Ngư bỗng nhiên ngồi thẳng người. Trong màn hình thôn hoang vắng nhà cũ hình ảnh dần dần rõ ràng, nữ tử áo đỏ thân ảnh chợt lóe lên, nàng nắm lấy Trần Sở Sinh tay áo, đây là phim ma. Phong tục tập quán dân tộc văn hóa phim phóng sự, đặc biệt chân thật. Trần Sở Sinh nghiêm trang nói hiệu nói bượng, gặp Khương Nam Ngư ánh mắt rụt rè, lại bổ túc một câu, liền làm học truyền thống văn hóa. Khương Nam Ngư dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị Trần Sở Sinh níu lại cổ tay. Nàng đột nhiên nhớ tới tháng trước nhìn phim kinh dị, dưới ánh trăng lay động đèn lồng, như có như không tiếng bước chân, sau lưng nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu không, vẫn là chơi game a. Nàng âm thanh phát run. Trần Sở Sinh có chút đáng tiếc tạm dừng phim, từ trong ngăn tủ lật ra phủ đuổi tay cầm chơi game chuẩn bị hai quét hai người thành hàng. Khương Nam Ngư chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, dư quang lại thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Sở Sinh, thì thầm trong lòng thầm nguyệt nói quả nhiên không sai, người này chính là rất tổn hại. Đảo mắt đến đầu thu, một ít cây cối thất bại là cây. Lúc này khoảng cách khai giảng còn có 5 ngày. Tống Quyết nhận đến 4 tấm hôn lễ thì mời, là hắn tại Giang Thành nhận biết bằng hữu luôn kết hôn. Đủ ca môn a, có ghế ngồi còn có thể nghĩ đến hai người, nhớ tới đến lúc đó đến a. Đi. Trần Sở Sinh gật đầu, trong tay nắm hai tấm thì mời. Khương Nam Ngư chỉ ở trên mạng gặp qua hôn lễ, tò mò truy hỏi Trần Sở Sinh quá trình. Trần Sở Sinh cố ý thừa nước đục thả câu, đi thì biết, bảo đảm so cổ đại bãi đường náo nhiệt. Hôm sau, hôn lễ cùng ngày. Khách sạn bên ngoài to lớn màu xanh vỏ cao cổng bòm điểm đầy hoa tươi, lét màn hình tuần hoàn phát hình tân nhân ảnh áo cưới. Tống Khuyết bằng hữu mặc phảng phiêu Âu phục, bên cạnh tân nương một bộ lụa trắng dịu dàng động lòng người, bụng dưới có chút nô lên. Tống Khuyết không biết từ chỗ nào xuất hiện, vỗ vỗ Trần Sở Sinh bả vai, ngươi xem một chút nhân ra, lại nhìn xem hai người, đi đi đi. Trần Sở Sinh cười đẩy hắn ra, lấy ra hồng bao kín đáo đưa cho tiếp khách. Khương Nam Ngư nhìn chằm chằm tân nương trên đầu kim cương vương miện, lại ngó ngó xung quanh lập loè ánh đèn, nhỏ giọng hỏi, cái này cần tốn không ít tiền a? Chờ chúng ta kết hôn. Trần Sở Sinh lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về, thoáng nhìn Khương Nam Ngư tính thai phím hồng, sửa lời nói, đến lúc đó dẫn ngươi đi đôn hoàng, cưới lạc đà xử lý sa mạc hôn lễ, không thể so cái này khốc. Khương Nam Ngư dương mắt nhìn hướng hắn, ánh đến trong ánh đèn, Trần Sở Sinh nụ cười so thường ngày càng ôn nhu. Nơi xa Tống Khuyết đang cùng những bạn học khác trêu ghẹo, vợ chồng mới cưới tại người chủ trì hướng dẫn bên dưới trao đổi chiếc nhẫn. Tiếng vỗ tay cùng chúc phúc âm thanh bên trong, Khương Nam Ngư đột nhiên cảm thấy, dạng này tương lai tựa hồ cũng không tệ. Lập tức nàng liền đỏ mặt lắc đầu, chính mình trong đầu đều đang nghĩ thứ gì a? Lúc về đến nhà đã là buổi tối đêm dần khuya. Khương Nam Ngư lấy ra tắm rửa nội y, lại ôm áo ngủ, chuẩn bị đi tắm. Đi vào phòng tắm một lát, nàng lại biểu lộ tỉnh táo đi ra. Ngồi ta cùng nhau tắm. Trần Sở Sinh vui vẻ, biết nàng là nhớ tới đoạn thời gian trước xem phim kinh dị, không nghĩ tới cô nàng này gan nhỏ như vậy. Thật muốn ta bồi ngươi. Ân. Trần Sở Sinh cũng không nói thêm lời, cầm áo ngủ liền vào phòng tắm, thuận tay còn mang theo cái tiểu lam hộ. Hai người tắm xong đã là 2 giờ về sau, đóng lại trong phòng khách đèn, trở lại phòng ngủ chui vào chăn, Khương Nam Ngư thỏa mãn ôm Trần Sở Sinh chuẩn bị đi ngủ. Muốn hay không lại làm chút đường? Trần Sở Sinh hỏi. Ngươi còn có tinh thần? Khương Nam Ngư mở mắt ra, hơi kinh ngạc. Nam nhân không thể nói không được. Vậy ngươi làm a, ta buồn ngủ, nếu như ngươi quấy rầy đến ta đi ngủ ta liền đánh ngươi. Ngươi cái này còn không có ngủ. Nếu như ta ngủ không được cũng đánh ngươi. Trần Sở Sinh nhìn xem có chút mệt mỏi Khương Nam Ngư, cuối cùng vẫn là không thể lại quấy rầy nàng, một tay đem ôm sát, cũng nhắm mắt lại. Nữ nhân không biết có thể hay không thật hư. Dù sao chính mình sẽ không là được rồi. Chương 150, nguồn năng lượng mới bạn trai chương 150, nguồn năng lượng mới bạn trai cuối tháng 8, thời tiết nóng tiêu tán. Theo học sinh tiểu học nghỉ hè kết thúc, Khương Nam Ngư cùng Thẩm Nguyệt phát sóng trực tiếp cũng muốn đã qua một đoạn thời gian. Ngày này, nàng đưa dịp Trần Sở Sinh ra ngoài, chạy ra ngoài cùng Thẩm Nguyệt chơi một ngày. Hai người cưỡi cùng hưởng xe đạp xuyên qua tại đầu đường, đi tới ngoại ô vùng đất ngập nước công viên. Nguyên bản kế hoạch vẽ bất thực, có thể hào hứng đến, liền ở bên hồ nói chuyện phiếm. Một buổi chiều đi qua, giấy vẽ bên trên chỉ có chút ít mấy bút phát họa phong cảnh, ngược lại thu hoạch đầy mình tiếng cười cười nói nói. Về đến nhà, Thẩm Nguyệt mở ra máy tính bảng, hình ảnh còn lưu lại tại Khương Nam Ngư họa tùy bút trên họa. Bên trong bút pháp tinh tế, đồng thời đem người mê man vẽ đến sinh động như thật, Thẩm Nguyệt nhìn đến có chút nhập thần, nhịn không được tán thưởng. Tiểu Ngư, ngươi cái này phong cách vẽ cũng quá vượt mức quy định. Mỗi cái tình tiết cũng giống như ở trong lòng ta trang giám sát, làm sao lại có thể như thế dán vào nhân tâm? Khương Nam ngư ngồi ở trên ghế sofa, tiện tay cầm lấy Thẩm Nguyệt để ở một bên tiểu thuyết thực thể sách liếc nhìn, thuận miệng trả lời, bởi vì bình thường quan sát phải nhiều, đem trong sinh hoạt những cái kia tiểu cảm xúc đều hòa tiến vào. Ngươi là thiên phú quái, ta hiểu không được. Thẩm Nguyệt khép lại máy tính bảng, góp đến Khương Nam ngư bên cạnh, đúng rồi. Ngươi phía trước họa mạn gạ đều là làm sao chuẩn bị? Ta nhìn ngươi một tuần hai lời nói, đổi mới so những tác giả khác nhanh một lần, là trước viết kịch bản gốc, vẫn là trực tiếp họa phân kính a? Đều có đôi khi linh cảm tới liền trực tiếp họa phân kính bản nháp, nếu là cố sự phức tạp chút, trước hết viết kỹ càng kịch bản gốc. Khương Nam ngư giải thích nói, lại lung lay trong tay tiểu thuyết, tựa như tiểu Trần biết tiểu thuyết, có đôi khi cấu tứ chảy ra, một ngày 4 năm chương không nói chơi, nhưng muốn đụng tới cái văn, một ngày 2 chương đều nín khó chịu, còn phải lặp đi lặp lại suy nghĩ đại cương. Thẩm Nguyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đột nhiên nói ra, ta cũng muốn thử xem họa chút ít mạn gạ. Ngươi bình thường đều dùng cái gì vẽ tranh thiết bị a? Còn có phần mềm, nhanh cho ta chia sẻ một cái, ta cũng muốn học vẽ tranh. Khương Nam ngư lấy điện thoại ra, chuẩn bị cho Trần Sở Sinh phát thông tin hỏi thăm. Hiện tại nàng dùng những này thiết bị đều là hắn hỗ trợ tìm người mua, không những giá cả tiện nghi còn dễ dùng. Gửi đi thông tin về sau, nhìn xem Trần Sở Sinh dây về làm quái biểu tình bao, nàng mau đem điện thoại ngã út tại trên trần, sợ bị Thẩm Nguyệt nhìn thấy cái này có chút ngọt ngào hô động. Tiểu Ngư Nhi, nói nhanh một chút muốn làm sao mua. Tiểu Trần, danh thiếp Trần Sở Sinh đẩy đi qua người Têu Triệu Hạo, là trong khu cư xá Triệu Đại Gia Nhi Tử, hiện nay kinh doanh một nhà siêu thị máy tính, bên trong cái gì cũng có, vẽ tranh dùng thiết bị điện tử cũng có thể ở bên trong xứng toàn bộ. Khương Nam ngư điểm mở hình ảnh, thuận tay phát cho Thẩm Nguyệt. Cái này có ý tứ gì? Thẩm Nguyệt nhíu mày, đầu ngón tay điểm nhẹ màn hình điện thoại cẩn thận xem xét danh thiếp tin tức. Người tăng thêm về sau, liền cùng hắn nói muốn mua Tiểu Trần lúc trước bộ kia thiết bị liền được, hai người bọn họ rất quen. Nha. Nói chuyện phiếm ở giữa, Khương Nam ngư lại cho Trần Sở Sinh phát mấy cái hoạt bát emot, sau đó đưa điện thoại giấu về trong túi, nhưng người xích lại gần Thẩm Nguyệt, cùng nhau nhìn hướng màn hình máy tính. Thẩm Nguyệt màn hình máy tính 10 phần ngắn gọn, không giống mặt bản của nàng chất đầy trò chơi ô biểu tượng cùng màn gạ hình ảnh, cũng không giống Trần Sở Sinh mặt bản tràn đầy tiểu thuyết sáng tác phần mềm. Nàng ô biểu tượng chỉnh tề sắp xếp, mà còn chỉ có hai nhóm. Trước ném ngăn cất chứa về sau lại nhìn đi. Thẩm Nguyệt đem mới vừa tìm tới màn gạ vẽ giáo trình cất giấu, ngoài miệng lẩm bẩm, quay đầu liền điểm mở mặt khác thú vị video. Hai người một bên nhìn, một bên không nhịn được cười. Cái này xuyên đi chủ lộng phong cách thật đặc biệt. Cái này phân kính chuyển tràng tuyệt bài hát này khúc nhạc dạo tốt quen hay. Hai người ngươi một lời ta một câu, chia sẻ đối mặt nhiều lần nội dung cách nhìn. Khương Nam ngư cũng thỉnh thoảng phát biểu, nhưng đại bộ phận đều là Thẩm Nguyệt tại khí thế ngất trời đánh giá. Ngoài cửa sổ gió thu dần dần lên, Thẩm Nguyệt nhưng như cũ mặc mát mẻ, màu trắng a chữ váy phối hợp màu lam nhạt nhỏ áo sơ mi, trắng nón hai chân tùy ý đắp lên trên ghế nhẹ nhàng lắc lư. Đột nhiên, trên màn hình bắn ra một cái nam minh tinh đại ngôn nữ tính mỹ phẩm dưỡng da quảng cáo, khoa trương tuyên truyền lời kịch để Thẩm Nguyệt nhíu mày. Chuyện này cũng quá không hợp lý, nam sinh căn bản không cần những này sản phẩm, đại ngôn đến không có chút nào sức thuyết phục. Thật sẽ có người mua sao? Khương Nam ngư cũng đầy mặt nghi hoặc, dưới cái nhìn của nàng, cái này quảng cáo thực tế thiếu hụt độ tin cậy. Khẳng định có ít người tiền trong tay cùng chỉ số IQ không được tỷ lệ thuận, vừa bạn thông qua loại này phương thức đem tiền lại hợp lý đưa ra ngoài. Thẩm Nguyệt ngạ báng, thần tốc vạch qua đầu này quảng cáo. Quay đầu lại phát hiện Khương Nam ngư chính sức sở, trong ánh mắt lộ ra suy tư. Làm sao rồi? Thẩm Nguyệt tò mò hỏi. Không có việc gì. Khương Nam ngư lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu. Thẩm Nguyệt lời nói không hiểu có chút quen thuộc, nàng chợt nhớ tới, phía trước cùng Trần Sở Sinh hàn huyên tới fans hâm mộ điên cuồng mua sắm thần tượng xung quanh lúc, hắn cũng là như vậy ngữ khí, nhổ nước bọt những cái kia xúc động tiêu phí hành động. Phía trước nàng còn kém chút dễ tin phát sóng trực tiếp chào hàng chương trình học quảng cáo, là Trần Sở Sinh dùng lời tương tự, thậm chí khuyên nàng lý tính tiêu phí, không muốn bị giả tạo tuyên truyền mê hoặc. Những cái kia nhìn như mê người cả bẫy, đều giấu ở lời ngon tiếng ngọt phía sau. Khương Nam ngư nhìn trên màn ảnh nam minh tinh đại ngôn nữ tính mỹ phẩm dưỡng da sốc nổi quảng cáo, chỉ cảm thấy hoang đường, nửa điểm động tâm suy nghĩ đều không có. Quốc Khánh tính toán đi chỗ nào chơi? Thẩm Nguyệt đột nhiên đem máy tính bảng hướng một bên để xuống, cả người tê liệt ngã xuống tại người lười trên ghế sofa, đã rơi xuống dép lê lắc bàn chân hỏi. Cái này còn không có khai giảng, ngươi liền nghĩ Quốc Khánh? Khương Nam ngư vùi ở khác một bên nệm êm bên trong, kinh ngạc hỏi. Cái này gọi trước thời hạn cân nhắc kỳ nghỉ, làm tốt kế hoạch, thật vất vả thả 7 ngày nghỉ, không đi ra dạo chơi đáng tiếc. Thẩm Nguyệt chống lên thân thể nói. Vậy ngươi cái này cũng quá sớm, mà còn không đề nghị Quốc Khánh đi ra ngoài chơi, cảnh khu tất cả đều là người trên người, ăn cơm xếp hàng, chụp ảnh nhìn cái hót, dùng tiền mua tội chịu. Khương Nam ngư cầm điện thoại lên, lung lay trong điện thoại quét đến người đông nghìn nghịt video ngắn. Thẩm Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhún nhún vai bày tỏ biết. Khương Nam ngư nằm vật xuống, nhìn trần nhà ngẩn người, nàng vô ý thức đưa tay sờ loạn, đầu ngón tay đột nhiên chạm đến quặng lông mượt mà đổ vật. Quay đầu nhìn lên, ghế sofa trong khe hở cất giấu cái hồng nhạt thỏ tạo hình đồ vật, dáng dấp đáng yêu đến quá phận. Thẩm Nguyệt cũng nhìn lại, hai người đồng thời cứng đờ, không khí nháy mắt tiến tĩnh. Là nguồn năng lượng mới bạn trai. Thẩm Nguyệt rất là bình thản nói. Xin lỗi. Khương Nam ngư vội vàng đem đồ vật trả về, sau đó đổi cái vị trí lần nữa ngồi xuống. Thẩm Nguyệt yếu ớt nhìn nàng một cái. Khương Nam ngư suy nghĩ một chút, thử thăm dò, nếu không cân nhắc ngồi chỉ thật tỏ. Nhảy nhót tưng bừng cái chủng loại kia. Người đi luôn đi. Thẩm Nguyệt nắm lên gối ôm đập tới, hai người cười đùa tại trên ghế sofa vận thành một đoàn. Dây vo nửa ngày, Thẩm Nguyệt mệt mỏi co quắp thành một đoàn, thở hổn hển nhổ nước bọt, nhìn không ra à, ngươi khí lực như thế lớn. Mỗi sáng sớm có rèn luyện thân thể. Khương Nam ngư sửa sang tóc rối bời nói. Thẩm Nguyệt nghi ngờ chọc chọc tỏ, đột nhiên phát ra chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, nàng lại đưa tay theo ngừng, cái này có thể so bạn trai nghe lời nhiều. Ta vẫn là thích chân nhân bản. Khương Nam Ngư cố ý cười đùa nói. Thẩm Nguyệt trợn mắt chừng một cái, con chó này lương thực ngươi liền bung à, nhà ta cái kia cũng không biết chết ở đâu rồi. Vào giờ phút này, ngay tại quán net chơi game Tống Khuyết đột nhiên hắt hơi một cái. Chương 151, khai giảng chương 151, khai giảng ngày 31 tháng 8. Kỳ nghỉ kết thúc, tân sinh báo danh thời gian. Lúc trước vì thổ lộ quản Tống Khuyết mượn xe thể thao lại lần nữa phát huy được tác dụng. Bởi vì năm nhất mới vừa vào học buổi tối không thể đêm không về ngủ, giải quyết trường học bên ngoài cư trú còn cần một chút quá trình. Trần Sở Sinh cùng Khương Nam Ngư hai người chỉ có thể chuẩn bị hành lý, ở trường học ký túc xá ở lại một đoạn thời gian. Thẩm Nguyệt cùng ngươi là chung phòng ký túc xá sao? Không phải, nàng báo chính là chuyên nghiệp khác với chúng ta. Lạ Lâm cùng phòng A, ngươi nhiều quan sát một chút các nàng, nếu như cảm thấy có thể thử lại cùng các nàng kết giao bằng hữu. Được. Trên xe, Trần Sở Sinh cùng Khương Nam Ngư nói chuyện phiếm, nội dung phần lớn đều là nhập học cần làm sự tình. Cũng không lâu lắm, xe liền dừng ở trường học cách đó không xa, bởi vì là tân sinh báo danh, phóng tầm mắt nhìn tới rậm rạp chẳng chịt đều là người. Chính là bởi vì nhiều người, chiếc này trải qua Tống Khuyết cải tiến Porsche 718 hấp dẫn không ít nam sinh lực chú ý đậu phộng, trăm vạn xe sang trọng, ngày hôm qua nhìn thấy có người tại tân sinh trong nhóm hỏi có thể hay không lái xe thể thao đến trường, không thể đùa thật à. Không thể a, nói không chừng là đi qua đâu. Ấy, xuống dưới, nhìn người anh em này tuổi không lớn lắm, cùng chúng ta giống nhau là tân sinh đi. Tay lái phụ cũng có người, đậu phộng, mỹ nữ. Ta đi, cái này cũng quá xinh đẹp, cảm giác bình trường học hoa đô không cần bỏ phiếu, ném cái trên tấm ảnh đi là được. Trước đây ta không tin có cái gì giáo hoa, thế nhưng hôm nay ta tin. Nếu không thử đi muốn cái phương thức liên lạc. Đừng đùa, nhân ra ngồi trăm vạn xe sang trọng, ngươi cảm thấy ngươi đi lên có thể được sao? Cái kia ca môn là bạn trai nàng a. Thật ghét tị. Ta loại này điệu ti vẫn là đường hâm mộ, suy nghĩ thêm ứng đối như thế nào huấn luyện quân sự đi. Xung quanh tiếng thảo luận không dứt bên hai. Trần Sở Sinh không thèm để ý chút nào, Khương Nam Ngư cũng là mặt không hề cảm xúc, ở trên đường hai người đã dự liệu được sẽ có loại này sự tình, mở ra xe sang trọng đến trường học khẳng định thiếu không được bị thảo luận. Làm giống như không nghe thấy làm chính mình sự tình là được rồi. Trần Sở Sinh đầu tiên là mang theo Khương Nam Ngư đi tới xác định báo danh điểm, hướng nhân viên công tác đưa ra thẻ căn cước, thư thông báo chúng tuyển trở, hạch nghiệm thân phận. Sau đó chính là tiến về ký túc xá quản lý chỗ giải quyết cư trú. Tân sinh nhập học 2 ngày này, tại tân sinh ký túc xá nữ ngủ dưới lầu kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy học trưởng mang theo tân sinh học muội ra vào. Khương Nam Ngư nếu như là chính mình tới, khẳng định sẽ có học trưởng tới hỗ trợ, nhưng bên cạnh theo cái nam sinh liền không đồng dạng. Trần Sở Sinh mang theo nàng tiến về ký túc xá quản lý chỗ, làm tốt cư trú gãy cổ áo đến ký túc xá chìa khóa. Hiểu rõ xong quản lý quy định, hai người cái này mới chuẩn bị đi ký túc xá. Tiểu Ngư Nhi, ngươi ở đâu cái ký túc xá? Trần Sở Sinh hỏi. Tòa B tầng 4403, tân sinh nhập học chỉ nam bên trên biết. Khương Nam Ngư cầm điện thoại cho hắn nhìn. Hai ta không sai biệt lắm, ta cửa túc xá bảng số 404, nếu như có thể ở lại cùng một tòa nhà ta vừa vặn tại cách với ngươi. Nam nữ lăn lộn ở, ngươi nghĩ còn quá đẹp. Cái này không nói nếu như nha. Nói chuyện phiếm thời khắc, hai người tới nữ ngủ dưới lầu. Lúc này túc quản A Di đã vào chỗ, ngồi tại tầng một bên cạnh đại sảnh trong phòng nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem ra vào tân sinh. Khi đi ngang qua cửa sổ lúc, Trần Sở Sinh lễ phép lên tiếng chào hỏi, "A Di tốt." Nghe vậy, túc quản A Di rõ ràng sửng sốt một chút, chưa hôm nay ra vào tân sinh rất nhiều, đây là đầu một cái chuyên môn cùng nàng chào hỏi. "Ai, chào ngươi chào ngươi." Đáp lời đồng thời, nàng chú ý tới Trần Sở Sinh trên cánh tay cũng không có đón người mới đến người tình nguyện phù hiệu trên tay áo, vì vậy hiếu kỳ hỏi, "Tiểu tử ngươi không phải đón người mới đến a?" Trần Sở Sinh nhẹ gật đầu, giải thích nói, "Nàng là bạn gái ta, hai ta đều là năm nay sinh viên đại học năm nhất, ta giúp nàng cầm hành lý." "Dạng này à, chắc không được nhìn hai ngươi vừa nói vừa cười, tiểu cô nương này tầm mấy ký túc xá a?" Túc quản A Di hỏi. Nghe nói như thế, Trần Sở Sinh khỏe miệng hơi dương lên. Khai giảng cùng túc quản A Di tạo mối quan hệ tuyệt đối là có lợi mà vô hại, cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt, chờ hỏi cùng ký túc xá tương quan sự tình, cơ bản liền đã ổn, cái này xác suất rất lớn là muốn chiếu cố thiết tấu. Bất quá vì để phòng vạn nhất, Trần Sở Sinh vẫn là quyết định lại chỉ ra một cái, "A Di, nàng ở tầng 4403 ký túc xá, nàng tính cách có chút hướng nội, về sau còn phải phiền phức ngài tốn nhiều điểm tâm, nhiều hỗ trợ chiếu cố một chút." Túc quản A Di cười đáp ứng, "Đi sao, các ngươi đều là trường học hải tử, ta khẳng định lưu ý thêm." Trần Sở Sinh luôn miệng nói cảm ơn. Túc quản A Di xua tay, "Được rồi, nhanh hơn đi thôi, trước thời hạn tuyển chọn cái tốt giường ngủ, nhớ tới đừng chọn dựa vào ban công cùng chính đối cửa." "Được rồi." Trần Sở Sinh lôi kéo hai cái dương hành lý hướng trong thang máy đi đến, một mực không có không biết xấu hổ nói chen vào Khương Nam Ngư theo sát phía sau. Chờ hai người tiến vào thang máy, chờ cửa đóng lại về sau, Tiểu Ngư Nhi mới nhẹ nhàng đụng vào Trần Sở Sinh bả vai, "Ngươi lời mới vừa nói thật thành thục, học với ai?" "Ngươi không hiểu, nam nhân đến tuổi nhất định, những này tự nhiên là biết." Trần Sở Sinh nết miệng cười nói, "Khoan lác, ngươi nhìn nói thật ngươi cũng không tin. Vừa vặn A Di vì cái gì nói không muốn tuyển chọn dựa vào ban công cùng đối diện cửa giường ngủ? Ngươi không có ở qua ký túc xá cho nên không hiểu, cửa túc xá đồng dạng đều là hướng bên trong đẩy, đối diện cửa ý tứ kỳ thật chính là mở cửa nhìn thấy cái thứ nhất giường ngủ, mùa đông vừa mở cửa, gió lạnh liền hướng bên trong gọn, cái này giường ngủ trước hết nhất gặp nạn." Trần Tiên Sinh giải thích nói, "Cái kia dựa vào ban công vì cái gì cũng không thể tuyển chọn? Bởi vì nhà vệ sinh tại ban công bên kia, mặc dù có cửa có thể ngăn cách mùi, nhưng mỗi lần mở cửa khó tránh khỏi sẽ nghe được mùi vị khác thường." "Ngươi hiểu thật nhiều." Về sau tại ký túc xá có chuyện gì liên lạc không được ta, ngươi liền cùng A-Z nói, A-Z chiều ứng. Trần Sở Sinh cười nói. A. Hai người một đường đi tới 403 ký túc xá, đẩy cửa ra xem xét phát hiện không có mưa hay. Bốn cái giường mặc tràng ngắt lấy. Khương Nam Nương nghe túc quản A-Z đề nghị, chọn cái rời xa bàn công đồng thời lương giường ngủ. Đã không cần làm môn thần thần đèn, cũng không cần nghe nhà vệ sinh mùi vị khác thường. Nàng đem hai cái dương hành lý cất kỹ, lại đem cặp sách ném đến trên bàn, sau đó liền bị Trần Sở Sinh mang theo đi xuống lĩnh tân sinh vật dụng. Tỷ như sân trường một phim hoạt hình, thẻ học sinh loại hình tạp vụ vật phẩm. Trên đường còn gặp bán web sách trường lão ca, Trần Sở Sinh trực tiếp cự tuyệt. Lên qua đại học đều biết rõ, sân trường này lưới là thật mụ hắn thẻ. Khí trời bên ngoài nóng, trong ký túc xá cũng không có mát mẻ đi nơi nào, lại thêm vừa rồi lĩnh đồ vật chạy một đoạn đường. Hai người đều bị nóng đến ra mồ hôi. Trần Sở Sinh tùy tiện kéo ra một cái ghế ngồi xuống, sau đó nhìn trên giường Khương Nam Ngư chỉnh lý giường. Trải tốt giường, Tiểu Ngư Nhi ngồi tại phía trên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Sở Sinh, đồng thời trong tay còn cầm khăn giấy lau mồ hôi. Hôm nay nhiệt độ không khí tăng trở lại, nóng quá. Ngay vậy, Trần Sở Sinh nhìn một chút ký túc xá, cuối cùng đi đến điều hòa bên dưới đem đầu cắm cắm tốt, sau đó lấy ra điện thoại mở ra vạn năng điều khiển từ xa thử nghiệm, không nghĩ tới thật hữu dụng. Giật. Theo một tiếng vang lên, gió mát bắt đầu hô hô ra bên ngoài bốc lên. Lại có điện. Trần Sở Sinh kinh ngạc, cảm nhận được trong không khí bắt đầu xuất hiện từng tia ý lạnh, Thương Nam Ngư hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhảy xuống giường chạy đến điều hòa phía dưới tham gió mát. Chương 152, cùng phòng chương 152. Cùng phòng Trần Sở Sinh trực tiếp lại đem nàng kéo lại, không thể tại điều hòa phía dưới thẳng thổi, dễ dàng cảm cúm không nói còn dễ dàng đau đầu. A. Khương Nam Ngư gặp Trần Sở Sinh bộ kia không cho cự tuyệt gián dấp, đành phải đàng hoàng ngồi trở lại trên giường, chuẩn bị chờ gió mát lan tràn tới. Lúc này, Trần Sở Sinh đột nhiên đứng dậy, "Ngươi mát mẹ à, ta đi trước, tại ký túc xá nữ không thể đợi quá lâu." Khương Nam Ngư dị thường nhu thuận nhẹ nhàng gật đầu, "Ta về ký túc xá thu thập xong tới tìm ngươi." Trần Sở Sinh hướng nàng vẫy chào. "Được." Khương Nam Ngư cũng đưa ra tay nhỏ ở trước ngực cơ cơ. Đi tới cửa lúc Trần Sở Sinh bỗng nhiên quay đầu nói, nhớ tới có việc gọi điện thoại cho ta. Biết rồi. Ngay vậy, Trần Sở Sinh cái này mới yên tâm rời đi. Gặp hắn thật rời đi, Khương Nam Ngư lập tức nhảy xuống giường, chạy đến điều hòa phía dưới gió lạnh thổi. Cũng không lâu lắm, đang lúc nàng lấy điện thoại ra, chuẩn bị cho vừa rời đi mười mấy phút Trần Sở Sinh phát thông tin lúc, một người mặc rất thời thượng nữ sinh xách dương hành lý xuất hiện ở cửa ra bảo, tại bên người nàng còn có người tướng mạo cùng nàng giống nhau như lúc nữ sinh. Khương Nam Ngư nghe đến âm thanh, vô ý thức quay đầu. "Ê, đồng học ngươi tốt, ta gọi Hứa Tâm Di, cũng là cái ký túc xá này tân sinh. Ta gọi Hứa Tâm Tử." Tại nhìn đến Khương Nam Ngư lần đầu tiên, Hứa Tâm Di cùng Hứa Tâm Tử hai người sửng sốt một chút, kinh ngạc nàng nhăn trị. "Các ngươi tốt, ta gọi Khương Nam Ngư." Khương Nam Ngư đánh giá đôi này song bảo thai tỉ muội, mặt ngoài thần tình lạnh nhạt, kỳ thực nội tâm có chút khẩn trương. Kiếp trước nàng cũng không có báo máy tính chuyên nghiệp, về sau thi nghiên cứu mới chọn lựa chọn máy tính, cho nên đối với cùng phòng rất là lạ lẫm. Hứa Tâm Di hai người lôi kéo dương hành lý đi vào ký túc xá, tại một phen thương lượng về sau chọn tới gần bàn công giường. Sau 10 phút, nguyên bản vắng vẻ giường bị hai người thu thập xong. Hứa Tâm Di có chút tay chân bộ bề, cuối cùng vẫn là Hứa Tâm Tử chạy tới giúp nàng thu thập xong. "Các ngươi, ai là tỷ tỷ?" Khương Nam Ngư gặp hai người rảnh rỗi, hỏi nghi vấn của mình. Ta là. Hứa Tâm Di nhấc tay nói, trên mặt nàng một mực mang theo đủ cười, cho người một loại hoạt bát sáng sủa cảm giác. Trái lại muội muội Hứa Tâm Tử, từ vừa vào cửa liền mặt không hề cảm xúc, hai mắt buông xuống, thoạt nhìn không phải rất dễ thân cận bộ dạng. Khương Nam Ngư cũng bởi vậy nhìn nhiều nàng vài lần, cảm giác nàng cũng hẳn là hướng nội. Một cử động kia lập tức bị Hứa Tâm Di bắt được, nàng đội vàng lại gần giải thích nói: "Khương đồng học ngươi không nên hiểu lầm à, muội ta nàng người cứ như vậy, ngươi đừng nhìn nàng một mực rũ cụp lấy mặt, kỳ thật người rất tốt." "Thì, ngươi thật nhiều miệng." Ngồi tại ghế tựa Hứa Tâm Tử đứng dậy, bất mãn nhìn thoáng qua Hứa Tâm Di. Nghe nói như thế, Hứa Tâm Di đi tới đưa tay chọc chọc nàng lãnh lược băng sương mặt, thoáng bất mãn nói: "Ngươi lão tỷ ta tại giúp ngươi xử lý cùng phòng quan hệ ai, trước khi đến mụ mụ còn đặc biệt căn dặn ngươi muốn cùng phòng thật tốt ở chung, ngươi một mực rũ cụp lấy mặt, ta không giải thích rõ ràng, nếu để cho nhân gia hiểu lầm ngươi làm sao bây giờ?" Khương Nam Ngư sững sờ, lập tức lắc đầu, "Ta không có hiểu lầm." "A, ta không nói ngươi Khương đồng học, ngươi là thông tình đạt lý người tốt." Hứa Tâm Di nói. "A." Đột nhiên bị phát thẻ người tốt, Khương Nam Ngư một lần nữa nằm xuống, không tiếp tục để ý hai cái tên dở hơi. "Thì, ngươi đi giúp ta lĩnh tân sinh vật dụng a, ta ngại nóng." Hứa Tâm Tử bỏ lên cái thang liền muốn lên giường. "Ngươi nghĩ thì hay lắm, xuống cùng đi với ta." Hứa Tâm Di một phát bắt được quần của nàng liền hướng xuống kéo. "Đừng kéo, đừng kéo. Ta đi còn không được sao?" Hứa Tâm Tử một cái tay gắt gao nắm lấy quần, mặt không thay đổi trên mặt hiện ra một vẻ hoảng sợ. "Hừ, trên đường để ta giúp ngươi xách dương hành lý, hiện tại còn muốn ta giúp ngươi đi lĩnh đồ vật, cầm ngươi lão tỷ làm lao động tay chân dùng đâu? Ngươi mỗi ngày dùng không hết nhu kình, giúp ta cầm một cái làm sao vậy?" Hứa Tâm Tử một bên kéo quần lên, một bên bĩu túi nói, "Nghĩ ăn rắm, cùng ta cùng đi lĩnh đồ vật." Hứa Tâm Di dắt lấy Hứa Tâm Tử rời đi ký túc xá, mãi đến đi xa mới nhỏ giọng nói, "Cái kia Khương đồng học dung mạo thật là xinh đẹp, chính là nhìn xem thật cao lãnh, giống như ngươi. Ta thật có như vậy xinh đẹp sao?" "Không phải, ai nói hai ngươi đồng dạng xinh đẹp, ta nói là cùng ngươi đồng dạng cao lãnh." "Thì ngươi nói chuyện thật đâm tâm." Hứa Tâm Di không để ý muội muội nổ nước bọn, mà là tự mình phân tích nói, càng xinh đẹp nữ sinh càng cao lãnh, bởi vì các nàng từ nhỏ nghe quen khen ngợi, cho nên đối với mấy cái này lời nói đều miễn dịch, thế cho nên không làm sao có hứng nổi. Vậy ta cao lãnh là vì ta xinh đẹp sao? Hứa Tâm Tử chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi, đừng nói dỡ tù muội, hai ta một cái khuôn đúc đi ra, ngươi nhìn ta mặt chẳng lẽ không thể có điểm tự mình hiểu lấy sao? Còn nữa nói, ngươi đây chẳng qua là nhìn xem cao lãnh, nói trắng ra liền thuần nhất mặt đơ. Ê, ta cũng coi như có chút tư sắc à, lên cấp 3 thời điểm nhiều người như vậy đều nói hai ta xinh đẹp. Là có chút, nhưng không nhiều. Khương Nam Ngư có chút buồn chán, cho Trần Sở Sinh phát thông tin thế nhưng hắn không có bể, hẳn là đi làm sự tình. Nàng từ túi sách bên trong lấy ra thai nghe bờ Bluetooth đeo lên, phát ra âm nhạc chuẩn bị ngủ một hồi. Tối hôm qua dày vò cả đêm, đều do Tiểu Trần nói cái gì sau khi khai giảng liền không thể ở cùng một chỗ, phải thật tốt vuốt ve an ủi một cái. Thời gian trôi qua, Khương Nam Ngư mơ mơ màng màng mở mắt ra, cầm điện thoại lên liếc nhìn thời gian, đã đi qua hơn một giờ. Nàng ngồi dậy rủi rủi con mắt, lấy xuống thai nghe bờ Bluetooth, nghe được có người đang tán gẫu. Mềm lòng, cái này đầu người ngươi không nắm chắc được, nghe tỉ, để tỉ tới. Hứa Tâm Di chính ôm điện thoại kéo bên cạnh muộn muội. Hứa Tâm Tử thì là nhìn một chút chính mình 0815 chiến tích, một mặt khó xử. Nguyên bản còn trống không cái kia giường ngủ cũng tới tân nhân, là cái ghim cao đôi ngựa nữ sinh, tướng mạo lệch chủ tính, thoạt nhìn có chút tư thế yên ngang. Đặt ở nào đó cùng vòng tròn bên trong, ổn thỏa một cái xoáy nữ. Nàng chú ý tới Khương Nam Ngư quăng tới ánh mắt, quay đầu cùng hắn đối mặt. Ngươi tốt, ta gọi Lâm Dài Dài. Khương Nam Ngư gật đầu, ngươi tốt, ta gọi Khương Nam Ngư. Lúc này Hứa Tâm Di bỗng nhiên thở dài, đem điện thoại hướng bên cạnh ném một cái, ai thắng nói, cái này trò chơi thật là khó chơi à, lại thua. Ngươi một cái phụ trợ, vì cái gì luôn là cấp ta xạ thủ đầu người? Hứa Tâm Tử cả giận nói, hắc hắc, đây không phải là vì chiến tích đẹp mắt nha, lại nói ta không ăn cướp cũng không thắng được, tiền kỳ giúp đi rừng trồng coi ra khu, kết quả chính hắn không lưu trừng phạt còn tặng đầu người, ta đoạt đầu người lăn lộn cái đẹp mắt chiến tích không ảnh hưởng được gì đó. Hứa Tâm Di gãi đầu một cái, cười đùa nói, Lâm Giai Giai thả ra trong tay sách, hiếu kỳ hỏi, các ngươi chơi vương giả sao? Đúng thế, đáng tiếc hai ta có chút đồ ăn, liền kim cương đều không có lên qua. Đó là ngươi không có lên qua, đừng mang ta lên. Hứa Tâm Tử mặt không thay đổi nói, tốt ta, vậy liền chính ta một người đồ ăn. Hứa Tâm Di giang tay ra, không có chút nào thèm quan tâm chính mình kỹ thuật kém chuyện này. Lâm Giai Giai rất có hứng thú lấy điện thoại ra, nói ra, mang ta một cái à, ta chơi cũng tạm được. Tốt lắm, nhiều người náo nhiệt. Thẩm Nguyệt gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Khương Nam Ngư, hỏi, Khương đồng học, ngươi chơi cái này trò chơi sao? Chơi qua, không quá thuần thủ. Vậy chúng ta cùng một chỗ a, mau tới. Được. Khương Nam Ngư lấy điện thoại ra, xuống giường góp đến ba người bên cạnh. Một cử động tiếp để Hứa Tâm Di bỗng nhiên cảm giác vị này nhìn xem cao lãnh nữ thần tựa hồ cũng không có khó như vậy ở chung. Chương 153, yêu trên mạng chương 153, yêu trên mạng Lâm Giai Giai trò chơi kỹ thuật không sai, lại thêm Khương Nam Ngư thiên phú rất cao, đoạn thời gian trước cũng quen thuộc làm sao đánh vương giả, từ vừa mới bắt đầu sách theo đại bảo kiếm mạnh mẽ đâm tới, biến thành hiện tại bạch kim kim cương cục thỉnh thoảng loạn giết. Cho nên bốn người bên trên mấy ngôi sao, trò chơi tiến độ không nhanh không chậm, bình thường mười mấy phút kết thúc chiến đấu. Cái này cũng quá vui sướng, hai vị đại thần mời nhận lấy đầu gối của ta. Hứa Tâm Di nhìn xem chính mình đinh đăng kim cương đẳng cấp, một mặt vui vẻ nói. Sau đó nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, nói ra, ấy, ta nghe nói cả nước Trạng Nguyên cùng thứ hai đều tại chúng ta Giang Đại, chỉ tiết trường học chỉ tiết lộ tin tức này, cũng không báo tên cùng tướng mạo, để người thấy mặt thật. Khương Nam Ngư nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói khẽ, cái kia, Trạng Nguyên là ta. Trước đó không lộ ra danh tự cùng tướng mạo là vì bảo vệ học sinh, bất quá bây giờ tất nhiên đã khai giảng, tự nhiên cũng sẽ không cần lại như vậy tư mật. Nếu như không chủ động thừa nhận, chờ sau này bị người đào ra, khó tránh khỏi sẽ cho người lưu lại một loại ấn tượng xấu. Tỷ như ngươi là Trạng Nguyên, xem chúng ta thảo luận lại không lên tiếng phát, đây không phải là tại nhìn trò cười nha. Khương Nam Ngư lời nói để Hứa Tâm Di ba người đều là sức sở, sau đó chính là nghe a âm thanh một mảnh. A, hoa thú vị, Khương đồng học ngươi cái này cũng quá toàn năng đi, không những học tập tốt, trò chơi đánh cũng không kém. Lợi hại. Liên một mực sụ mặt Hứa Tâm Tử cũng cho ra chính mình đánh giá. Khương Nam Ngư ừ một tiếng, không có lại nói tiếp. Nàng một lần nữa bỏ về trên giường nằm xuống, đầu gối lên trên chăn, lấy điện thoại ra mở ra mẹ chat. Vì cái gì Trần Sở Sinh còn không có về thông tin. Ngồi phía dưới ba người cũng không có lại tiếp tục chơi game, mà là tụ cùng một chỗ trò chuyện lên ngày. Các ngươi hai cái là nơi nào người a, cảm giác tính cách kém thật nhiều. Lâm Giai Giai hiếu kỳ hỏi. Chúng ta tại Tây vực lớn lên, bởi vì ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, cho nên tính cách kém cũng có chút lớn. Hứa Tâm Di cười hì hì trả lời. Nghe nói như thế, Lâm Giai Giai cùng Hứa Tâm Từ đồng thời quay đầu nhìn hướng nàng. Không phải, các ngươi đều nhìn ta làm gì, liền chỉ đùa một chút thôi. Bị hai người nhìn chằm chằm, Hứa Tâm Di có chút sợ, rụt cổ một cái nói. Không có ý tứ gì khác, chính là cảm giác ngươi ví von quá hình tượng. Lâm Giai Giai cười nói, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình đến đối tốc xá. Cùng phòng không những đều là tốt ở chung người bình thường, không có mạng chuyển lên cái chủng loại kia địa ngục bắt đầu. Khương Nam Ngư mặc dù thoạt nhìn cao lãnh, nhưng chân tướng chỗ cảm giác cũng không có khó như vậy. Hứa Tâm Di càng không cần phải nói, thuần việc vui người một cái. Đến mức Hứa Tâm Tử có cái gì đặc điểm, cái này còn có chờ thương thảo. Cuối cùng có người có thể ghét đến ta điểm, ta bình thường nói trò cười bội ta đều nói ta buồn chán. Hứa Tâm Di giống như là phát hiện chi kỷ. Hứa Tâm Tử bất mãn phản bác, thì ngươi bình thường nói những cái kia đều là bao nhiêu năm phía trước nát ngạnh, có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi dùng chính là hai dây lưới, cầm tiền chiều trò cười đùa bạn chiều ta. Ngươi đây chính là không hiểu tỷ dụng tâm lương khổ, chơi lão ngạnh là để ngươi dư vị kinh điển, hiện tại ngạnh quá thấp kém. Dai Dai ngươi là người ở đâu a? Hứa Tâm Di đột nhiên nói sang chuyện khác, hỏi.
Ta là Tình Lỗ.
Lâm Dai Dai trả lời. Trên giường Khương Nam Ngư nghe nói như thế, vô ý thức hướng nàng nhìn thoáng qua, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Sơn Hà bốn tỉnh thí sinh quá nhiều, đụng phải một cái rất bình thường.
Hoa, ta nghe nói Tình Lỗ nữ sinh đều rất áp, lại cao lại xoái, quả nhiên danh bất hư truyền.
Hứa Tâm Di tán dương.
Ân.
Trên mạng không nói chúng ta đều là nữ si bưu sao? Lâm Dai Dai buồn bực. Nàng mỗi lần quét đến cái gì cái nào tỉnh nữ sinh làm như thế nào, chỉ cần thấy được Tình Lỗ nữ sinh, đều là thuần một sắc chiến lược trần nhà. Giống cái gì xuyên du cô nương, lão tử thuộc đạo sơn.
Tình Lỗ cô nương, lão tử trực tiếp quạt.
Trên mạng đều là nói mỏ, ta cảm giác ngươi người rất tốt nha.
Hứa Tâm Di nói.
Lâm Dai Dai cười cười xấu hổ, ở trong lòng âm thầm thề, 4 năm đại học nhất định muốn đem chính mình taekwondo đai đen sự tình dấu kỹ.
Gương cùng.
Ách, ta có thể gọi ngươi tiểu ngư sao, cảm giác xưng hô thế này thuận miệng.
Có thể.
Vậy thì tốt quá, tiểu ngư đồng học ngươi là người ở đâu a?
Hứa Tâm Di hỏi.
Ta cũng là Tình Lỗ.
Khương Nam Ngư trả lời để Lâm Dai Dai kinh ngạc nhìn sang, không nghĩ tới vậy mà là cùng tỉnh Trạng Nguyên.
Cũng là không kỳ quái, quan tâm loại này sự tình người quá ít, mọi người chỉ biết là cả nước Trạng Nguyên bao nhiêu điểm, lại rất ít có người để ý là cái nào tỉnh.
Hứa Tâm Di có thể biết rõ cả nước Trạng Nguyên tại Giang Đại, cũng là thỉnh thoảng nhìn thấy trường học phát thông báo.
Bất quá nói như vậy, Hứa Tâm Di cùng Thẩm Tâm Từ hai người có thể từ Tây vực vượt ngang hơn 3000 km đến Giang Thành đến trường ngược lại là rất ly kỳ.
Tiểu Ngư, ta là Đức Thành đến, ngươi đây?
Lâm Dai Dai hỏi.
Ta là Thanh Thành.
Cách cũng không xa, hai ta cũng coi là đồng hương.
Lâm Dai Dai cười cười, sau đó nhìn hướng Hứa Tâm Di hai người, ta nhớ kỹ Tây vực cách Giang Thành rất xa.
Hứa Tâm Di, đúng, rất rất xa, chúng ta ngồi một ngày đường sắt cao tốc đây.
Vậy tại sao muốn tới Giang Thành đọc sách?
Bởi vì thích bên này, chúng ta chọn lấy thời gian thật dài, cuối cùng chọn Giang Thành.
Hứa Tâm Từ nói.
Dạng này à?
Lâm Dai Dai nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Khương Nam Ngư hỏi, tiểu ngư ngươi là thế nào đến?
Bạn trai ở trường học phụ cận mua phòng nhỏ, mùa hè này vẫn luôn tại Giang Thành.
Khương Nam Ngư thuận miệng nói.
Cái gì?
Ngắn ngủi một câu lại lần nữa khiếp sợ bà nữ.
Ngươi có bạn trai?
Ở trường học phụ cận mua phòng nhỏ.
À.
Lâm Dai Dai thăm dò hỏi, bạn trai ngươi cũng là năm nhất.
Đúng, hắn chính là thứ hai.
Lời này vừa nói ra, ba người trầm mặc, một cái tiếp một cái thông tin quá làm cho người khiếp sợ.
Cái kia, hai người các ngươi có bạn trai chưa?
Lâm Dai Dai mấp máy môi, nhìn hướng Hứa Tâm Di cùng Hứa Tâm Tử hỏi.
Không có.
Hai người lắc đầu, lập tức lại nói, trường cấp 3 không cho yêu đương.
Lâm Dai Dai kinh ngạc, không cho nói các ngươi liền thật nghe lời a.
Không nghe không được, bị bắt được là muốn viết kiểm điểm, lão sư sinh khí quá đáng sợ.
Hứa Tâm Di nói,
mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng nghĩ tới lão sư báo nổi, còn là sẽ vô ý thức có chút sợ hãi.
Các ngươi học sinh tốt chính là sợ hãi lão sư, không giống ta loại này học sinh xấu, căn bản không sợ.
Lâm Dài Dài nói,
ngươi không phải học sinh tốt,
vậy làm sao có thể thi đỗ Giang Đại?
Hắc hắc, bởi vì có bạn trai của Vũ, nếu như không có động lực học tập, ta đoán chừng phải bên trên trường cao đẳng.
Vậy cũng coi như là học sinh tốt ta.
Ta có bạn trai, không được tốt lắm học sinh.
Nghe nói như thế, Hứa Tâm Di lập tức hứng thú, nhanh nói một chút yêu đương cái gì cảm thụ, thuận tiện cũng nói một chút các ngươi làm sao cùng một chỗ.
Bạn trai ta cũng là năm nhất, chúng ta là yêu qua mạng, ước định cẩn thận đồng thời đi Giang Đại đọc sách.
Lâm Dai Dai nói đến đây cố ý dừng lại một chút, muốn dùng cái này đến chỉ một câu thôi Hứa Tâm Di cùng Thẩm Tâm Từ khẩu vị.
Đến mức Khương Nam Ngư, nàng không có đi cân nhắc, dù sao nhân gia giải đến thật xinh đẹp, khẳng định lười nghe loại này cố sự.
Nghĩ tới đây, Lâm Dai Dai vô ý thức bay đầu hướng Khương Nam Ngư giường ngủ bên kia nhìn thoáng qua, sau đó sửng sốt.
Chương 154, nữ trang đại lao chương 154. Nữ trang đại lao chỉ thấy Khương Nam Ngư không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau nàng, đẹp mắt con mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ.
Không phải, vị này băng sơn thế nào?
Lâm Dai Dai bị nàng nhìn đến có chút sợ hãi, vô ý thức hỏi, tiểu ngư, sao, làm sao vậy?
Khương Nam Ngư có chút hiếu kỳ, nói tiếp, làm sao cùng một chỗ?
Lâm Dai Dai,
nữ thần cũng như thế bắt quái sao?
Chính là trên mạng chơi game nhận biết, sau đó liền chẳng biết tại sao thổ lộ ở cùng một chỗ.
Yêu qua mạng chạy hiện a, cái kia càng có ý tứ, mảnh run rẩy mảnh run rẩy.
Hứa Tâm Di ồn ào nói.
Lâm Dai Dai xoáy khí khuôn mặt hồng nhuận một chút, nhìn qua có chút thẹn thùng, còn không có gặp mặt qua đâu, hắn nói hắn là Giang Thành, ta rõ ràng nói cho hắn ta là người nơi khác, nếu muốn gặp mặt trước hết thi đô Giang Đại, trong trường học gặp mặt.
Hai người lúc nào nhận biết?
Lúc nào cùng một chỗ?
Hứa Tâm Di truy hỏi.
Liên năm ngoái lúc này nhận biết, sau đó cuối năm liền ở cùng nhau.
Lâm Dai Dai cười hắc hắc.
Nhanh như vậy?
Hai người người nào truy người nào?
Nghe vậy, Lâm Dai Dai ánh mắt có chút trốn tránh nói, cái này
dĩ nhiên không phải ta truy hắn, là hắn cùng ta thổ lộ.
Khương Nam Ngư nhìn hướng nàng ánh mắt hơi nghi ngờ. Cảm giác trong đó tựa hồ có ẩn tình khác, bất quá nhân ra sự tình cũng không tốt nghiên cứu chi tiết.
Dai Dai dài đến đẹp mắt như vậy, khẳng định là bị truy.
Một bên Hứa Tâm Di rất tự nhiên liền tin, thuận tiện xung làm nhóm bầu không khí.
Lâm Dai Dai có chút chột dạ, giật ra đề tài nói, đừng nói như vậy, ba người các ngươi so ta còn tốt nhìn, ta cái gì cũng không tính.
Hứa Tâm Di nhưng là lắc đầu, kéo qua muội muội nói ra, hai chúng ta tại trường cấp 3 là có tiếng thổ cô nàng, không những người thổ quần áo nhà quê, ngay cả tiểu tóc cũng thổ.
A.
Lâm Dai Dai kinh ngạc nhìn trước mắt trang phục tinh xảo song bảo thai tỉ muội, lắc đầu nói, thật nhìn không ra.
Hiện tại khẳng định nhìn không ra, chúng ta nghỉ hè 3 tháng ở nhà khổ học trang phục, phía trước không học là vì trong nhà muốn để chúng ta cố gắng học tập không nói yêu đương, cho các ngươi nhìn xem chúng ta trường cấp 3 bức ảnh.
Hứa Tâm Di nói xong liền lấy điện thoại ra, mở ra album ảnh tìm một tấm hai người chụp ảnh chung đưa tới. Lâm Gia Gia cùng Khương Nam Ngư nhìn, phát hiện trong tấm ảnh hai nữ sinh mặc cổng kềnh đồng phục, lim bím tóc xoắn, đích thật là quê mùa của mình. Chỉ bất quá hai người nhan trị tại tuyến, nhìn qua giống như là trong thôn thôn hoa đồng dạng. Cũng rất đẹp, chính là không có làm sao trang phục qua. Lâm Gia Gia nhìn xong bức ảnh khẽ cười nói, Khương Nam Ngư không nói chuyện, chỉ là cầm điện thoại lên lại liền với phát hai cái thông tin, kết quả Trần Sở Sinh vẫn như cũ không có về. Trầm mặc ít nói Hứa Tâm Tử càng giỏi về quan sát, nàng cảm thấy Khương Nam Ngư không thích hợp. Bên kia Hứa Tâm Di còn tại cùng Lâm Gia Gia tán gẫu. Đại sư, dạy ta yêu đương tốt sao? Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn tại đại học đến một chàng ngọt ngào yêu đương. Hứa Tâm Di một mặt ước mơ. Cái này, ta cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, cùng bạn trai chỉ là trên điện thoại đánh qua giọng nói chuyện tiếng, mặt khác liền video đều chưa từng có. Vậy các ngươi đồng dạng trò chuyện cái gì đâu? Khương Nam Ngư hiếu kỳ hỏi, nàng đối với mấy cái này là thật cảm thấy hứng thú. Ai nha, cái này liền không tiện tiết lộ à, bất quá ta nhớ ký tại trên mạng quét đến qua liên quan tới tình lữ gặp mặt video, các ngươi muốn nghe sao? Lâm Gia Gia đỏ mặt nói. Nói một chút. Khương Nam Ngư gật đầu. Chính là yêu qua mạng kỳ thật không tính là yêu đương, bởi vì ngươi thích kỳ thật cũng không phải là đối diện người kia, mà càng nhiều là ngươi đại não chỗ tưởng tượng ra được một cái lý tưởng hóa đối tượng, tại trên mạng giao lưu chỉ có thể lưu lại tại cảm xúc bên trên kết nối, thiếu hụt bình thường tình lữ ở giữa đụng vào cùng ánh mắt tiếp xúc, cùng với giá trị quan rèn luyện cùng va chạm, có lẽ chỉ có tại chạy hiện một khắc này mới xem như chân chính tiến vào yêu đương. Lâm Gia Gia thao thao bất tuyệt nói, Khương Nam Ngư ở bên cạnh lắng nghe, mà Hứa Tâm Tử thì là một mực đánh giá hai người. Các ngươi hẳn phải biết bị miểu sát ta, chính là yêu qua mạng tình lữ tại tuyến bên trên nói chuyện rất tốt, kết quả vừa thấy mặt liền hỏng. Lâm Gia Gia nói, vì sao lại dạng này? Cái này ta hiểu. Hứa Tâm Di cất đáp, bởi vì hai người đều không thỏa mãn đối phương hình dạng. Lâm Gia Gia gật đầu, chính là như vậy, lễ phép một chút sẽ nói cho ngươi biết trở về trò chuyện tiếp, sau đó liền không về tin tức, không lễ phép trực tiếp nói cho ngươi quá xấu, không thích, sau đó ngay trước mặt xóa bạn tốt. Hứa Tâm Di bước cằm, hỏi, ngươi người bạn trai kia dài đến đẹp mắt không? Cái này, hắn cho ta phát qua bức ảnh, ta cảm giác hắn không phải dài đến đẹp mắt, mà là dài đến rất xinh đẹp. Lâm Gia Gia mặt lộ sầu khổ. Dài đến rất xinh đẹp. Hứa Tâm Di mở to hai mắt nhìn, vì sao lại nói như vậy? Hắn phát là hắn tại triển lãm ạ nhìn bên trên nữ trang bức ảnh. Phía sau nói phát sai, có thể là không rút về được, lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn khiêu khích ta, vượt quá giới hạn vậy mà đều không có người, chúng ta cũng bởi vì cái này ầm ĩ một trận, cuối cùng hắn giải thích nói đó là hắn. Lâm Gia Gia buồn bực nói, ta đi, tình lữ có thể làm đến các ngươi mức này cũng là tuyệt. Hứa Tâm Di không khỏi cảm khái nói, còn không phải sao, quá không hợp tói thường, các ngươi nhìn xem bức ảnh liền biết. Lâm Gia Gia nói xong liền lấy điện thoại ra tìm tới tấm hình kia. Khương Nam Ngư ba người tiến tới nhìn thoáng qua, lập tức một mặt khiếp sợ. Chỉ thấy trong tấm ảnh nữ, a không, nam sinh mặc tạ cả nạ xịt cả cổ phục, trên mặt hóa thành trang, hoàn nguyên quả thực giống nhân vật chạy theo tràn đầy bên trong đi ra đồng dạng. Ta sao cái nữ trang đại lão, nghịch tiên. Lâm Gia Gia cao hứng cùng Hứa Tâm Di chia sẻ chính mình cùng bạn trai chuyện lý thú. Khương Nam Ngư cũng nghe cái đại khái, đồng thời hơi nghi hoặc một chút nhìn xem trên tay điện thoại, Trần Sở Sinh đã 2 giờ không có nhắn lại. Hứa Tâm Tử thì là trầm mặc như trước kịp lời, nàng nuốt cằm, tiên tính dùng ánh mắt còn lại chú ý đến Khương Nam Ngư. Vị này nữ thần tựa hồ có tâm sự gì, là cùng bạn trai cãi nhau sao? Đơn giản điểm phương thức nói chuyện đơn giản điểm tiến dần lên phương thức mời lược bất người cũng không phải là cái diễn viên đừng thiết kế những tình tiết kia. Trần Sở Sinh mở mịt mở mắt ra, cầm lấy đồng hồ báo thức âm hưởng đóng lại, chỉ cảm thấy vừa cảm giác dậy toàn thân sảng khoái. Hắn đưa xong Khương Nam Ngư trở lại ký túc xá, mở cửa phát hiện ba cái cùng phòng đã đến đủ, đại gia riêng phần mình giới thiệu một chút. Mang theo kính mắt, một mặt nhã nhặn tên là Phương Hưu, tỉnh tần người. Thân hình tương đối thon gầy, tướng mạo tương đối lệch nữ tính tên là Từ Kiệt, tỉnh xuyên người. Một thân nhãn hiệu hàng tóc vàng tên là Trịnh Khang, ma đầu người. Cuối cùng chính là thường thường không có gì lạ tỉnh lỗ Trần Mỗ Nhân. Đáng nhắc tới chính là, Từ Kiệt nhan trị rất cao, nhưng không phải xoái, mà là xinh đẹp. Trần Sở Sinh trở lại ký túc xá lúc phát hiện vậy mà còn không có mở điện, điện thoại tối hôm qua quên nạp điện, trùng hợp không có điện tắt máy. Cuối cùng bởi vì quá khốn, hắn trải tốt giường cho điện thoại sạc điện nằm xuống liền ngủ, phía sau cũng không biết lúc nào đến điện nước. Chương 155, kinh nghiệm lời tuyên bố chương 155, kinh nghiệm lời tuyên bố này ôi Trần ca, ngươi cái này đồng hồ báo thức thật có phẩm bị, không giống ta, chỉ có muội muội nói màu tím rất có bản bị. Lúc này một cái giường khác bên trên truyền đến Trịnh Khang âm thanh. Bởi vì Trần Sở Sinh lớn tuổi nhất, lại thêm ký túc xá nam thân quen quan hệ tốc độ không phải bình thường nhanh, hắn rất tự nhiên được đến Trần ca danh xưng này. Kiệt ca cùng lão Phương đâu? Trần Sở Sinh xoa xoa mắt, phát hiện trong ký túc xá liền Trịnh Khang đang loay hoay hắn máy tính bảng. Hai người bọn họ đi ra, cũng không biết đi làm gì. Người đem quất a. Nhảy xuống giường, nhìn xem bóng loáng mặt đất, Trần Sở Sinh ngửa đầu hỏi. Ta có bệnh thích sạch sẽ liền cho quét một lần. Trịnh Khang thuận miệng nói. Thế nào không gọi ta một khối quét dọn? Vừa tới thời điểm liền nhìn ngươi một mặt chưa tỉnh ngủ dạng, nhìn ngươi ngủ đến thơm như vậy liền không có để ngươi, lại nói quét dắt cũng không phải là đại sự gì. Trần Sở Sinh nhẹ gật đầu, mấy cái này cùng phòng quá bình thường, quả thực chính là thiên đường bắt đầu. Hắn duỗi lưng một cái, sau đó chợt nhớ tới cái gì, vội vàng cầm lấy nạp đầy điện thoại khởi động máy. Quả nhiên, mới vừa mở ra chính là liên tiếp thông tin bắn ra. Tiểu Ngư Nhi, đang làm gì? Tiểu Ngư Nhi, vì cái gì không về thông tin? Tiểu Ngư Nhi, trang cao lãnh. Tiểu Ngư Nhi, một Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi, điện thoại chưa nghe Tiểu Ngư Nhi. Từ Trần Sở Sinh đột nhiên liền có chút mồ hôi đầm địa. Làm qua nam sinh đều biết rõ, chỉ cần cảm thấy buồn ngủ, đó chính là gần như hôn mê biên giới. Nhưng Tiểu Ngư Nhi cũng không có làm qua nam sinh, ai Trần Sở Sinh đội vàng một cái điện thoại đánh cái đi qua. Đối phương chưa nghe. Đúng lúc này, cửa túc xá bị đẩy ra, Phương Hưu cùng Từ Kiệt xách theo đồ lau nhà đi đến. Hai người đây là? Trần Sở Sinh nhìn xem hai người, một cái cầm đồ lau nhà, một cái cầm chổi. Ký túc xá liền một cái chổi, những này phải đi chính mình lĩnh. Từ Kiệt thả xuống đồ lau nhà giải thích nói. Trần Sở Sinh nghe vậy nhẹ gật đầu. Ba cái cùng phòng xem ra đều rất hiểu chuyện, chỉ là không biết cô này chăm chỉ sức lực có thể kiên trì bao lâu, dù sao cuộc sống đại học có thể nhất ăn mòn tâm trí. Tại đại học bên trong chậm rãi lớn lên chỉ có thân thể, trên tinh thần trưởng thành đều là về sau bước vào xã hội, trong nháy mắt hoàn thành. Tỷ như nhìn thấy phụ mẫu tóc trắng cùng không thẳng lên được thắt lưng. Trần Sở Sinh lúc này lại lấy điện thoại ra nhìn một chút, phát hiện vẫn không có Khương Nam Ngư gửi tới hồi phục. Vậy cái này liền rất hỏng rồi. Hắn một lần nữa gọi điện thoại đi qua, vẫn không có người tiếp. Trần Sở Sinh vuốt vuốt mi tâm, mặc lên áo thun, chuẩn bị đi ra ngoài nữ ngủ bên kia nhìn xem. Từ Kiệt nhìn hắn muốn ra ngoài, nghi hoặc hỏi, "Trần ca, bên ngoài nóng muốn chết, ngươi lúc này ra ngoài làm gì?" Cho bạn gái gọi điện thoại không có tiếp, đi nàng ký túc xá bên kia nhìn xem. Trần Sở Sinh nói, "Không phải, cái này vừa mới khai giảng, ngươi lại liền có bạn gái." Một mặt nhã nhặn cùng nhau Phương Hưu nhìn có chút phá phòng thủ. Trần Sở Sinh nết miệng tiêu thiếu, sau đó đi ra lầu ký túc xá, vừa tới dưới lầu liền nhìn thấy một nam một nữ, xem bộ dáng là đôi tình nhân. Chỉ bất quá lúc này thế cục tựa hồ có chút không ổn. Người xem một chút nhân ra, mỗi ngày ở bên ngoài phơi nắng chơi bóng rổ, lại nhìn xem ngươi, đi cái này một hồi liền không nhịn được nghĩ về ký túc xá thổi điều hòa. Nữ sinh đối với nam sinh góp ý giáo dục nói, "Không phải, ngươi cũng không cho ta đi chơi bóng rổ à, vậy ta tại cái này dưới lầu phơi nắng sao?" Nam sinh phản bác, "Nhiều tản tản bộ nhiều phơi nắng mặt trời khỏe mạnh, ngươi biết cái gì? Ngươi làm sao cùng mụ ta đồng dạng lại đại?" Nói nhảm, chính là A-Z để ta nhìn ngươi. Nữ sinh hai tay ôm ngực, một mặt đắc ý nói, "Cùng ngươi làm hàng xóm thật là xui xẻo, về ký túc xá thổi điều hòa đều không cho." "Hừ, ngươi có can đảm ngươi liền trở về. Ta trở về ngươi lập tức nói cho mụ ta ta không phục quản, sau đó nàng liền muốn đánh ta." Đang lúc nữ sinh muốn tiếp tục nói cái gì lúc, Dư Quang đột nhiên thoáng nhìn có chút ngừng chân Trần Sở Sinh. Nàng nhớ tới chính mình lời mới vừa nói, nhịn không được mặt đỏ lên, lôi kéo nam sinh bước nhanh rời đi. Trần Sở Sinh không hiểu ra sao, bất quá lắc đầu cũng không có để ý, trực tiếp hướng về nữ sinh phòng ngủ bên kia đi đến. Hắn hướng nữ ngủ bên kia đi, xem ra thật sự là đi tìm bạn gái. Trên lầu ký túc xá ban công, Phương Hưu ba người ghé vào bên cạnh cửa sổ quan sát Trần Sở Sinh đi xa. "Ta thật sự là thao a, ta đây thật tiếp thụ không được a." Trịnh Khang cảm giác đau lòng vô cùng. Phương Hưu bên này cũng không có tốt đi đâu. Hai mắt vô thần tê liệt trên ghế ngồi, trong miệng tự lẩm bẩm, nếu không phải ngã Phật chỉ độ người hữu duyên, ta ai, không thể như thế hữu dũ, thực tế không được để Kiệt ca mặc nữ trang đóng giả mọi tử để hai ta nhìn một lần cho thỏa. Phương Hưu kêu rên một lát, đột nhiên đem lực chú ý thả tới Từ Kiệt trên thân. Kiệt ca thân cao 1m73, nhan trị đẹp mắt một nón, chỉ bất quá nơi này đẹp mắt không phải nam sinh dương quang xuất khí, mà là chỉ hắn so nữ sinh còn muốn âm nhu mỹ lệ. Mặc nữ trang hảo thủ, ngậm mụ mụ ngươi lao chỉnh, miệng chó ba cho ta đóng lại, ngươi thế nào không mặc nữ trang? Từ Kiệt chửi ầm lên. Hắn vẹn vẹn chỉ là hình dáng giống muội tử, tại tính tình phương diện có chút tố chất đáng lo, muội không được một điểm. Trịnh Khang chỉ mặt mình, buông tay nói, thần thiếp làm không được à? Không, có người gương mặt kia, mặc vào nữ trang cũng không giống muội tử. Mau mau cút! Từ Kiệt ôm điện thoại nằm lại trên giường, xem a niềm đi. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Trịnh Khang cười nói một câu, ký túc xá nam mặc dù sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này ồn ào mâu thuẫn, nhưng dù sao mới quen không lâu, giải thích một chút vẫn rất có cần thiết. Từ Kiệt tự nhiên cũng không có thật sinh khí, tùy tiện xua tay. Lúc này Phương Hưu nói sang chuyện khác, hỏi. Trần ca cũng không biết còn về không trở về, ba ta buổi tối ăn cái gì? Chính ngươi ăn đi, ta có người ước chừng, buổi tối đi cùng yêu qua mạng bạn gái chạy hiện, nàng nói nàng thi đỗ biển rộng lớn, hôm nay nhập học, ngọt ngào yêu đương cũng nên đến với ta. Từ Kiệt thò đầu đắc ý nói. Phương Hưu lông mày nhíu lại, ngươi cũng có bạn gái. Cẩn thận đến lúc đó gặp mặt là cái 1m8 đại hán, buổi tối cho ngươi thấu. Lan, ta cùng nhân gia đánh qua giọng nói, rõ ràng là cái thanh âm dễ nghe muội tử. Ta suy nghĩ niên đại này ứng dụng thay đổi giọng nói cũng không đắt ta. Trịnh Khang nói. Thảo nê mã. Nhất định muốn hỏng lão tử đạo tâm đúng không? Ngươi muốn thử một chút ta bảo kiếm, có hay không sắc bén sao? Từ Kiệt nộ khí trung tiên. A, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Phương Hưu quay người từ túi sách bên trong rút ra chính mình cao su đại bảo kiếm. Hiện thực chém giết tính là gì anh hùng hào hán, đến cờ S đơn đấu. Tới thì tới. Ba người trở lại trước bàn của mình bật máy tính lên. Sau 5 phút. Thật đồ ăn a Kiệt ca, ngươi quả thực chính là đường tống bát đại gia, đường song chính là tống. Có mặt nói. Vì cái gì có xe đạp không cưới? Ngươi đi bộ a. Tiến về nữ ngủ trên đường. Trần Sở Sinh lại lấy ra điện thoại, đầu tiên là cho Khương Nam Ngư giải thích một chút chuyện đã xảy ra, sau đó lại gảy điện thoại, kết quả vẫn như cũ không có người nghe mai đến tự động của máy. Lấy hắn biết yêu đương tiểu thuyết kinh nghiệm đến xem, cái này tỷ lệ lớn là cho Tiểu Ngư Nhi chọc không cao hứng, lại hoặc là nàng xảy ra chuyện gì. Hai người từ tỉnh lỗ đến bên này đọc sách, kết quả chính mình mới vừa khai giảng liền mất tích mấy giờ, phát thông tin gọi điện thoại cũng không về. Trần Sở Sinh suy nghĩ một chút đều cảm thấy chính mình tội đáng chết vạn lần. Chương 156, Băng Sơn Hỏa Tàn chương 156, Băng Sơn Hỏa Tàn nữ ngủ 403. Khương Nam Ngư đang cùng Hứa Tâm Di thu thập ban công, Hứa Tâm Tử cùng Lâm Giai Giai thì là chạy đi nhúng đồ lau nhà. Cũng chính là nữ sinh thích sạch sẽ, cái này nếu là đặt ở ký túc xá nam, nói không chừng liền trực tiếp tại bồn rửa tay bên trong đúng. Chúng ta ký túc xá ban công ngắm phong cảnh coi như không tệ. Hứa Tâm Di nhìn xem phong cảnh phía ngoài nói. Khương Nam Ngương nghe vậy, vô ý thức nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Chân trời bị nhuộm đỏ thải hà chói lọi, tới gần hoàng hôn gió nhẹ mặc dù vẫn như cũ khô nóng, nhưng nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Ai? Phong cảnh thật là tốt nhìn, đáng tiếc nàng hiện tại hoàn toàn không có thưởng thức tâm tình. Bất quá vì chiếu cố Hứa Tâm Di cảm xúc, nàng vẫn là bình thản nhẹ gật đầu, đích xác rất đẹp. Đúng không? Vừa rồi đi xin túc xá thời điểm, ta liền cảm giác chỉ có chúng ta cái ký túc xá này ban công nhìn trời chiều đẹp mắt nhất. Nói đến đây, Hứa Tâm Di quay đầu nhìn thoáng qua Khương Nam Ngư, lại phát hiện vị này cao lãnh nữ thần ngay tại ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, đẹp mắt con mắt buông xuống, nhìn tụi hồ có chút buồn bực. Hứa Tâm Di sững sờ, kịp phản ứng phía sau mở miệng hỏi, "Tiểu Ngư, ngươi tâm tình không tốt sao?" "Không có." Khương Nam Ngư lập tức lắc đầu. "Bất quá là tiểu Trần mấy giờ không có về thông tin mà thôi, nàng làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này không vui đâu." "Ô, thật tốt khí a. Chẳng lẽ được đến liền không thích sao? Thông tin không về trang cao lãnh." Khương Nam Ngư càng nghĩ càng phiền muộn, con mắt bên trong tầng kia không cao hứng giống như là muốn ngưng tụ là thật chất. Lúc này trời chiều chiếu vào trên ban công, Hứa Tâm Di lại cảm giác được sau lưng gió mát xiêu xiêu, nàng vô ý thức rụt cổ một cái. Bên cạnh vị này băng sơn nữ thần rõ ràng tâm tình không tốt, nhưng nhân ra không muốn nói nguyên nhân. Hứa Tâm Di cũng không dám truy hỏi, chỉ là nội tâm rất có cảm khái. Có đôi khi, người và người chênh lệch so với người cùng chó ở giữa chênh lệch đều lớn. Tỷ như nàng Hứa Tâm Di cùng muội muội Hứa Tâm Tử, nói trắng ra chính là tướng mạo không sai người bình thường. Lâm Giai Giai rõ ràng ra cảnh không sai, làm chuyện gì đều lộ ra một cỗ người có tiền khí chất. Mà Khương Nam Ngư, trên mặt nàng viết đầy cao lãnh, một thân bảng tên càng là biểu lộ rõ ràng hiển hách ra cảnh không dễ trọng. Cảm giác trên người nàng liền dán vào hai cái nhãn hiệu, phú gia thiên kim, sinh ra chớ gần. Nếu để cho Khương Nam Ngư biết trong lòng nàng suy nghĩ, khẳng định sẽ giải thích rõ ràng y phục của nàng đều là Trần Sở Sinh hỗ trợ mua. Chỉ tiếc Tiểu Ngư Nhi sẽ không đọc tâm thuật. Liền tại ban công bầu không khí dần dần rơi vào xấu hổ lúc, Khương Nam Ngư giống như là nhìn thấy cái gì, đột nhiên meo lại đôi mắt, đem thân thể lộ ra ngoài cửa sổ. Hứa Tâm Di giật nảy mình, vội vàng đi kéo nàng, "Tiểu Ngư, có chuyện gì ngươi liền nói, đừng nghĩ quẩn nhảy a. Lại nói đây chỉ là tầng 2, nhảy đi xuống cũng sẽ chỉ ngã bị thương sẽ không ngã chết a." Khương Nam Ngư, nàng đem lộ ra đi thân thể thu hồi lại, quay đầu nhìn hướng gắt gao ôm chính mình, một mặt đội ba cuốn cuồng Hứa Tâm Di, nghi hoặc hỏi, "Ta vì cái gì muốn nhảy lầu?" "A, ta nhìn ngươi vừa rồi hình như tâm tình không tốt, lần này lại đột nhiên đem thân thể lộ ra đi, liền cho rằng ngươi nếu muốn không ra." Hứa Tâm Di bối rối giải thích nói. Khương Nam Ngư trầm mặc. Cái này ngực lớn bội tư duy thật đúng là nhảy thoát ra, nàng lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nói ra, "Đừng lo lắng, ta cũng không phải là loại kia nghĩ không ra người." Băng sơn hòa tan. Hứa Tâm Di sững sờ tại nguyên chỗ, vị này cảm xúc nói thế nào thay đổi liền thay đổi, sau đó nàng liền ngơ ngác nhìn Khương Nam Ngư quay người rời đi ban công. Trong ký túc xá, vừa trở về Lâm Giai Giai chính cầm một bộ vang lên óng óng điện thoại, chuẩn bị đi ban công. Vừa muốn đi qua, Khương Nam Ngư trước tiến đến. "Tiểu Ngư, có người điện thoại cho ngươi, ta vừa nghĩ tới đem điện thoại đưa qua cho ngươi." Lâm Giai Giai nói. "Cảm ơn, cho ta đi." "Được." Giang đại ký túc xá cách âm rất tốt, Khương Nam Ngư đi ban công thu dọn đồ đạc lúc cũng không có mang điện thoại, dù sao Trần Sở Sinh một mực không về thông tin, mỗi nhìn một lần trống trải bỏ không chặt liền cảm giác tâm phiền. Dứt khoát trực tiếp không nhìn. Khương Nam Ngư từ Lâm Giai Giai trong tay tiếp nhận điện thoại, đầu tiên là nhìn xong Trần Sở Sinh gửi tới thông tin, sau đó nhìn xem phía trên cuộc gọi đến tên người chữ, khỏe miệng có chút nâng lên lại cấp tốc rơi xuống. Hắn không có không thích, chỉ là bởi vì ngoại ý muốn chậm trễ. Khương Nam Ngư con mắt bên trong băng xương cấp tốc hòa tan, sau đó một bên kết nối điện thoại, một bên ra ký túc xá. "Uy, Tiểu Ngư Nhi." Nghe đến đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc, Khương Nam Ngư buồn bực cảm xúc triệt để tiêu tán. "Ngươi làm sao một mực không tiếp điện thoại?" Hai người chăm miệng một lời, sau đó lại đồng thời sửng sốt. Khương Nam Ngư cắn răng, ngữ khí bất mãn nói, "Rõ ràng là ngươi trước không tiếp điện thoại, hiện tại ngược lại hỏi ta." Nói xong, nàng lại cảm thấy không ổn, tiếp theo nói ra, "Ngươi đợi ta xuống lầu cùng ngươi nói." "A?" Trần Sở Sinh sững sờ, vô ý thức hỏi, "Ngươi thế nào biết ta ở dưới lầu?" Khương Nam Ngư khỏe miệng nhỏ đến mức không thể nghe thấy dương lên, lập tức hừ nhẹ nói, "Bởi vì ta mở thấu thị, ngươi chờ một hồi, ta lập tức liền đến." "Được rồi." Điện thoại cúp máy về sau, Khương Nam Ngư cầm màn hình đen điện thoại làm tấm gương, nghiêm túc chỉnh lý một cái chính mình kiểu tóc. Nữ là duyệt kỳ giả dung. "Hôm nay thật sự là ngoài ý muốn, ta cũng không có nghĩ đến mới vừa nằm trên giường chợp mắt một hồi, vốn cho rằng điện thoại mở máy, kết quả ngủ tiếp đi phía trước dài ấn là âm lượng chốt." Khương Nam Ngư còn không có hỏi, Trần Sở Sinh liền đã đem đi qua toàn bộ đỡ ra. Nhân loại thật rất kỳ quái. Trong lòng rõ ràng bị quấy đến tâm phiền ý loạn, nhưng làm hiểu lầm giải trừ lúc, lại nháy mắt bị vui sướng lấp đầy. Nhìn xem hắn mồ hôi rầm rề dáng dấp, Khương Nam Ngư từ trong túi lấy ra khăn giấy đưa cho hắn, nhẹ giọng trách cứ: "Ngươi liền sẽ không nhiều đánh hai cái điện thoại sao? Trời nóng như vậy còn chuyên môn chạy tới. Ta bạn trai này làm quá không xứng trước, nghĩ đến trên điện thoại xin lỗi không có thành ý, cái này không vội mà tới ở trước mặt chịu đòn nhận tội nha." Trần Sở Sinh tiếp nhận khăn giấy lau mồ hôi, nhếch miệng cười nói: "Khương Nam Ngư nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có sinh khí. Xác thực không có sinh khí, chính là thời tiết quá nóng, dẫn đến có chút buồn bực. Đối hắn một mực không có về thông tin việc này xác thực có lời oán thán, nhưng tại biết tiền căn hậu quả về sau, điểm này lời oán giận đã hoàn toàn biến mất." Khương Nam Ngư thậm chí có chút trách cứ chính mình. Rõ ràng hai người đều có thể nói chuyện cưới gả, làm sao chỉ là mấy giờ không có tán gẫu liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tiểu Trần cũng không phải là người hầu, khó tránh khỏi sẽ ngẫu nhiên ngươi xuất hiện chút ngoài ý muốn, khẳng định không có khả năng tại mọi thời khắc chờ lệnh nha. Chính mình rõ ràng đều trưởng thành, còn cùng cái khắp nơi tìm mụ mụ ngây thơ quỷ đồng dạng. Ta liền biết tiểu ngư nhi ngươi khoan dung độ lượng, khẳng định không thể dễ dàng như vậy liền tức giận. Trần Sở Sinh giắt tay của nàng, cười hát hát nói: "Ngươi cũng không phải là không hiểu rõ ta, còn chuyên môn đỉnh lấy mặt trời tới một chuyến, đi không à?" Khương Nam Ngư tùy ý hắn dắt: "Ngươi lúc trước phát như vậy mấy đầu thông tin tìm ta, ta gọi điện thoại cho ngươi lại đánh không thông, lại thêm mới vừa tỉnh ngủ não không có chuyện tới, vô ý thức cho rằng ngươi bên này ra chuyện gì." Khương Nam Ngư sững sờ, bị thình lình quan tâm đánh cái bạo kích. Trong lòng không tự giác sinh ra một cô ấm áp. Nàng đi lên trước, dùng bả vai nhẹ nhàng va vào một phát Trần Sở Sinh, thấp giọng nói lẩm bẩm: "Nhập học chuẩn bị đều giải quyết, cái kia còn có thể xảy ra chuyện, ta chính là tại cùng phòng thu thập ban công, điện thoại không có cất trong túi mà thôi. Không có việc gì liền tốt, cái kia cũng không tính đến không, hiện tại cũng đến giờ cơm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ra ăn cơm." Trần Sở Sinh thay nàng vỗ vỗ áo sơ mi trắng bên trên cho bụi. "Chúng ta đi ăn cái gì?" Nghe đến ăn, Khương Nam Ngư lập tức hai mắt tỏa sáng. Tham ăn là một cái ăn hàng bản chất. Chương 157, cá hoa chương 157, cá hoa yêu đương bên trong ăn hàng luôn là thích đối thức ăn ngon bảo trì tốt kỳ, sau đó cùng người trọng yếu cùng đi ăn. "Ngươi muốn ăn cái gì?" Trần Sở Sinh đem vấn đề vứt ra trở về, mở đầu khóa học trước hắn đã quét một lần phụ cận quả vật công lược, chỉ cần Khương Nam Ngư nói một loại món ăn, vậy hắn liền có thể dựa vào đối xung quanh thức ăn ngon hiểu rõ, ở trường học phụ cận tìm tới làm loại kia món ăn món ngon nhất cửa hàng. Đáng tiếc ý nghĩ là tốt, hiện thực lại rất tàn khốc. Vấn đề này vừa vặn hỏi tới Khương Nam Ngư tri thức điểm mù, nàng rất ít ở bên ngoài ăn cơm, chỗ nào có thể nói ra muốn ăn món ăn. "Nghe ngươi." Cho nên vấn đề lại một lần nữa bị vứt ra trở về. Lần này, Trần Sở Sinh nhịn không được nhíu mày, "Nghe ngươi" ba chữ thoạt nhìn rất tùy tiện, nhưng kỳ thật không có chút nào tùy tiện. Tỷ như một chút video ngắn bên trong, mặt ngoài là để bạn trai tới làm lựa chọn, nhưng thật muốn nói, 100% sẽ gặp phải phản bác cùng với trách mắng. Nói ví dụ như đi ăn nồi lẩu, một số nữ sinh liền sẽ phản bác quá dầu, đồng thời trách mắng, "Ta làn da vốn là không tốt, ngươi còn muốn ăn lẩu, có phải là muốn để ta giải đầu, ngươi không có chút nào quan tâm ta." Lại nói ví dụ như ăn hải sản, nữ sinh lại sẽ nói lạnh tính quá lớn, đồng thời trách mắng, "Ta vốn là đau bụng kinh, thử cung âm khí nặng loạn xạ, ngươi không có chút nào quan tâm ta." Uống nước nấu cá, nàng lại sẽ nói đâm quá nhiều, đồng thời trách mắng, "Ta không thích ăn tanh loạn xạ, ngươi không có chút nào quan tâm ta." Trần Sở Sinh mỗi lần nhìn thấy đều nghĩ thay nam sinh kia đều muốn hỏi một chút nàng, "Ngươi cái này cũng không ăn cái kia cũng không ăn, đến cùng mụ hắn muốn ăn cái gì? Ngươi làn da không tốt, ngươi đau bụng kinh là ta tạo thành sao? Ít dùng những mỹ phẩm kia, để làm việc và nghỉ ngơi thay đổi quy luật, thật tốt rèn luyện thân thể, chẳng lẽ không thể so ngoài miệng quái đồ ăn cường?" Đem vấn đề ném trở về để nàng đến tuyển chọn, nàng lại sẽ chỉ nói tùy tiện, "Ta nghe ngươi." Bất quá video về video, Tiểu Ngư Nhi vẫn là rất nghe lời, nàng cùng loại kia kỳ hoa giống loài hoàn toàn không dính dáng. "Thật nghe ta sao?" "Không phải vậy đâu, ngươi nói ăn cái gì liền ăn cái gì, ta lại không quen thuộc nơi này, chứ nghe ngươi còn có thể nghe ai?" Khương Nam Ngư hỏi lại. "Vậy chúng ta đi ăn cá nổi đi." Trần Sở Sinh thăm dò nói. Hắn nhớ tới công lược bên trong bài viết mới nói, trường học phụ cận có một nhà nồi lẩu cá cửa hàng, lão bản nghỉ hè đóng cửa đi tỉnh khác thăm người thân, tính toán thời gian cũng có thể trở về. "Được." Khương Nam Ngư gật đầu. Trần Sở Sinh nết miệng cười một tiếng, Tiểu Ngư Nhi chính là nghe lời, đối với ăn cái gì cũng là nửa điểm không chọn, nói cái gì liền ăn cái gì. "Còn đứng ngây đó làm gì, đi nha, hôm nay muốn nóng đến chết rồi." Khương Nam Ngư thúc giục nói. Hôm nay không biết vì cái gì đột nhiên ấm lên, lúc này đều nhanh chạm vạng tối còn cùng lồng hấp đồng dạng. "Đi, ta trước đi lái xe." "Lái xe đi sao?" "Đúng, trời quá nóng, đi tới đoán chừng đều không thấy ngon miệng ăn." Trần Sở Sinh nói. "A, chờ có thời gian chúng ta về nhà đem tiểu phấn mang tới." "Ân, mang tiểu phấn làm cái gì?" "Thuận tiện nha." Trần Sở Sinh lắc đầu, "Tiểu phấn thuộc về điện ma, trường học bên trong không cho cưới loại này có an toàn thai hỏa ngầm xe. Ta hôm nay đến thời điểm nhìn thấy cũng có người cưới. Nhân ra những cái kia đều hạt tốc, mà còn cũng không có tiểu phấn phong cách, trừ tốc độ cùng điện ma loại kém nhất không sai biệt lắm, bên ngoài thoạt nhìn tựa như là phổ thông xe điện. Vậy chúng ta lén lút cưới không phải tốt?" "Tiểu Ngư Nhi, ngươi thật không đem bảo an đại thúc làm người nhìn a? Bọn họ lại đuổi không kịp chúng ta. Có thể là bọn họ có gậy điện, còn nắm trong tay cửa trường học sắt áp quyền khống chế. Đám này lao đăng, thật hèn hạ." Nhìn xem Tiểu Ngư Nhi thất vọng dáng dấp, Trần Sở Sinh không đành lòng, cuối cùng lấy điện thoại ra tại trên mạng vừa mua chiếc hồng nhạt xe điện, vẫn là mang 25 cờ mở hở hạt tốc. Hai người chọn dâm mát đi thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng đã tới ngoài trường học dừng xe địa phương. Trước xe ngừng một chiếc màu xanh điện ma, Khương Nam Ngư nhịn không được lộ ra ghét bỏ biểu lộ. "Thật là xấu xí." Trần Sở Sinh cười cười, "Đây là chiếc điện ma, cũng là bởi vì xấu không đáng chú ý, cho nên bảo an đại thúc đều cho rằng đây là xe điện, có biết hay không một câu, xấu, chỉ là màu ngụy trang mà thôi." "Tốt trung nhị." Tiểu Ngư Nhi nổ nước bọn. "Ngươi còn nói ta trung nhị, hai ngày trước người nào chơi bùa hô to anh hùng lời kịch tới, nếu quả thật cùng nhau mang đến thống khổ, nói dối sẽ chỉ." "No, no, no." Trần Sở Sinh lời còn chưa nói hết liền bị bịt miệng lại. "Ngâm miệng." "A, ngươi vậy mà chảy nước miếng." Khương Nam Ngư giật mình, vội vàng thu hồi tay nhỏ. Trần Sở Sinh lau một cái miệng, "Phản bác, ngươi phỉ báng ta a, cái kia rõ ràng là mồ hôi." Khương Nam Ngư vẫn là không tin, một mặt ghét bỏ đem tay ở trên người hắn xoa xoa. "Trần Sở Sinh, đùa ngươi chơi, ta ngồi xuống, mau dẫn ta rời đi cái này, muốn nóng đến chết rồi." Khương Nam Ngư ngồi đến phụ xe, lần thứ hai thúc giục.
Ok, chuẩn bị châm lửa, đi ngươi. Trần Sở Sinh một bên chuyển động vô lăng, một bên dùng ánh mắt còn lại hướng bên cạnh nhìn lại. Tiểu Ngư Nhi hình dáng rõ ràng trên mặt trái xoan biểu lộ bình thản, làn da trắng non thủy nộn, hồng nhuận môi anh đào giống như là tô điểm tại trên tờ giấy trắng một đóa tiểu hoa, cực kỳ mê người. Chỉ bất quá lúc này lái xe, Trần Sở Sinh không có quá nhiều tâm tư thưởng thức mỹ mạo, qua loa nhìn qua liền thu hồi ánh mắt. Ra trường, lại tốc độ như rùa chạy một đoạn đường, cách nổi lẩu cá cửa hàng liền không xa. Rẽ ngoặt một cái về sau, Trần Sở Sinh liền tại một cái dâm mát mà đem xe ngừng lại. Không thể tại dưới mặt trời thẳng thơi, bằng không chờ sẽ ăn xong trong xe khẳng định khó chịu muốn chết, mặc dù đã gần hoàng hôn, nhưng mặt trời vẫn là rất độc. Lúc này xuống xe đi đến cửa hàng phía trước, Khương Nam Ngư ngẩng đầu, nhìn xem tiệm lẩu ngoài cửa bảng hiệu. Hảo huynh đệ Ngư Hoa. Là huynh đệ, liền đến ăn cá. Quảng cáo để nàng nháy mắt liền nâng lên lông mày, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, rõ ràng đối cái tiệm này tên có ước điểm ý kiến. Lúc này, dừng xe xong Trần Sở Sinh đi tới. Con thất thần làm gì, bên ngoài như thế nóng, mau vào đi thổi điều hòa mát mẹ một cái. Nha. Hai người đi vào cửa hàng. Không gian bên trong rất lớn, còn có bên trên tầng một cầu thang. Lúc này tầng một chỉ có rải rác mấy cái nơi hẻo lánh chỗ trống, bởi vì là tại Giang Đại phụ cận, cho nên ngồi gần như đều là sinh viên đại học. Nam sinh cùng nam sinh, nữ sinh cùng nữ sinh, duy chỉ có hiếm thấy nam sinh cùng nữ sinh cùng một chỗ. Hảo huynh đệ Ngư Hoa cái tiệm này tên là có cách nói. Công lược bên trong rất nhiều bài viết mời đều nói đối tiệm này ấn tượng rất tốt, không riêng gì bởi vì nhà nó hương vị tốt giá cả tiện nghi, còn là bởi vì tiệm này là bọn họ rất nhiều lao sinh cùng phòng lần thứ nhất tụ hội địa phương. Cái này sóng thuộc về trọng điểm sự kiện tăng lớn vân. Trần Sở Sinh đi đến quầy lễ tân, căn cứ bên cạnh menu bên trên chiêu bài nói ra, lão bản, tương hương nổi, 3 cân thanh giang cá. Được rồi. Lão bản đứng dậy quét mắt một cái trong cửa hàng, sau đó chỉ vào một cái phương hướng nói, bên kia góc trên vừa vặn có cái hai người vị, ngươi nhìn kiểu gì, không được chỉ có thể đi lầu 2. Trần Sở Sinh quay đầu nhìn hướng Khương Nam Ngư hỏi, góc trên vị trí kia kiểu gì? Tiểu Ngư Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, ta không có ý kiến. Đối với xã khủng nhân sĩ mà nói, nơi hẻo lánh ngược lại càng có cảm giác an toàn. Được. Trần Sở Sinh gật đầu, lại lần nữa nhìn hướng lão bản. Không cần lên tầng 2, hai ta ngồi nơi hẻo lánh liền được. Cái kia đi, các ngươi trước đi qua ngồi. Được. Ngồi xuống về sau. Trần Sở Sinh theo bên cạnh một bên trên kệ cầm 2 phần đặc chế chấm. Tiệm này không giống bình thường tiệm lẩu như thế, cần chính mình đi điều chấm, mà là đem điều chế tốt chấm bày ở trên kệ để khách hàng đi lấy. Thuận tiện lại cấp tốc. Chương 158, gặp mặt hiện thực chương 158, gặp mặt hiện thực ta đi cho ngươi bới cơm, tương hương nổi không tay, phối hợp thanh giang cá, dùng để trộn lẫn cơm ăn thật ngon. Trần Sở Sinh nói. Được. Khương Nam Ngư đang dùng bỏng nước sôi hai người chén nước. Trần Sở Sinh đứng dậy, cầm 2 cái chén không đi đến trang cơm địa phương, lượng cũng không nhiều, dù sao còn có ước hiếp, lại nhiều dễ dàng ăn không hết. Chờ hắn bưng cơm trở lại chỗ ngồi, lúc trước điểm cá cũng vừa vặn được người phục vụ bưng lên. Cá đã tốt, hỏa cũng mở, một hồi phải thêm canh trực tiếp gọi ta liền được. Người phục vụ nói. Được rồi, cảm ơn. Trần Sở Sinh lễ phép cười cười. Người phục vụ rời đi về sau, hắn nhìn hướng Khương Nam Ngư, mau nếm thử, nghe nói con cá này thịt nhiều lắm ít, hương vị rất không tệ. Ân. Khương Nam Ngư nhẹ gật đầu. Sau đó kẹp lên một khối ức hiếp tại chấm trong đĩa chấm chấm bỏ vào trong miệng. Cuốn theo nước ấm ức hiếp phối hợp bên trên bí chế chấm có thể nói tuyệt phối. Ức hiếp nhập khẩu, thiếu nữ nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Tự mình làm cơm mặc dù ăn ngon, nhưng luôn có sẽ không món ăn, thỉnh thoảng ăn một cái phía ngoài thức ăn ngon cũng là loại rất tốt thể nghiệm. Tiệm ăn nhanh so sánh loại này rất được sinh viên đại học khen ngợi thức ăn ngon, quả thực không cùng một đẳng cấp. Thanh giang cá đâm phần lớn đều là loại kia gai lớn, mà bưng lên bàn ăn đều là đem đâm trọn sạch sẽ ức hiếp mảnh. Tương nước thơm nước xối tại trên cơm, Khương Nam Ngư ăn ánh mắt híp lại. Thế nào, hương vị có phải là rất tốt? Trần Sở Sinh hỏi. Ăn ngon. Khương Nam Ngư một bên nhai nhai nhai, một bên mơ hồ không do nói lẩm bẩm. Ăn ngon liền ăn nhiều, lần này dẫn ngươi đến nếm thử vị, nếu như cảm thấy không sai về sau liền thường đến. Trần Sở Sinh nói xong cũng có chút đói bụng, cầm lấy đũa bắt đầu ăn như gió cuốn, có sao nói vậy, hương vị quả thật không tệ. Nồi lẩu thứ này, dù cho thổi điều hòa, cũng là càng ăn càng nóng, ăn đến một nửa lúc, hai người cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Chớ hiếp ăn không sai biệt lắm, Trần Sở Sinh lại đem một chút rau dưa toàn bộ xuống đến trong nồi. Khương Nam Ngư đập đi miệng, trông mong nhìn trong nồi không ngừng lăn lộn rau dưa. Trần Sở Sinh nhìn xem nàng tựa hồ chưa ăn no bộ dạng có chút kinh ngạc, hôm nay khẩu vị thế nào tốt như vậy sao? Tiểu Ngư Nhi lông mày nhíu lại, chê ta ăn nhiều. Trần Sở Sinh một cái não sụp đổ đạn đến trên đầu nàng, ít nói lung tung, ta cũng không có ý tứ này, chỉ là có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn tận mắt Khương Nam Ngư ăn hơn phân nửa bát ức hiếp còn chưa thỏa mãn, thậm chí nửa đường nàng còn đi thêm một chén cơm. Thể chất gây ra, dinh dưỡng sẽ đi nó nên đi địa phương. Khương Nam Ngư bước bước đầu, chùi miệng nói. Trần Sở Sinh sững sờ, vô ý thức hướng một chỗ nhìn, sau đó vội vàng thu hồi ánh mắt. Nhưng không ngờ một cử động kia bị Tiểu Ngư Nhi chú ý tới, nàng mặt không thay đổi ưỡn ngực, giọng nói chuyện vẫn như cũ bình thản, nội dung lại cực kỳ nổ tung. Thế nào? Có phải rất lớn hay không? Trần Sở Sinh khỏe miệng giật một cái, không phải, ngươi chứng trạng đàng hoàng hỏi loại này vấn đề thật tốt sao? Lại nói ta cũng không phải là không có sơ qua. Nghe nói như thế, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngước mắt trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Sở Sinh một mặt dấu chấm hỏi. Ăn cơm xong, hai người đi ra cá nổi cửa hàng. Lúc này sắc trời dần dần muộn, trên đường đã sáng lên đèn. An có chút chống đỡ, tản bộ lại về trường học. Khương Nam Ngư sở lấy không có chút nào chập trùng bụng nói, đây là thiếu nữ tiểu tâm tư, ăn quá no tiêu thực là giả,
suy nghĩ nhiều cùng Tiểu Trần chờ một hồi là thật. Với bạn, chúng ta đi mua một ít đồ vật. Trần Sở Sinh chỉ cửa hàng tiện lợi. Khương Nam Ngư giắt tay của hắn không nói gì, chỉ cần không xa rời nhau, làm cái gì cũng được. Hai người đi vào cửa hàng tiện lợi, người bên trong rất nhiều, cơ bản đều là mua hàng ngày vật dụng tân sinh. Chờ một chút đi vào chọn điểm khoai tây trên bánh quy loại hình đồ ăn vặt, mỗi dạng cầm 4 phần, đừng nhiều đừng ít. Trần Sở Sinh dặn dò. Khương Nam Ngư sững sờ, 4 phần. Quá nhiều chúng ta ăn không hết. Không có để chính ngươi ăn, 4 phần đồ ăn vặt tách ra đóng gói, trở về cho ngươi cùng phòng phân một chút. Khương Nam Ngư. Nàng chợt nhớ tới phía trước nhìn thấy qua mấy cái video. Không biết từ lúc nào bắt đầu, cho bạn gái mua đồ lúc muốn cho bên người nàng nữ hài mua một lần, biến thành một loại thưởng thức. Khuê mật bên gối gió rất đáng sợ, tùy tiện vài câu liền có thể để hai người tình cảm sinh ra kẽ nứt. Nam sinh yêu đương phải nuôi sống đối phương cả một cái ký túc xá, mà chính mình thì là phải dựa vào chính mình ký túc xá đến nuôi sống. Nàng đang muốn giải thích chính mình cùng phòng không phải loại kia khuyên người chia tay nữ nhân xấu, lại bị Trần Sở Sinh mở miệng đoạt trước. Đồ ăn vặt lấy về phân cho ngươi cùng phòng, liền nói là ngươi mua, các nàng không xấu lời nói, bình thường sẽ nguyện ngươi chiếu cố ngươi, lại không tốt cũng sẽ không ức hiếp cô lập ngươi. Người tại xấu đi phía trước sau cùng lương thiện giai đoạn chính là đại học ở trường mấy năm. Trên xã hội người xấu rất nhiều, đại học bên trong người xấu gần như không có, sinh viên đại học phần lớn đơn thuần, chỉ cần ngươi đối tốt với bọn họ cũng sẽ về lấy thiện ý, ít nhất thân là đứng đầu học phủ Giang Đại là như vậy, mặc dù học tập không thể phán đoán một người tốt xấu, nhưng không thể phủ nhận là trình độ càng cao người làm phát triển liền càng sẽ chú trọng tự thân đạo đức tố dưỡng. Dù cho hắn trong lòng là cái người xấu, nhưng nếu như hắn trang cả một đời người tốt, vậy hắn chính là người tốt. Quân tử luận việc làm không luận tâm chính là cái đạo lý này. Khương Nam Ngương là người, cảm giác trong lòng có chút ấm, hắn vậy mà lo lắng chính mình tại ký túc xá bị ức hiếp. Cùng cung phòng thật tốt ở chung, có thể lại nhiều giao mấy cái bằng hữu càng tốt hơn, Thẩm Nguyệt bên kia cũng nhớ tới thường xuyên đi tìm nàng chơi. Trần Sở Sinh xách theo 4 túi đồ ăn vặt đi tới quầy lễ tân, một bên tính tiền vừa nói. A, Khương Nam Ngư có chút của mắt. Đúng rồi, cái này 3 túi cho ngươi cùng phòng phân, cái này túi chính ngươi ăn, đừng làm loạn. Vì cái gì? Bởi vì cái này túi không giống bình thường, bên trong đều là chút ngươi thích ăn. Trần Sở Sinh cười nói. Sắc trời ảm đạm. Trần Sở Sinh lái xe ở trên đường tốc độ như rùa tiến lên, phụ xe thì là mang theo Khương Nam Ngư, trong tay nàng còn có cái kia túi không giống bình thường đồ ăn vặt. Đến mức cùng phòng 3 túi đồ ăn vặt thì là đều đặt ở hàng sau. Đúng lúc này, ngồi kế bên tài xế đang nhìn điện thoại Khương Nam Ngư bỗng nhiên sững sờ, ngay sau đó thần sắc thay đổi đến cổ quái. Chỉ thấy tại các nàng 403 xây mới ký túc xá trong nhóm, Hứa Tâm Di phát hai cái thông tin. Hứa Tâm Di, bức ảnh Hứa Tâm Di, bức ảnh Hứa Tâm Di, mọi người mau nhìn thổ hảo, ta bên cạnh ký túc xá đồng học ở cửa trường học đập tới, Lâm Dài Dài, lái xe thể thao đến đưa tin. Có tiền như vậy? Hứa Tâm Di, ta lục soát một cái này tựa như là bắt chờ, lại muốn hơn 100 vạn, đem ta đi bán đều không đáng nhiều như thế. Khương Nam Ngư nhìn hình trên điện thoại, nhịn không được quay đầu nhìn một chút ngay tại lái xe Trần Sở Sinh. Bị đập nam sinh chính là hắn. Hứa Tâm Tử, vì cái gì đều tại trong nhóm nói chuyện phiếm, các ngươi đều không tại ký túc xá sao? Hứa Tâm Di, ta tại bên cạnh ký túc xá. Khương Nam Ngư, tại về ký túc xá trên đường. Lâm Dai Dai, ta ở bên ngoài, mới vừa cùng yêu qua mạng bạn trai chạy hiện. Hứa Tâm Di, Hứa Tâm Tử, Khương Nam Ngư, Hứa Tâm Di, Dai Dai ngươi mau nói, tình huống thế nào? Lâm Dai Dai, hắn thật là đẹp, ta đều nhanh tự thi. Lâm Dai Dai, bức ảnh Khương Nam Ngư nhìn thấy trong tấm ảnh nam sinh, không khỏi nhíu mày. Quả thật rất đẹp, nếu như xem nhẹ gái kia rõ ràng hầu kết, thật đúng là tưởng rằng hắn chính là cái tóc ngắn mỹ nữ. Nam sinh nữ tướng quá không hợp thói thường. Nàng hoạt động bức ảnh, sau đó đưa tay chọc chọc Trần Sở Sinh cánh tay. Làm sao vậy? Cảm nhận được khác thường, Trần Sở Sinh hỏi. Ngươi bây giờ nổi danh. Cái gì? Ngươi ở cửa trường học lúc xuống xe bị người trộm đập. Khương Nam Ngư nói xong, đem điện thoại đưa tới. Trần Sở Sinh cấp tốc liếc qua, sau đó đẩy mặt nghi ngờ nói. Điện thoại của ngươi bên trên cái này bức ảnh là ta cùng phòng A. Khương Nam Ngư. Nàng lấy điện thoại lại nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên biểu thị chính là Lâm Dài Dài tấm hình kia. Hẳn là vừa rồi không cẩn thận lại trượt về đi, bất quá bây giờ trọng yếu không phải cái này, mà là. Đây là ngươi cùng phòng. Ấn A, hôm nay mới vừa cùng hắn lúc gặp mặt ta còn tưởng rằng nàng là cái nữ sinh đây. Cái kia. Hắn có cái yêu qua mạng bạn gái ngươi biết không? Nghe hắn nói qua, thế nhưng yêu qua mạng cái đồ chơi này không đáng tin cậy, nói không chừng màn hình phía sau chính là cái móc chân đại hán. Chờ chút, Tiểu Ngư Nhi ngươi ở đâu ra bức ảnh? Trần Sở Sinh hậu chi hậu giác. Ta cùng phòng phát. Nếu như không có đoán sai, nàng hẳn là vị kia móc chân đại hán. Trần Sở Sinh. Chương 159, trở về ngủ chương 159, trở về ngủ đột nhiên phát hiện bạn gái cùng phòng là chính mình cùng phòng yêu qua mạng bạn gái làm sao bây giờ? Hai lựa chọn. Một, đem chuyện này tại ký túc xá trong nhóm lộ ra ánh sáng, để hắn nhận đến toàn bộ ký túc xá khiển trách. Hai, để xinh đẹp cùng phòng nữ trang, mời hắn nhặt xả phòng đồng thời nói cho hắn, ngươi cũng không muốn chuyện này bị ngươi các huynh đệ khác bọn họ biết đi. Trần Sở Sinh tự nhận không phải cái ngoặt, cho nên hắn lựa chọn một. 404 ký túc xá nhóm trò chuyện bên trong. Trần Sở Sinh, Kiệt ca yêu qua mạng bạn gái cùng bạn gái ta là cùng phòng. Phương Hưu. Chính Khang, không phải ca môn. Từ Kiệt. Thông tin đưa đến, Trần Sở Sinh tắt điện thoại, không có lại tiếp tục xem bọn hắn nói chuyện phiếm, dù sao Tiểu Ngư Nhi còn tại bên cạnh. Khương Nam Ngư lúc này lại đem điện thoại đưa tới, phía trên chính là Trần Sở Sinh đứng tại bên cạnh xe bức ảnh. Mỹ Nhan cũng không cho ta mở, nhìn cái này mắt quần tâm nặng, cái này ngươi đến có chủ yếu trách nhiệm. Trần Sở Sinh quay đầu nhìn thoáng qua, bình luận. Vì cái gì? Bởi vì ngươi nghỉ hè mỗi ngày buổi tối lôi kéo ta chơi game. Khương Nam Ngư trầm mặc. Tại sao muốn buổi tối chơi game? Hai người đều lòng dạ biết rõ. Thật không hiểu quy củ, chụp lén liền mỹ nhan đều không bỏ được mở, không giống chúng ta nam đồng chí, chụp lén ngươi không những mở mỹ nhan, thậm chí còn chuyên môn tìm góc độ. Trần Sở Sinh lắc đầu nói. Khương Nam Ngư. Đúng, ngươi không nghe lầm, ngươi cũng bị chụp lén. Trần Sở Sinh từ lúc mới sinh ra trong nhóm tìm tới hai tấm bức ảnh, chính là phía trước Khương Nam Ngư tại xếp hàng nhận lấy đồ vật lúc bức ảnh. Nhìn, có phải là đập rất tốt. Phát hiện trong tấm ảnh nữ sinh là Khương Nam Ngư về sau, Trần Sở Sinh liền trực tiếp bảo tồn lại. Tiểu Ngư Nhi không có đem lực chú ý thả tới trên điện thoại, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Trần Sở Sinh. Lén lút tồn ta bức ảnh, chuẩn bị buổi tối làm gì? Trần Sở Sinh mở to hai mắt nhìn. Không phải, Tiểu Ngư Nhi lời này của ngươi liền có chút không thích hợp đi. Cái gì gọi là chuẩn bị buổi tối làm gì? Bản thân ngươi ta đều khu khu, làm sao có thể đối một tấm hình có ý nghĩ xấu, đơn giản chính là nhìn bức ảnh đập không tệ, lưu cái kỷ niệm mà thôi. Khương Nam Ngư nhếch miệng, không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là quan sát tỉ mỉ Trần Sở Sinh trên điện thoại bức ảnh, ừm. Còn là sẽ chụp ảnh người sẽ chụp ảnh. Tốt một cái nói nhảm văn học. Trần Sở Sinh cười cười, vẫn như cũ mắt nhìn thẳng lái xe hơi tốc độ như rùa hướng về trường học chạy đi. Hai người rất nhanh liền đến dừng xe thùng xe vị trí. Ký túc xá nam liền tại bên cạnh, mà ký túc xá nữ thì là còn cần đi một đoạn lộ trình. Ngươi còn không quen thuộc đường, ta đưa ngươi trở về đi. Trần Sở Sinh nói. Được. Nguyên bản cũng bởi vì hai người muốn tách ra có chút không muốn Khương Nam Ngư lập tức gật đầu, đồng thời lộ ra nụ cười. Trần Sở Sinh hơi sững sờ. Ánh trăng buông xuống, phản phất cho Khương Nam Ngư che lên một tấm lụa mỏng, đẹp mắt mặt mày cong cong. Lần này không tiến cũng không được. Kỳ thật huấn luyện quân sự phía trước thân tỉnh trường học bên ngoài ở lời nói, lấy hai người thành tích trường học cũng sẽ cho ưu đãi. Nhưng huấn luyện quân sự trong đó ở trường học cùng nhà ở giữa chạy tới chạy lui đến chạy đi không phải rất thuận tiện, mà còn bất lợi cho cùng cùng phòng tạo mối quan hệ. Hai người liền thương lượng chờ huấn luyện quân sự kết thúc lại thân tỉnh, vì duy trì cùng phòng tình cảm, hành lý liền đặt ở ký túc xá, thỉnh thoảng sẽ trở về ở. Nhớ tới ngươi vừa trở về ngày ấy, khi đi học còn ngu đột xuất hướng ta cười. Trần Sở Sinh xách theo đồ ăn vặt, hồi ức nói, nếu không phải ngươi đem ta đẩy ra, ta hiện tại đoán chừng đều đã đầu thai. Khương Nam Ngư cầm một bao mở ra khoai tây chiên cạch 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 cạch. Hừ, đừng nói loại này suối quậy lời nói, bất quá ta có chút hiếu kỳ, ngươi lúc đó nhìn thấy thi thể của ta đang suy nghĩ cái gì? Cái gì đều không nghĩ, nào trống rỗng. Vậy ngươi biết là ta thời điểm đang suy nghĩ cái gì? Khương Nam Ngư liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện. Có thể suy nghĩ cái gì? Nghĩ phía trước thời cấp 3 kinh lịch, muốn biết ngươi người này. Lúc đầu trùng sinh, muốn trả phần ân tình này, kết quả càng còn ngược lại thiếu càng nhiều. Lúc này, Trần Sở Sinh chợt nhìn thấy thứ gì, hướng phía trước bước nhanh chạy mấy bước. Khương Nam Ngư bước nhanh đuổi theo, cũng nhanh muốn đuổi kịp lúc, phía trước Trần Sở Sinh bỗng nhiên ngừng lại bước chân. Nàng một cái xử trí không kịp đề phòng không có kịp phản ứng, trực tiếp đụng vào. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi nhìn cái này." Mới từ trên cây hái xuống biết khỉ Trần Sở Sinh lời còn chưa nói hết, liền bị người từ phía sau va vào một phát. Cảm nhận được phía sau mềm mẹo, hắn biểu lộ lập tức trì trệ, mặc dù đã sớm sờ qua, nhưng giờ phút này cảm giác nói là không được. Chỉ thấy Khương Nam Ngư xoa gấu, một mặt u oán nhìn xem hắn. "Ta hoài nghi ngươi chính là cố ý." "Không phải, Tiểu Ngư Nhi, ngươi nghe ta giảo hoạt." "A không, nghe ta giải thích." Trần Sở Sinh lập tức phủ nhận. "Không nghe không nghe, con rùa tụng kinh." Khương Nam Ngư đưa tay bưng kín lỗ tai. Trần Sở Sinh nhìn xem nàng. Nàng trừng mắt nhìn, hai người cứ như vậy đối mặt, ai cũng không nói chuyện. Một lát sau, Khương Nam Ngư thả xuống tay, cầm trong tay ăn xong khoai tây chiên đóng gói ném vào ven đường trong thùng rác. "Thật sự là khó có thể tin, ngươi không riêng gì cái chân khống, vẫn là cái LFG, ta có chút mệt mỏi, ngươi sau lưng ta đi." Thiếu nữ lúc nói chuyện con mắt nhìn hướng nơi khác, hai sao hồng nhuận lại bại lộ nàng lúc này nội tâm không hề bình tĩnh. Trần Sở Sinh biểu lộ lạnh nhạt, đối với mấy cái này nói xấu sớm đã miễn dịch. Chân không cái này nhãn hiệu ở trên người hắn đã là ván đã đóng thuyền, căn bản không có tẩy. Tiểu Ngư Nhi nhìn qua hắn học tập tư liệu, đối hắn ít về có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Trần Sở Sinh nét miệng, hơi cong người một cái, ra hiệu chính nàng đi lên. LFG làm đều làm, thật sự nếu không lau chút dầu, vậy cái này LFG chẳng phải là chẳng làm. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi đừng bóp mặt ta." Trần Sở Sinh vẫn còn tại hướng về ký túc xá nữa đi đến, chỉ bất quá trên lưng có thêm một cái nhan trị kéo căng thiếu nữ. "Ta vui lòng." Khương Nam Ngư ngữ khí bình thản nói, đồng thời tay cũng không có nhàn rỗi, một hồi sờ một cái mặt, một hồi xoa xoa đầu chó. Đi qua học sinh nhìn thấy hai người, nhộn nhịp quăng tới ánh mắt tò mò. May mắn lúc này trời đã triệt để đen, hai người khuôn mặt tại chỗ tối tăm mơ hồ không rõ, không phải vậy lấy Khương Nam Ngư nhan trị, chắc là phải bị chụp lén. Trần Sở Sinh vẫn có chút e ngại bị người trở thành khỉ vây xem. Khương Nam Ngư liền không đồng dạng, nàng mặc dù không quá am hiểu cùng người xa lạ câu thông, nhưng tương tự, nàng cũng không để ý người xa lạ ánh mắt. "Thế nào, có phải là rất mềm?" Đường Trứng Trạc đàng hoàng hỏi loại này vấn đề a. Trần Sở Sinh bất đắc dĩ nói, "Cho nên có mềm hay không?" Khương Nam Ngư đưa ra cánh tay vòng lấy cổ của hắn, ghé vào trên lưng hắn hỏi, "Mềm, tư bản rất hùng hậu." "Không phải, ngươi thật nói a?" "Không phải vậy đâu, lại nói vì cái gì đột nhiên muốn để ta có ngươi?" "Đi mệt, nghĩ nghỉ một chút." Khương Nam Ngư nói. "Vậy ta không mệt mỏi sao?" Trần Sở Sinh hỏi. "Ngươi là nam tử hán, không thể nói không được, mệt mỏi cũng không thể nói." Đây chính là đối nam tử hán cứng nhắc ấn tượng, khí run rẩy lạnh, nam tử hán lúc nào mới có thể đứng. "Vậy ngươi sẽ nói không được sao?" "Sẽ không." Chương 160, lễ vật chương 160, lễ vật hai người đi trên đường. Trần Sở Sinh bước chân bỗng nhiên dừng một chút, tựa hồ là phát giác cái gì. Tiểu Ngư Nhi nhìn xem không mập, nhưng đây chỉ là biểu hiện giả dối, trước ngực thậm chí mặc quá gối tất bắp đùi vẫn rất có liệu. Đừng sờ loạn, không phải vậy. Cá mập ngươi. Cảm nhận được trên chân khắc thường, Khương Nam Ngư dùng đến không có chút nào uy hiếp ngữ khí lưỡng hở cảnh cáo nói. Nói là cảnh cáo, ngược lại càng giống nói mát. Trần Sở Sinh không biến mất chính mình tiểu động tác, giả vờ như không nghe thấy đồng dạng con thiếu nữ tiến lên. Phát giác được tay của hắn vẫn như cũ loạn động, Khương Nam Ngư bất mãn nói, ngươi cái đồ đần, rõ ràng cầu ta một cái liền để ngươi sờ soạn, vì cái gì chăng nghe không được. Từ nhỏ xương liền cứng rắn, thầy bói nói đời ta cũng sẽ không cầu người. Trần Sở Sinh tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng cũng là không chế dục vọng người đứng đầu, để tay vị trí ngăn cách quá gối tất, tại chỗ khớp nối phụ cận. Vậy nếu là sờ một chút các ngươi nam sinh nói tuyệt đối lĩnh vực đây. Khương Nam Ngư góp đến hắn bên thai hỏi thăm. Hơi nóng thổi thai sao ngứa một chút. Trần Sở Sinh đời này không cầu người tuyên ngôn im bặt mà dừng, tùy theo mà đến là. Tính toán ta cầu ngươi. Thật bê tê, cầu ta cũng không cho ngươi sở. Khương Nam Ngư ghé vào trên lưng hắn lẩm bẩm. Trần Sở Sinh nhíu mày, tay trái có chút dùng sức tại nàng trên đùi bóp một cái. Đau. Tiểu Ngư Nhi kêu đau một tiếng. Có chút nghiêng đầu vừa bật nhìn thấy Trần Sở Sinh hơi dương lên khóe miệng, Khương Nam Ngư đưa tay nắm chặt tóc của hắn. Sở không đủ coi như xong, ngươi còn bóp ta. Không bóp không bóp, mau buông tay, lại kéo đầu liền trọng. Trần Sở Sinh thống khổ mặt nạ. Túc xá lầu dưới, đem Tiểu Ngư Nhi từ trên lưng sau khi để xuống, Trần Sở Sinh lại lần nữa bị nàng truy hỏi, thế nào, xúc cảm có phải là rất tốt? Trần Mô Nhân hỏi lời này, chẳng lẽ lúc này còn muốn biết ra 500 chữ sở phía sau cảm giác sao? Trần Sở Sinh suy nghĩ một cái, cuối cùng nghiêm túc trả lời một câu, chân rất mềm. Nhưng không ngờ Khương Nam Ngư thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó yếu ớt nói, ta nói là biết tất chất liệu xúc cảm thế nào. Trần Sở Sinh dựa vào ngàn phòng vạn phòng vẫn là không có bảo vệ tốt Tiểu Ngư Nhi tính toán, quả thực quá baby. Ít hồ đồ, mau trở lại ký túc xá, nhớ tới có việc gọi điện thoại cho ta. Trần Sở Sinh cho nàng một cái não sụp đổ. Ừ, ngươi nhớ tới tràn đầy điện, lại có sự tình đánh không thông, cũng muốn cá mập ngươi. Khương Nam Ngư một bên ôm đầu, một bên vụng trộm uy hiếp nói. Binh nhỉ Tiểu Trần nhận đến, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trần Sở Sinh thẳng thắn thân thể. Tốt, tạm biệt. Tạm biệt. Khương Nam Ngư hướng hắn phất phất tay, sau đó đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở trong màn đêm. Ôi, trở về nha. Lúc này Túc quản A Di xách theo rác rưởi đi ra, đúng lúc nhìn thấy cửa ra vào Khương Nam Ngư. Bởi vì buổi sáng Trần Sở Sinh chủ động chào hỏi duyên cớ, nàng đối tiểu cô nương này ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Khương Nam Ngư nghe thanh âm phát hiện sau lưng Túc quản A Di, có chút khẩn trương lên tiếng chào hỏi. A Di tốt. Bạn trai đưa ngươi trở về à? Nhìn ngươi đứng cái kia nửa ngày, người đều đi, mau trở lại ký túc xá à? Bên ngoài ngày như thế nóng, bạn trai ngày mai còn có thể gặp lại. Túc quản A Di cười nói. Đúng vậy à, nàng cùng Trần Sở Sinh đã tại cùng nhau, ngày mai còn có thể gặp lại. Nghĩ đến cái này, Khương Nam Ngư nhịn không được mặt mày mang cười, từ ghi lại bắt đầu đến bây giờ, đây là nàng lần thứ nhất vô cùng chờ đợi ngày mai. A Di, ta trước trở về nha. Thiếu nữ nói xong liền cao hứng quay người vào ký túc xá. Túc quản A Di nhìn xem nàng bóng lưng, cười lắc đầu, xách theo trong tay rác rưởi tiếp tục đi. Tuổi trẻ thật tốt ta. Khương Nam Ngư trở lại ký túc xá đẩy cửa ra, bên trong không thấy Lâm Giai Giai thân ảnh, đoán chừng là còn tại cùng yêu qua mạng bạn trai ở bên ngoài lêu lồng. Song bảo thai tỷ bội thì là ngay tại cầm điện thoại song bài mở đen. Nghe đến cửa ra vào truyền đến âm thanh, Hứa Tâm Di vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó cười nói, "Tiểu Ngư ngươi trở về nhà." Ân. Khương Nam Ngư nhẹ gật đầu, trong tay nàng còn xách theo bốn túi lớn đồ ăn vặt, trong đầu suy tư giải thích. Trang diện trầm mặc chỉ chốc lát. Đang lúc Hứa Tâm Di muốn nói gì lúc, lại nhìn thấy Khương Nam Ngư xách theo đồ vật hướng phía bên mình đi tới. Một bên Hứa Tâm Tử cũng là nghi ngờ ngẩng đầu lên. "Những này tặng cho các ngươi ăn, khai giảng lễ vật." Khương Nam Ngư đi đến trước mặt hai người, đưa ra hai túi đồ ăn vặt nói. Suy tư liên tục, nàng quyết định vẫn là tiếp tục sử dụng cùng Trần Sở Sinh nói bộ kia giải thích. Khai giảng lễ vật bốn chữ có thể để tất cả thay đổi đến hợp lý hóa. Nhìn xem trước mặt đồ ăn vặt, Hứa Tâm Di cùng Hứa Tâm Tử hơi sững sờ, sau đó hai mặt nhìn nhau. Vị này nhìn như không dính khói lửa trần gian nữ thần ra ngoài vậy mà lại chuyên môn cho các nàng mang khai giảng lễ vật. Gặp hai người còn không tiếp nhận đồ ăn vặt, Khương Nam Ngư khẽ nhíu mày, không vui sao? Không, không phải. Hứa Tâm Di tiếp nhận chính mình cái kia phần đồng thời vội vàng đẩy muội muội một cái, ra hiệu nàng chớ ngẩn ra đó. Cảm ơn. Hứa Tâm Tử lấy lại tinh thần tiếp nhận đồ ăn vặt. Ân, không khách khí. Khương Nam Ngư thở phào, vừa vặn kém chút liền quyết định ngày mai đi thân thỉnh trường học bên ngoài ở, không có cùng phòng liền sẽ không bị ức hiếp, cũng sẽ không bị cô lập. Nếu như Trần Sở Sinh tỉ mỉ chọn lễ vật các nàng không thích lời nói, vậy cái này bằng hữu không giao cũng được. Bất quá bây giờ xem ra, các nàng hình như có chút thích quá mức. Ta đi, những này đồ ăn vặt đều không tiện nghi ai, tiểu ngư ngươi quả thực quá hảo. Hứa Tâm Di nhìn xem trong túi đồ ăn vặt kinh hô, liền kiệm lời ít nói Hứa Tâm Tử cũng là hơi kinh ngạc. Đúng lúc này, cửa túc xá lần thứ hai bị mở ra, bờ môi phiếm hồng Lâm Giai Giai đi đến, liếc nhìn chính mình trên mặt bàn đồ ăn vặt. Nàng chưa kịp đặt câu hỏi, Khương Nam Ngư liền trước tiên mở miệng, tặng cho ngươi khai giảng lễ vật. Lâm Giai Giai sững sờ, lập tức kịp phản ứng, kinh hỉ nói, tiểu ngư ngươi quá tốt rồi à, mau tới để ta thân. Tính toán, mới vừa cùng bạn trai hôn xong, không thể thân ngươi. Khương Nam Ngư, Hứa Tâm Di cùng Hứa Tâm Tử cũng tắt đi trò chơi, trong ký túc xá góp đủ bốn người lần thứ hai náo nhiệt lên. Chỉ là đem so với phía trước, lần này có thêm một cái Khương Nam Ngư, nhưng nàng vẫn là không quá am hiểu trò chuyện, chỉ là yên tĩnh nghe lấy ba người tán gẫu. Quá hai ngày liền quân vấn, cầu Lao Thiên trận tiếp theo duy trì liên tục nửa tháng mưa to, có thể trì hoãn một cái ta dám đen tốc độ. Hứa Tâm Di một mặt bi thống tiếp tục nói, đương nhiên, bên dưới tiểu vũ cũng được, ít nhất sẽ không như thế nóng, bằng không mặc nội y huấn luyện quân sự khẳng định sẽ che ra rôn. Không mặc không phải tốt. Hứa Tâm Từ hỏi, như thế không được, huấn luyện quân sự y phục không những phai màu còn rất cấn, mai hỏng chảy máu lại lây nhiễm so che ra rôn còn khó chịu hơn. Hứa Tâm Di nói, ấy có thể dán băng dán cá nhân nha, ta hôm nay mua năm hộp đâu, các ngươi có cần hay không? Lâm Giai Giai hỏi. Nghe vậy, Hứa Tâm Di hai mắt tỏa sáng, dạng này thật giỏi sao? Cái kia cho ta đến bốn cái. A, thì ngươi phía dưới cũng không mặc a. Hứa Tâm Từ trận to mắt nhìn nàng, ngươi nằm mơ đi, ta muốn dán hai cái gật chéo. Chương 161, vẫn như cũ Thanh Bạch. Chương 161, vẫn như cũ Thanh Bạch. Trần Sở Sinh bên này cũng trở về ký túc xá, cùng Tiểu Ngư Nhi sau khi hồi báo xong, mới vừa vào cửa nhìn thấy Từ Kiệt đang đội một tấm đỏ bờ môi ở trước gương chiếu đến chiếu đi. Ôi, Kiệt ca ngươi cái này miệng là cùng bạn gái ăn quả vật đi. Không phải vậy đâu, nàng quá điên cuồng, còn tốt mới vừa khai giảng không thể đêm không về ngủ, bằng không ta đều sợ nàng lôi kéo ta đi khách sạn. Từ Kiệt nhổ nước bọt nói, đến mức Trình Khang cùng Phương Hưu lúc này đã chết cười tại trên giường. Từ Kiệt mới vừa trở về thời điểm kiểu tóc lộn xộn, không những trên mặt có vết son môi, miệng càng là đỏ bừng, lại phối hợp hắn tấm kia xinh đẹp đến không ra dáng mặt, ổn thỏa một bộ thiếu nữ bị ức hiếp răng rớp. Kiệt ca a, ta là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể được một cái muội tử cầm xuống. Trịnh Khang cười nhạo nói, con mẹ nó ngươi nói gì vậy? Lao tử không bị muội tử cầm xuống còn có thể bị nam cầm xuống. Từ Kiệt há miệng chính là quốc túy. Ý của ta là ngươi về sau khẳng định ở phía dưới, bị cô em gái kia chiếm thượng phòng, ha 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 chết cười ta. Cường thế ba đạo bạn gái gặp gỡ thân thể mảnh mai tiểu nam lương. Trịnh Khang một bên vô ván giường một bên cười nhạo. A, ta ít nhất chạy có sẵn công, hai người còn bát tự đều không có nhét lên đây. Từ Kiệt cười lạnh. Nghe nói như thế, Trịnh Khang nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, sau đó phản bác, ta đó là không muốn nói, bằng không lấy ta cái này thực lực kinh tế, bạn gái không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ca môn lừa gạt một chút người khác coi như xong, đừng đem chính mình cũng lừa. Các ngươi đừng không tin, ta hiện tại liền tìm cái muội tử thổ lộ. Trịnh Khang lấy điện thoại ra, ồn ào nói, ngươi đơn a, không nhắc tới ta thật kinh thường ngươi. Từ Kiệt đi tới nhìn hắn màn hình điện thoại. Trong lúc nhất thời, 404 ký túc xá nhân vật chính nháy mắt thay người. Trịnh Khang nhìn xem ba người nóng bỏng ánh mắt, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lại đem lấy ra điện thoại thả trở về, ngượng ngùng cười một tiếng, các ngươi gọi ta đơn ta liền bày tỏ à, vậy ta chẳng phải là rất mất mặt. Cắt ba người xua tay, Từ Kiệt bổ đao, sợ cứ việc nói thẳng, mụ lần đầu gặp ngươi như thế sợ, ngươi liền kéo lấy à, chờ lúc nào mấy ca đều thoát đơn người cũng đừng gấp. Trịnh Khang lúc này cuối cùng không tại mạnh miệng, ủ rũ nói, đây không phải là sợ cùng thích người thổ lộ thất bại liền bằng hữu đều không làm được nha. Hắn có cái thích 2 năm nữ sinh, vì nàng thậm chí từ Ma Đô đổi tới Giang Thành. Vậy ngươi tiếp tục sợ đi xuống không phải cũng đồng dạng sẽ thất bại sao? Trần Sở Sinh bắt lấy điểm mù. Tốt xấu bây giờ còn có thể làm bằng hữu. Từ Kiệt không tại soi gương, quay người về tới trên giường, chờ nàng ngày nào bị người đoạt trước, hai người như thường không làm được bằng hữu, thử hỏi nam nhân nào có thể yên tâm bạn gái mình bên cạnh một mực có cái mưu đồ bất chính bằng hữu khác phái. Ta lại suy nghĩ một chút đi. Ngươi là nên suy nghĩ thật kỹ. Trần Sở Sinh nói một câu, sau đó liền nhìn hướng Từ Kiệt. Kiệt ca, hai ta rất có duyên à? Bạn gái ngươi là bạn gái ta cùng phòng, hai ta cũng coi như thân càng thêm thân. Cái này xác thực trùng hợp. Từ Kiệt nhẹ gật đầu. Hai ngươi thật đáng chết à, mới vừa khai giảng liền có bạn gái, cái này để hai chúng ta độc thân cầu sống thế nào? Một mực không có tồn tại gì cảm giác Phương Hưu nổ nước bọt nói. Sách, ngươi muốn ra mặt dạy ngươi cũng có thể có bạn gái, không ngủ tất tất, ta đi tắm trước. Mắt thấy hỏa liền muốn đốt tới trên người mình, Trần Sở Sinh vội vàng mượn tắm làm lý do bỏ chạy. Trần Sở Sinh tắm xong trở lại ký túc xá. Từ Kiệt hẳn là cùng yêu qua mạng bạn gái gặp mặt ăn quả vật quá mệt mỏi, đã ngủ. Trịnh Khang tại ôm điện thoại gan nào đó rút thẻ trò chơi, Phương Hưu thì là tại cầm máy tính bảng đọc manga. Những học sinh mới đại bộ phận đều tại lo lắng huấn luyện quân sự, duy chỉ có 404 mấy người vẫn như cũ cùng ngày thường như vậy lười nhác. Trần Sở Sinh ngồi đến trước bàn mở ra laptop, hắn gần nhất linh cảm lớn bạo phát, tích chữ không ít bản thảo. Trong lúc rảnh rỗi cũng học làm video ngắn sáng tác, chỉ là đổi mới video thời gian trên cơ bản đều rất phân hệ, không biết lúc nào liền sẽ phát lên một đầu. Nhìn xem còn không có khởi động máy, đen kịt một màu màn hình máy tính, gần nhất nửa năm phát sinh sự tình phảng phất như đèn kéo quân lặp lại một lần. Thế giới này thật đúng là mụ hắn kỳ diệu lại đặc sắc. Á Khương Nam Ngư khuôn mặt dần dần trong đầu hiện lên, như bàn ủi đồng dạng bung đi không được. Trần Sở Sinh khỏe miệng nâng lên, máy tính thành công khởi động máy âm thanh đem hắn kéo về hiện thực, hắn vội vàng lắc đầu. Há có thể bởi vì sắc đẹp chậm trễ sự nghiệp, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Ngư Nhi dáng người sát thực vô cùng. Không được không được, hiện tại là thời gian làm việc, mà còn muốn tiết chế, không phải vậy khó thoát 20 tuổi về sau nhị đệ về hưu vận mệnh. Trần Sở Sinh lại lần nữa đem một số hình ảnh từ trong đại não bóc tách. Giữa hai người vẫn là trong sạch, cùng tờ giấy trắng đồng dạng đơn thuần, làm chuyện gì đều là không thẹn với lương tâm. Đúng, chính là như vậy. Trần Sở Sinh thu lại suy nghĩ, điều khiển chuột đổi mới hai lần màn hình phía sau điểm mở biên tập phần mềm. Tiếp xuống là vui vẻ video thời gian. Ta gọi Lưu Quý, hôm nay ta đang cùng Trương Lương làm nghiên cứu, Hạ Vũ lại gửi thư nói lại muốn gặp ta một lần, có ít người chỉ là gặp phải, liền đã đủ xui xẻo. Ta là thật không muốn cùng ta huynh đệ kia chạm mặt, nhưng ta cái này 50 tuổi, 10 cái ta đều chơi không lại hắn một cái, thế nhưng ta lại diệt không xong hắn, cho nên ta chuẩn bị để Trương Lương giúp ta viết một phong thư tức chết hắn. Tại bái huyện ta Lưu Bang cũng coi là cao phần tử trí thức, nói là giới văn học lão đại cũng không đủ quá đáng, cho nên ta minh bạch, viết thư mở đầu liền muốn đơn giản sáng tỏ, trực tiếp mắng lên, hấp dẫn Hạng Vũ lực chú ý. Một phong có thể điều động cảm xúc tin không cần quá hoa lệ từ tạo, ngôn từ có thể thông tục, nhưng không thể nhạt nhẽo Hạng Vũ tiểu nhi, đóng ở trên mặt đất rắn cỏ không bằng một đoạn dây cỏ, nuốt ở trong lồng lão hổ không bằng một con chuột, ta là một cái xóm nghèo hạng người vô danh, liền rất đánh ngươi cái này liền rất đúng rồi. Video biên tập hoàn thành sau đó điểm kích gửi đi. Trần Sở Sinh duỗi lưng một cái, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ rưỡi tối, mới vừa cầm điện thoại lên Khương Nam Ngư thông tin liền phát tới. Tiểu Ngư Nhi, ngươi đang làm gì? Thanh Thiên tại thượng, tốt tìm mình, mới vừa kết thúc công tác ngươi liền phát tin tức. Tiểu Ngư Nhi, hừ, bao là tìm mình đại vương, ta giữa trưa cũng ngủ một hồi, hiện tại không ngủ được. Thanh Thiên tại thượng, cái kia rất hỏng rồi, ngày mai có lẽ còn có việc, ngươi nếu không đếm, cửu thử xem. Tiểu Ngư Nhi, quá nhàm chán, có thể gọi điện thoại sao? Thanh Thiên tại thượng, gọi điện thoại có thể là có thể, thế nhưng ta tại ký túc xá, bên này có cùng phòng ngủ, ta không quá tốt mở mạch. Tiểu Ngư Nhi, không có việc gì, ta cũng không nói chuyện, cùng ngươi gọi điện thoại đi ngủ. Tiểu Ngư Nhi mời ngài nghe điện thoại kết nối. Trần Sở Sinh đem âm thanh mở tối đa, thậm chí có thể nghe đến đầu kia tiếng hít thở, xem ra nàng có lẽ đem điện thoại cầm rất gần. Sau 10 phút, đã nằm ở trên giường Trần Sở Sinh beo lên hai nghe lấy đầu bên kia điện thoại chuyển đến ổn định tiếng hít thở. Tiểu Ngư Nhi cũng đã ngủ rồi. Trong ký túc xá một mảnh đen kịt, Chính Khang cùng Phương Hưu cũng ngủ đến đặc biệt sớm, còn chưa tới 11 giờ liền chết máy. Trần Sở Sinh đối với cái này bày tỏ nghi hoặc. Thân là một cái nam nhân, vậy mà nghỉ ngơi như vậy sớm. Chương 162, bữa sáng chương 162, bữa sáng sáng sớm hôm sau, tia nắng ban mai xuyên thấu qua ký túc xá nam nửa mở màn cửa, tại nền xi măng bên trên ném xuống hẹp dài quang ảnh. Trần Sở Sinh bị trên giường truyền đến động tĩnh lúc thức tỉnh, treo ở đầu giường đồng hồ báo thức mới vừa nhảy đến 07:03. "Ôi, Trần ca ngươi đã tỉnh a, nhanh rửa mặt a, nên đi ăn điểm tâm." Tư Kiệt một bên đánh răng, một bên ồn ào nói. Trần Sở Sinh mê man mở mắt ra, trong hoảng hốt nhìn thấy mi thanh mục tú Tư Kiệt. Hắn gương mặt kia thực tế quá đẹp, nam sinh nữ tướng, không trang điểm đều tự mang cơ sở ngầm hai mắt hiển thị rõ mỹ thái. "Mỹ nữ ngươi là ai?" "Mụ mụ ngươi, ta là cha ngươi." "Cỏ." Trần Sở Sinh nháy mắt tỉnh táo lại, vừa sáng sớm thấy được ngươi ngày này nam lương nói vôi, thật mụ hắn suối quẩy. "Ngươi hối ngươi." Tư Kiệt sau khi mắng xong lại đầy mặt hoài nghi nói, "Trần ca, ta bốn cái ngày hôm qua mới quen thời điểm là thuộc ngươi nhất có lễ phép, làm sao bây giờ trở nên giống như ta thô tục?" Nói xong, hắn không đợi Trần Sở Sinh trả lời, lại tiếp tục suy đoán, người làm sao có thể trong thời gian ngắn biến hóa như thế lớn, hiện tại lại là đại học vừa mới bắt đầu loại này trọng yếu thời gian tiết điểm, ngươi không phải là từ tương lai xuyên việt về đến a? Trần Sở Sinh trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi, ngày hôm qua thế nào không gặp ngươi tưởng tượng lực như thế tốt? Tư Kiệt không buông tha, lại gần hạ thấp giọng hỏi, trên người ngươi có hệ thống không? Chính là loại kia, khóa lại liền có thể bật học kim thủ chỉ. Lan một bên đi, nói chính sự, cái này mới 7 giờ, vừa sáng sớm cứ gọi ta làm gì? Trần Sở Sinh hỏi. Vừa rồi không phải đều nói sao? Đi ăn cơm sáng a. Tư Kiệt giang tay ra, quay người về ban công xúc miệng, phốc một tiếng đem nước xúc miệng nôn vào bồn rửa tay, âm thanh to đến giống như là cố ý muốn đánh thức còn đang ngủ Trịnh Khang cùng Phương Hưu. Cơm sáng? Ba các ngươi bình thường chẳng lẽ không đem cơm sáng cùng cơm trưa hợp nhất đồng loại hàng sao? Hai ngày này có thể là tân sinh báo cáo thời khắc mấu chốt, phòng ăn muội tử không những nhiều, cũng khẳng định sẽ có tìm không được bạn gái lao sinh đi muốn mẹ chặt, sau đó bị hung hăng cự tuyệt, ta đi qua nhìn náo nhiệt. Trịnh Khang nhếch miệng cười nói, "Đậu phộng, các ngươi còn dám lại không trò chuyện điểm sao?" Trần Sở Sinh im lặng nói, "Các ngươi nói có thể hay không có người quản Kiệt ca muốn phương thức liên lạc?" Phương Hưu hỏi, "Túi kia không có, ba ta đi bên cạnh, ai dám đến muốn phương thức liên lạc?" Trần Sở Sinh nói, "Ấy vậy cũng không nhất định, nói không chừng nhân ra sẽ cho rằng Kiệt ca có ba người bạn trai, từ đó cảm thấy chính mình cũng có cơ hội trở thành cái thứ tư đây." Trịnh Khang cười bị ổi nói, "Đậu phộng, ngươi là thật mụ hắn xuất sinh." Nghe đến Trịnh Khang phát biểu, Tư Kiệt nhịn không được mắng. Dựa mặt xong phía sau, Trần Sở Sinh đang chuẩn bị cùng ba cái cùng phòng tiến về khoảng cách nữ ngủ gần nhất nhà ăn lúc, một đầu thông tin phát tới. "Tiểu Ngư Nhi, mang ta đi ăn cơm sáng, nhà ăn người thật nhiều, có thể hay không đi bên ngoài ăn?" Trần Sở Sinh khẽ giật mình, sau đó ngẩng đầu đối với ba cái cùng phòng nết miệng cười nói, "Xin lỗi các huynh đệ, ca có hẹn, không có thể cùng các ngươi cùng đi nhà ăn nhìn muội tử." Cút. Ba người chăm miệng một lời. Trần Sở Sinh cùng Khương Nam Ngư tại nữ ngủ dưới lầu tụ lại, hai người hướng về trường học bên ngoài đi đến. Trên đường, "Vì cái gì không đi cùng phòng ăn cơm?" Trần Sở Sinh hỏi. "Có người muốn đi tìm bạn trai, song bảo thai còn không có rời giường." Khương Nam Ngư bước mắt nói. "Vậy xem ra không chỉ ta một người muốn thoát ly đoàn đội, mà còn sinh viên đại học quy tắc thật đúng là vạn vật đều có thể ăn mòn, các ngươi cái này mới đến trường học ngày đầu tiên, liền có người học được không ăn điểm tâm. Tất nhiên quy tắc đáng sợ như vậy, ngươi vì cái gì rời giường?" "Bởi vì ta muốn cùng phòng đi ăn cơm sáng." Trần Sở Sinh ăn ngay nói thật, tự động đem nhìn muội tử cái này chỉnh tự lớp bớt, loại này sự tình nói ra là muốn chặt đầu. Khương Nam Ngư tin, gật đầu nói, "Vậy các ngươi ký túc xá làm việc và nghỉ ngơi còn rất quy luật." "Khẳng định quy luật, dù sao mỗi năm cũng liền một ngày này." Trần Sở Sinh vô ý thức nói. "Cái gì một ngày này?" "Ngày mới vừa khai giảng ngày đầu tiên nha, bốn người bởi vì duyên phận cùng tiến tới, khẳng định là muốn ăn cái cơm chúc mừng một cái." Trần Sở Sinh chứng chặt đàng hoàng nói mò nói. "A." Cảm thụ được xung quanh hướng chính mình quăng tới ánh mắt, Khương Nam Ngư chủ động hướng bên cạnh hắn ních lại gần. Trường học bên ngoài, Trần Sở Sinh mang theo Khương Nam Ngư tại một đầu phố cổ lối vào ngừng lại. Liền nơi này, nghe đến thanh âm của hắn, Khương Nam Ngư ngẩng đầu nhìn lại, trước hết tiến vào tầm mắt là một nhà trang hoàng rất tốt Hải Đi Lão cửa hàng. Nàng hơi nghi hoặc một chút, quay đầu hỏi, Hải Đi Lão, hương vị rất tốt sao? Không phải Hải Đi Lão, là tiệm này, người nào vừa sáng sớm ăn Hải Đi Lão a? Trần Sở Sinh đi đến Hải Đi Lão bên cạnh một nhà không đáng chú ý cửa hàng phía trước. Khương Nam Ngư nhìn, chỉ thấy là một nhà rất có niên kỷ cửa hàng ăn sáng. Tiệm này mấy chục năm, ta nhìn người địa phương tại trong diễn đàn đối cái này đánh giá rất cao, bọn họ nói khi còn bé thường xuyên đến nhà này cửa hàng ăn cơm, hương vị rất không tệ. A, hai người đi vào. Cho dù là buổi sáng, trong cửa hàng khách hàng cũng không ít, đại bộ phận đều là giang đại học sinh. Hiển nhiên, chỉ cần trong cửa hàng đồ ăn ăn ngon, lại mở tại cửa trường đại học cửa ra vào phụ cận, không quản cửa hàng nhiều không đáng chú ý, đều chạy không thoát sinh viên đại học con mắt. Hai người điểm hai tô mì thịt bò, tính toán 28 khối. Gặp Khương Nam Ngư lấy điện thoại ra phải trả khoản, Trần Sở Sinh vượt lên trước một bước kết xong sổ sách. Hắn nâng điện thoại cười nói, nhìn đi, còn phải là ăn đỡ do cơ hội nhanh, ta liền nói các ngươi quả táo tín hiệu kém. Khương Nam Ngư nhíu mày, sau đó bình tĩnh nhìn hắn. Đang lúc Trần Sở Sinh bị nhìn thấy có chút sau lưng run rẩy lúc, Khương Nam Ngư lại bỗng nhiên cười một tiếng, vươn lên chính mình cái kia phần mì thịt bò. Con thất thần làm gì, chờ đợi thêm nữa mặt đều muốn lạnh. Đến rồi đến rồi. Trần Sở Sinh gãi đầu một cái, sau đó bưng lên mặt, đi theo nàng đi tới một chỗ trống ngồi xuống. Ngươi mau nếm thử, tiệm này sư phụ tay nghề xác định ta trường cấp 3 phòng ăn mì thịt bò ăn ngon. Vừa ngồi xuống, Trần Sở Sinh liền nói. Khương Nam Ngư gật gật đầu, theo bên cạnh một bên đũa cái sọt bên trong lấy ra hai cặp duy nhất một lần đũa đưa cho hắn một đôi, lúc này mới bắt đầu ăn. Có ăn ngon hay không? Ăn ngon. Khương Nam Ngư một bên ăn một bên mơ hồ không rõ hồi đáp. Mặc dù tướng ăn rất tốt, nhưng gò má vẫn là phồng đến rất tròn, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lại phát hiện Trần Sở Sinh một mực đang nhìn mình. Người không ăn sao? Ăn. Trần Sở Sinh xé ra đũa đóng gói, túi đầu xuống từng ngụm bắt đầu ăn. Nam sinh ăn cơm tốc độ thật là một cái mê, hắn không chỉ có thể chậm đến lề mề 1-2 giờ, cũng có thể nhanh đến trở thành tích cực ăn cơm nhất nhanh truyền thuyết. Không đến 3 phút, Trần Sở Sinh trong bát liền chỉ còn lại có nước ấm. Hắn lấy ra khăn giấy lau miệng, sau đó nhìn hướng trước mặt miệng phồng đến giống hamster đồng dạng Khương Nam Ngư, khóe miệng không hiểu dương lên. Trong cửa hàng điều hòa thổi tới gió mát, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, ở trên bàn tung xuống từng mảnh màu vàng còn sáng. Bàn bên các học sinh thấp giọng trò chuyện với nhau, lão bản nương thỉnh thoảng gào to một tiếng, rất có loại thời gian dịu dàng, tuế nguyệt tiên tính hảo cảm giác. Chương 163, huấn luyện quân sự phía trước chương 163, huấn luyện quân sự phía trước tòa nhà hành chính phía trước dưới cây nô đồng. Trần Sở Sinh nhìn xem Khương Nam Ngư từ phòng thay đồ đi ra, hai mắt tỏa sáng. Vừa vặn quân huấn phục nổi bật lên nàng vòng eo tinh tế, ống quần vừa vặn che lại gót giày, lộ ra một đoạn trắng non mắt cá chân. Thế nào? Khương Nam Ngư xoay một vòng. Ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Trần Sở Sinh giơ ngón tay cái lên, chính là cái mũ có chút lệ ra. Hắn đưa tay muốn giúp nàng điều chỉnh, Khương Nam Ngư lại về sau vừa trốn, công cộng trường hợp, chú ý ảnh hưởng. Vị đồng chí này tư tưởng giác nộ còn chờ đề cao a. Trần Sở Sinh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, huấn luyện quân sự trong đó chính là chiến hữu, muốn đoàn kết thân mật hô vang hỗ trợ. Nói còn chưa dứt lời liền bị Khương Nam Ngư dùng cái mũ đập vào trên mặt. Hắn thuận thế bắt lấy vành mũ, hai người giống kéo co giống như rằng co không xong, cuối cùng đồng thời cười ra tiếng. Quần áo ngươi đổi xong. Khương Nam Ngư sửa sang lấy bị hắn kéo lệch ra cổ áo. Trần Sở Sinh chỉ bên cạnh phòng thay quần áo nam, chờ ta 30 giây. Kết quả 15 giây liền đi ra, ống quần còn cuốn một bên. Khương Nam Ngư ngồi xổm xuống giúp hắn chỉnh lý, nghe thấy đỉnh đầu chuyển đến mang tiếng cười âm, vị đồng chí này hiện tại làm sao không chú ý ảnh hưởng tới. Ngậm miệng. Khương Nam Ngư dùng sức lôi bên dưới ống quần của hắn. Trong siêu thị kín người hết chỗ. Trần Sở Sinh đẩy giỏ hàng tại trong dòng người xuyên qua, thỉnh thoảng muốn đưa tay đem Khương Nam Ngư hướng bên cạnh mang một cái, miễn cho bị người khác đụp vào. Kem chống nắng muốn SPF 50. Hắn cầm lấy kệ hàng tầng cao nhất một khoản, cái này chống nước. Khương Nam Ngư nhón chân đi đuổi bên cạnh bao bì nhỏ, mua mấy cái loại sách tay khăn ta. Đã cầm. Trần Sở Sinh vô giỏ hàng, còn có mát mẹ phun sương, hạ sốt rán, nước hủ ổ xì ân giải kỳ. Ngươi là đến huấn luyện quân sự vẫn là đến nằm viện? Cái này gọi lo trước khỏi họa. Trần Sở Sinh đột nhiên hạ giọng, ngươi nhìn hướng 3 giờ. Khương Nam Ngư quay đầu, thấy được một cái nam sinh lén lút hướng giỏ hàng bên trong nhét vào hộp chocolate, phía trước đi nữ sinh không hề hay biết. Cực năm mau tiền, hắn đợi chút nữa tính tiền lúc lại giả vờ là nữ sinh chính mình cầm. Ngây thơ. Khương Nam Ngư bình luận, lại nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Tính tiền lúc đội ngũ xếp thành hàng dài. Trần Sở Sinh đột nhiên nói, chờ ta một chút. Một lát sau cầm hai bình soda ướp lạnh trở về, thân bình bên trên chăm chú giọt nước. Hối lộ ta. Khương Nam Ngư tiếp nhận bị quýt. Sợ ngươi chờ được buồn chán. Trần Sở Sinh vặn ra chính mình coca, lại nói ngươi trước đây huấn luyện quân sự qua sao? Khương Nam Ngư lắc đầu, trường cấp 3 liền tại thao trường đứng một lát. Nói xong, nàng đột nhiên hạ giọng, ngươi nhìn phía sau. Vậy đối với chocolate nam nữ vừa vặn xếp tại phía sau bọn họ. Nam sinh chính luôn cuống tay chân đem chocolate hướng kệ hàng bên trên nhét, nữ sinh giỏ hàng bên trong đã để đó càng lớn một hộp. Xem ra là song hướng lao tới. Trần Sở Sinh phê bình nói. Khương Nam Ngư đột nhiên đem nước ngọt hướng trong tay hắn nhét, ta đi lấy cái này, khi trở về trong tay nhiều hộp kéo bạc hạ. Kết xong sổ sách đi ra siêu thị, nàng mới đắc ý lung lay, vừa rồi nữ sinh kia lén lút bỏ vào. Có thể a gừng chính thám. Trần Sở Sinh giơ ngón tay cái lên, bất quá chúng ta có phải là nên đem 5 mao tiền đặt cược kết một cái. Cái gì 5 mao tiền? Vừa rồi rõ ràng nói tốt. Lời còn chưa nói hết, Khương Nam Ngư đã nhanh chân hướng đi nhà ăn, bí tóc đuôi ngựa ở sau gáy hất lên hất lên. Trần Sở Sinh cười đuổi theo, mua sắm túi soạt rung động. Cơm trưa tại nhà ăn tầng 3 giải quyết. Khương Nam Ngư muốn phần mì thịt bò, Trần Sở Sinh bưng hai bát lạnh ra trở về lúc, phát hiện nàng chính đối điện thoại nhíu mày. Làm sao vậy? Ta cùng phòng hỏi chúng ta muốn hay không cùng một chỗ ăn. Khương Nam Ngư đem điện thoại giao cho hắn nhìn, còn có người cùng phòng. Tự nhiên là Lâm Giai Giai cùng Từ Kiệt hai người. Vậy liền cùng một chỗ chứ sao? Trần Sở Sinh nhấp một hớp mì nước, nhiều người náo nhiệt. Bữa cơm này ăn đến giống nửa cái hiệp hội hữu nghị. Từ Kiệt cùng Lâm Giai Giai hai người liền đầu hũ náo nên ăn ngọt vẫn là mặt mở rộng kịch liệt biện luận. Trần Sở Sinh ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, Khương Nam Ngư thì là lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu niệm. Một lát sau, ta tuyên bố năm nay Nam Bắc đại chiến thế hòa. Trần Sở Sinh đập đập cái bàn, lại ồn ào đi xuống nhà ăn á di muốn đuổi người. Khương Nam Ngư để đua xuống, thỏa mãn sờ lên bụng, no bụng. Nhìn ngươi điệu bộ này. Trần Sở Sinh dò xét nàng, hạ giọng, không biết cho rằng mang thai. Đúng vậy a. Khương Nam Ngư mặt không đổi sắc, nhỏ giọng nói, 3 tháng, ngươi đang uống canh Lâm Giai Giai muốn trộm nghe hai người nói chuyện, lại một cái không có chú ý sặc đến thẳng ho khan. Từ Kiệt ở bên cạnh chỉ để ý tích cực ăn cơm, cũng không biết giúp bạn gái vỗ một cái lưng. Trần Sở Sinh đầy mặt chấn định cho Khương Nam Ngư đưa khăn giấy, chú ý dưỡng thai. Làm xong cơm, hai đôi tình lữ như vậy tách ra. Buổi chiều Trần Sở Sinh cùng Khương Nam Ngư đi một chuyến thư viện. Tiểu Ngư Nhi muốn tìm 4 chuyên nghiệp sách, Trần Sở Sinh thì ôm một chồng quân sự lý luận tài liệu giảng dạy. Cầm sách này làm cái gì? Khương Nam Ngư nhỏ giọng hỏi. Đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú, tùy tiện nhìn xem. Nha. Đi qua tâm lý học giá sách lúc, Khương Nam Ngư đột nhiên rút ra một bản hơi biểu lộ phân tích. Trần Sở Sinh lại gần, nghiên cứu cái này làm gì? Học tập làm sao vạch trần người nào đó nói dối? Khương Nam Ngư có ý riêng mà nhìn xem hắn. Vậy không bằng thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Trần Sở Sinh đột nhiên gần sát, đoán xem ta hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Khoảng cách gần đến có thể đếm rõ lông mi của hắn. Khương Nam Ngư ngừng thở, nghe thấy chính mình tim đập như nổ trống. Mượn sách tranh thủ thời gian đi. Sai. Trần Sở Sinh lui ra phía sau một bước, nụ cười sáng lạ, đang suy nghĩ buổi tối hôm nay ăn cái gì. Về ký túc xá trên đường trải qua thao trường, thấy được mấy cái tân sinh tại đá trúng bước, tư thế buồn cười giống chim cánh cụt du hành. Khương Nam Ngư đột nhiên nói, chúng ta cũng thử xem. Hai người nghiêm trang đi lên đi nghiêm, kết quả bước thứ 3 liền đụng vào nhau. Trần Sở Sinh đỡ lấy bờ vai của nàng, vị tiểu đồng chí này động tác không đúng tiêu chuẩn a. Rõ ràng là ngươi không cần đối. Khương Nam Ngư phản bác, lại nhịn không được cười chàng. Nàng biết là chính mình vấn đề, Trần Sở Sinh xuất thân gia đình quân nhân, đá trúng bước tự nhiên là tay cầm đem bóp, nhưng tình lữ ở giữa chính là muốn cãi nhau mới có ý tứ. Trời chiều đem bọn họ cái bóng kéo đến rất dài, đồ dàn di tại tả dương bên trong hiện ra ấm áp rực rỡ. Trần Sở Sinh đột nhiên nói, ngày mai lúc này liền tại quân huấn. Khẩn trương. Có chút. Hắn thừa nhận, sợ ngươi bị cảm nắng. Khương Nam Ngư đá ven đường một bên hòn đá nhỏ, ta cũng không phải là búp bê. Nhưng ngươi là ta giả. Trần Sở Sinh khẩn cấp thắng xe. Trọng yếu nhất bạn gái. Khương Nam Ngư giả vờ không nghe thấy cái kia đổi giọng, yên tâm, ta sẽ bôi tầng 3 phòng nắng. Túc xá lầu dưới phân biệt lúc, Trần Sở Sinh đột nhiên từ ba lô bên trong lấy ra cái này, suýt nữa quên mất. Là cái mê ngươi quạt điện, có thể đeo trên cổ. Dùng thử trang. Hắn biểu thị chốt mở, tràn đầy điện năng chuyển 6 tiếng. Khương Nam Ngư nhận lấy, đầu ngón tay chạm nhau nháy mắt giống qua nói hơi dòng điện. Gió đêm phất qua cây ngô đồng lá, vang xào xạc. Nàng nhẹ nói, ngày mai gặp, Tiểu Trần. Ngày mai gặp, Tiểu Ngư Nhi. Quay người lúc Khương Nam Ngư nghĩ thầm, cuộc sống đại học vừa mới bắt đầu. Lần này là có Tiểu Trần làm bạn cuộc sống đại học. Chương 164, huấn luyện quân sự lúc chương 164, huấn luyện quân sự lúc 6 giờ sáng, rời giường trạm canh gác đúng giờ vang lên, ký túc xá yên tĩnh bị đánh bỡ. Khương Nam Ngư chậm rãi ngồi dậy, bên gối là tối hôm qua liền chuẩn bị tốt đồ giản dị. Nàng thân tốc rửa mặt, đối với tấm gương đem tóc dài buộc thành đuôi ngựa, đeo lên cái mũ, điều chỉnh tốt góc độ. Lần này cũng không thể lại bị người nào đó nói sai lệch. Đẩy ra cửa túc xá, gió sớm mang theo một chút hơi lạnh. Sân trường đại lộ bên trên, mê thải phục màu xanh dòng lũ chính tuân hướng các học viện điểm tập hợp. Trong không khí là cỏ xanh, hạt xương cùng một loại thuộc về tân sinh, hô tạm khẩn trương cùng phấn khởi khí tức. Tối hôm qua phụ đạo viên công bố chia lớp tình huống, may mắn là Trần Sở Sinh cùng Khương Nam Ngư hai người đều bị phân tại máy tính nhất ban. Huấn luyện quân sự điểm tập hợp tại lầu dạy học phía trước trên đất trống. Khương Nam Ngư liếc mắt liền thấy được trong đám người Trần Sở Sinh, hắn dáng người thẳng tắp, chính nghiêng đầu cùng Từ Kiệt nói gì đó. Phản phất cảm ứng được ánh mắt, hắn quay đầu, sau đó khỏe miệng tiểu ý lập tức làm sâu sắc, đưa tay hướng nàng cơ cơ. Khương Nam Ngư tăng nhanh bước chân đi tới, tự nhiên đứng đến bên cạnh hắn. Túi vải dày bên trong hai người chén nước, kem chống nắng cùng nàng quạt điện nhỏ, Trần Sở Sinh cực kỳ thuận tay liền tiếp tới sách trong tay. Chưa tỉnh ngủ, hắn cúi đầu nhìn nàng, vô ý thức đưa tay giúp nàng chỉnh ngay ngắn vành mũ. Tạm được. Khương Nam Ngư tùy ý hắn động tác, dương mắt nhìn một chút bắt đầu dán tiếp danh sách bảng thông báo, theo học hào phân huấn luyện quân sự phương đội. Ân, đoán chừng hai ta treo. Trần Sở Sinh ngữ khí bình thản, hiển nhiên sớm có dự liệu. Đại học huấn luyện quân sự phân phương đội bình thường là theo học hào chỉnh tự xáo trộn, bạn cùng lớp tình lữ phân đến cùng một chỗ xác suất xác thực không cao. Quả nhiên, danh sách công bố, máy tính nhất ban huấn luyện quân sự tam đội, Khương Nam Ngư máy tính nhất ban huấn luyện quân sự tứ đội, Trần Sở Sinh sách, ngay tại sát vách. Trần Sở Sinh nhìn lướt qua, trong giọng nói nghe không ra quá nhiều tiếc nuối, phản phất tại nói hôm nay nhà ăn có thịt kho tàu đồng dạng bình thường. Hắn quay đầu nhìn hướng Khương Nam Ngư, rất tốt, sân huấn luyện sát bên, nghỉ ngơi có thể thấy được, tránh khỏi ngươi tổng nhìn lên ta, ảnh hưởng huấn luyện. Khương Nam Ngư lườm hắn một cái, Lười phản bác loại này được tiện nghi còn ra vẻ lời nói, nàng đưa tay muốn đem túi vải giày cầm về. Trần Sở Sinh tay vừa nhấc tránh đi, cách mạng phân công, hậu cần bảo đảm về ta, ngươi chuyên tâm huấn luyện, giải tán cửa ra vào chờ ta. Hắn nói xong, xách theo túi nhanh chân hướng đi tứ đội tập hợp vị trí. Khương Nam Ngư nhìn hắn bóng lưng, khóe miệng không tự giác cong cong. Loại này đương nhiên chiếu cố cùng quen thuộc, chính là tình lữ ở giữa thoải mái nhất trạng thái. Nàng quay người, chuyển vào tam đội màu xanh ma trận bông. Tam đội huấn luyện viên họ Vương, là cái dáng người chắc địch, làn da ngăm đen tỏa sáng lao binh, giọng to một nhóm. Đơn giản cả đội, đếm số về sau, Vương giáo quan lễ gặp mặt không chút nào mập mờ, tư thế hành quân. Gót chân khép lại, mũi chân tách ra 60 độ, hai chân cho ta thẳng băng, đầu gối về sau đỉnh, bụng dưới thu vào đi, ngực cao đi ra, bả vai mở ra về sau trương, cánh tay dán chặt khe quần, đầu nhất chính, con mắt cho ta trợn tròn nhìn về phía trước. Vương giáo quan một bên gào thét, một bên dùng tiêu chuẩn tư thái làm mẫu, ánh mắt đảo qua mỗi một tấm tuổi trẻ mặt. 9 giờ mặt trời đã bật hết hỏa lực, thiêu nướng nhựa tợn lặt tịt thao trường, mồ hôi theo Khương Nam Ngư thái dương lan xuống, trượt vào cổ áo, ngứa đến bút rước. Nàng trừng mắt nhìn, cố nén không đi lau. Đồ rắn di không thế nào thông khí, dẫn đến sau lưng bị ướt đẫm mồ hôi, ướt sũng dán tại trên thân. Thời gian tại cực nóng cùng cứng ngắc bên trong thay đổi đến sền sệt chậm chạp. Vệ Tiêu ở phía xa trên ngọn cây không biết mệt mỏi gào thét, tăng thêm một bội. Khương Nam Ngư nỗ lực duy trì lấy tư thế, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng khỏe mắt quét nhìn, luôn có thể rõ ràng bắt được bên cạnh tứ ban ma trận vùng biên giới cái kia thân ảnh quen thuộc. Trần Sở Sinh đứng đến rất thẳng, hãn thủy đồng dạng thấm ướt hắn thái dương cùng cổ áo, nhưng tư thái của hắn không nhúc nhích tí nào, tiêu chuẩn tư thế quân đội lộ ra một cấu nguồn gốc từ gia đình quân nhân trong xương nhanh nhẹn cùng cứng cỏi. Khương Nam Ngư hít sâu một hơi, một lần nữa căng thẳng sắp vung lỏng lưng eo cùng cánh tay. Không biết qua bao lâu, một tiếng ngắn ngủi chạm canh gắt vang giống như cứu rỗi. Nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút đồng hồ. Hoạt động tay chân, không cho phép ngay tại chỗ bên trên. Vương giáo quan cuối cùng ra lệnh. Căng cứng dây cùng đột nhiên buông ra, tam đội vang lên một mảnh nhỏ xíu, mang theo giải thoát bật hơi âm thanh. Khương Nam hoạt động trở nên cứng mắt cá chân cùng đầu gối, cầm lấy đeo trên cổ khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt, lại vặn ra ly nước của mình, hung hăng đổ mấy cái nước sôi để nguội. Nàng vô ý thức nhìn hướng tứ đội phương hướng. Tứ ban cũng vừa mới giải tán nghỉ ngơi. Trần Sở Sinh chính vặn ra chính hắn chén nước lớn uống nước, sau đó hướng bên này nghiêng đầu, ngăn cách mấy mét khoảng cách tinh chuẩn nhìn sang. Ánh mắt giao hội nháy mắt, hắn hướng nàng nhíu mày, nhếch miệng lên một cái không tiếng động cười. Khương Nam Ngư nhịn không được cũng cong cong khóe miệng, trở về hắn một ánh mắt. Xách, cách không đưa tình đâu, chua chết ta. Lâm Dai Dai lại gần, lấy củi trò đụng đụng Khương Nam Ngư, danh mánh hạ giọng, nhà ngươi Trần Đồng học cái này tư thế quân đội đứng đến thật tiêu chuẩn. Khương Nam Ngư bị nàng đâm đến một cái lảo đảo, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, ngươi không phải cũng có bạn trai nha? Hắn đứng 5 phút đồng hồ liền bắt đầu lung lay, cùng cây giá đô giống như. Lâm Dai Dai ngoài miệng ghét bỏ, ánh mắt lại trôi hướng một chỗ. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, là nghỉ nghiêm cùng đình chỉ ở giữa chuyển pháp. Khẩu lệnh âm thanh tại trên thao trường liên tục không ngừng. Phía bên phải, chuyển. Khương Nam Ngư tinh thần cao độ tập trung, cấp tốc phản ứng. Xoay người nháy mắt, động tác gọn gàng. Hướng về sau, chuyển. Bên cạnh huấn luyện viên khẩu lệnh theo sát phía sau. Trần Sở Sinh xoay người động tác càng là nhanh nhẹn, phản phất diễn luyện quá ngàn trăm khắp. Tại thân thể hướng ba lớp phương hướng định trụ nháy mắt, hắn ánh mắt ngay lập tức liền khóa chặt Khương Nam Ngư, cực nhanh đối nàng hơi trước mắt. Khương Nam Ngư cố nén ý cười, cấp tốc rời đi ánh mắt, giả vờ nghiêm túc nghe huấn luyện viên bình luận, chỉ có hơi dương lên khóe miệng tiết lộ tâm tình. Buổi sáng huấn luyện tại lặp đi lặp lại tư thế quân đội, quay người cùng Khô Khan đi đều bước phân chia động tác trong luyện tập khó khăn đời tới. Mặt trời càng ngày càng độc ác, không khí phảng phất đều muốn ngưng kết. Khương Nam Ngư cảm giác thể lực tại nhanh chóng sói mòn. Cuối cùng, buổi sáng huấn luyện quân sự kết thúc tiếng còi giống như âm thanh thiên nhiên. Các ban mang về. 2 giờ rưỡi xế chiều đúng giờ tập hợp. Giải tán. Vương giáo quan ra lệnh một tiếng. Đội ngũ nháy mắt rời rạc, những học sinh mới như bị phơi hiểu xỉu lá cây, kéo lấy vẻ vải thân thể tuân hướng mát mẻ cùng phòng ăn phương hướng. Khương Nam Ngư mới vừa theo dòng người đi ra huấn luyện khu vực, một bình ướp lạnh mạch động liền nhét vào trong tay nàng. Lạnh buốt xúc cảm nháy mắt xua tán đi lòng bàn tay khô nóng. Tạm được sao? Trần Sở Sinh chẳng biết lúc nào đã đi đến bên người nàng, trên trán tất cả đều là mồ hôi, chính hắn chén nước treo ở trên vai, túi vải dày cũng vững vàng xách trong tay. Hắn thuận tay cầm qua cổ nàng bên trên khăn mặt, thay nàng lau mồ hôi, sau lưng ướt đẫm a. Buổi chiều cho ngươi mang đầu khăn lông khô đệm lên. Ân. Khương Nam Ngư vặn ra mạch động uống một hớp nhỏ, lạnh buốt chua ngọt chất lỏng lướt qua yết hầu, cực đại làm dịu vẻ vải cùng khô nóng. Nàng lấy ra quạt điện nhỏ đối với mặt tuổi, ngươi đây, ta nhìn các ngươi tứ ban luyện đến cũng rất đắc động. Nàng chú ý tới hắn đồ giản di sau lưng cũng có một mảng lớn màu đậm vết mồ hôi. Chuyện nhỏ. Trần Sở Sinh không để ý, tiếp nhận nàng quạt điện nhỏ đối với mình cái cổ cũng thổi mấy lần. Huấn luyện viên nhìn xem hung, kỳ thật cũng tạm được. Buổi chiều đoán chừng muốn luyện đi để bước, cái kia mới thử thách phối hợp. Đi thôi, đi nhà ăn, chết đói. Khương Nam Ngư cảm giác chỉ hoan tới một điểm. Đi. Trần Sở Sinh rất tự nhiên dắt qua tay của nàng, mang theo nàng tránh đi chen chúc dòng người, muốn ăn cái gì? Hôm nay đến bổ sung điểm muối. Lạnh mặt ta, hoặc là lạnh da, không muốn ăn nóng. Khương Nam Ngư dựa vào hắn nửa người mượn lực, cảm giác chân còn có chút chua. Được, thần ba nhà kia lạnh da không sai. Hai người sóng vai đi tại rộn ràng ngụy trang biển người bên trong, Trần Sở Sinh cánh tay chống đỡ lấy nàng một bộ phận trọng lượng. Chương 165, thụ thương chương 165, thụ thương sau giờ ngọ ánh mặt trời so sánh với buổi trưa còn muốn cực nóng, giống nóng chảy kim vị chút xuống tại trên thao trường, không khí đều bị nướng đến bặm mẹo. Nhựa đó là tiệp đường chạy có chút như nhũ ra, tỏa ra một loại mang chút kích thích tính cao su mùi. Bên cạnh trên cây tiếng ve kêu một đợt cao hơn một đợt, tại lồng hấp trên thao trường ồn ào để cho người phiền lòng. Khương Nam Ngư cảm giác sau lưng cái kia cái khăn lông mới, tại không đến nửa giờ tư thế quân đội luyện tập về sau, đã lại lần nữa bị ướt đẫm mồ hôi. Trần Sở Sinh buổi sáng câu kia buổi chiều cho ngươi mang đầu khăn lông khô đệm lên chú đáo, giờ khác này ở dưới ánh nắng chói chang lộ ra hạt cắt trong sa mạc. Đủ bước, đi. Phân chia động tác. Yêu. Vương giáo quan âm thanh vang dội tại tam đội ma trận vùng trên không quân quần. Khương Nam Ngư cấp tốc đá ra chân trái, mũi chân thẳng băng. Động tác này tại cơ sở đội ngũ huấn luyện trông được giống như đơn giản, nhưng tại nhiệt độ cao cùng duy trì liên tục hệ bài hai tầng giáp công bên dưới, mỗi một lần nhấc chân cũng giống như độ chỉ. Hãn thủy không ngừng lan xuống, có mấy giọt thậm chí trượt vào con mắt, mang đến một trận như kim châm cùng mơ hồ. Nàng vô ý thức nháy mắt mấy cái, hơi chết xuống dưới đầu cọ rơi mồ hôi. Nữ sinh kia, chính giữa hàng thứ ba trái đếm cái thứ tư. Con mắt nhìn làm sao? Động tác biến hình. Bảo trì lại. Vương giáo quan như chim ưng ánh mắt nháy mắt quá chặt Khương Nam Ngư, quát lớn âm thanh để nàng trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian một lần nữa kéo căng thân thể, ép buộc chính mình xem nhẹ con mắt đâm nói. Liên tại nàng nỗ lực điều chỉnh tư thái nháy mắt, khỏe mắt quét nhìn thói quen trôi hướng bên cạnh tứ đội. Tứ đội tựa hồ cũng tại tiến hành đi đều bước phân chia động tác luyện tập. Ngăn cách mười mấy thước khoảng cách cùng nhốn nháo đầu người, nàng chuẩn xác bắt được cái kia đứng tại biên giới thân ảnh quân thuộc. Trần Sở Sinh đồng dạng duy trì nhấc chân tư thế, động tác tiêu chuẩn. Lại một lần nữa chuẩn xác cảm ứng được nàng nhìn chăm chú, hắn cực nhanh hướng bên này lướt qua. Ánh mắt giao hội nháy mắt, Trần Sở Sinh khỏe miệng hướng lên trên tác động, lộ ra một cái không tiếng động, mang theo trấn an tiêu ý cái này nhỏ xíu giao lưu giống rót vào một châm thuốc trợ tim. Khương Nam Ngư hít sâu một hơi, một lần nữa tập trung tinh thần, đưa ánh mắt về phía trước, nỗ lực duy trì lấy cân bằng. Nàng nói cho chính mình, không thể ở trước mặt hắn mất mặt. 2. Khẩu lệnh âm thanh vang lên lần nữa. Thu chân, đổi một cái chân khác nâng lên. Động tác chuyển đổi ở giữa, Khương Nam Ngư cảm thấy một trận mê muội đánh tới, trước mắt ngắn ngủi biến thành màu đen, dưới chân sàn nhựa tựa hồ hơi rung nhẹ. Nàng dùng sức đóng bên dưới mắt lại mở ra, dáng chống đỡ đứng vững. Huấn luyện tại buồn tẻ cùng dày vò bên trong tiếp tục, thời gian phản phất bị nhiệt độ cao kéo dài vô số lần. Có lẽ là bởi vì giữa trưa không thấy ngon miệng ăn quá ít, Khương Nam Ngư chỉ cảm thấy trước mắt một trận mê muội. Cổ mang theo quạt điện nhỏ ô ô thổi, nhưng thổi ra gió cũng là nóng, chỉ có thể miễn cưỡng mang đến một tia khí lưu, có chút ít còn hơn không. Nàng bắt đầu cảm giác hô hấp có chút gấp rút, tiếng tim đập tại màng nhĩ bên trong thùng thùng rung động, lấn át huấn luyện viên khẩu lệnh cùng bé thê. Đủ bước, đi. Ăn khớp động tác. Yêu. 2. Yêu. Cuối cùng tiến vào ăn khớp động tác. Toàn bộ tam đội ma trận vương bắt đầu di động, tiếng bước chân tại yên tĩnh trên thao trường bước ra cao thấp không đều tiết tấu. Khương Nam Ngư nỗ lực đuổi theo, nhưng hai chân giống như là giẫm tại trên đông. Mỗi một lần đặt chân, đầu gối đều chuyển đến có chút run rẩy. Liên tại ra sức nhấc chân phóng ra bước kế tiếp lúc, dưới chân không biết bị cái gì đẩy ta một cái. Thân thể nháy mắt mất đi cân bằng. A. Một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Khương Nam Ngư cả người hướng phía trước lảo đảo bổ nhào, nàng vô ý thức dùng tay chống đất, mặt đất ma sát bàn tay, mang đến một trận đau rát. Chuyện gì xảy ra? Vương giáo quan trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Toàn bộ tam đội ma trận vương cũng bởi vậy nháy mắt đình trệ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại ngã xuống đất Khương Nam Ngư trên thân. Lâm Dai Dai ở sau lưng nàng một bước ngắn, doa đến bịt miệng lại. Nhưng mà so huấn luyện viên càng nhanh đến, là một cái tráng kiện thân ảnh. Liên tại Khương Nam Ngư ngã sấp xuống nháy mắt, Trần Sở Sinh gần như không có chút gì do dự lao ra ma trận vương đội ngũ, mấy cái bước xa liền vọt tới bên cạnh Trần Sở Sinh. Ngươi làm cái gì? Về đơn vị. Tứ đội huấn luyện viên nghiêm khắc quát lớn âm thanh đuổi theo hắn bóng lưng vang lên, nhưng Trần Sở Sinh ngoảnh mặt làm ngơ. Tiểu Ngư Nhi. Trần Sở Sinh đã vọt tới Khương Nam Ngư bên cạnh, âm thanh mang theo rõ ràng thần trường, một cái tay đỡ lấy bờ vai của nàng, ngã đầu. Có thể động sao? Khương Nam Ngư não còn có chút động, bàn tay cùng đầu gối đâm nhói làm cho nàng hít sâu một hơi. Nàng ngẩng đầu, đối diện bên trên Trần Sở Sinh gần trong gang tấc mặt. Hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi, cau mày, trong ánh mắt là không che giấu chút nào cháy bỏng cùng đau lòng, hoàn toàn không có vừa rồi huấn luyện lúc bộ kia chuyên chú bộ dáng. Ta không có việc gì, nàng âm thanh có chút suy yếu, tính toán chính mình chống lên đến, chính là đẩy ta một cái. Đừng lúc đích. Trần Sở Sinh đè lại nàng, ánh mắt thần tốc đảo qua bàn tay của nàng, lòng bàn tay nát phá một khối lớn ra, chính thấm tơ máu. Đầu gối có thể động sao? Ngón tay của hắn ngăn cách quần vải bóc, cực kỳ cẩn thận đụng đầu gối của nàng. Tê, có một chút đau, còn có thể động. Khương Nam Ngư cắn môi dưới nói. Lúc này, tam đội vương giáo quan cùng tứ đội huấn luyện viên đều đi tới. Vương giáo quan sắc mặt tái xanh, nhìn xem tự tiện rời đội Trần Sở Sinh, ngươi là cái nào ban? Ai bảo ngươi qua đây? Trần Sở Sinh ngẩng đầu, báo cáo huấn luyện viên. Ta là tứ đội Trần Sở Sinh. Nàng là bạn gái ta nhìn thấy nàng ngã sắp xuống, cần trợ giúp. Cần trợ giúp có huấn luyện viên cùng đồng học. Đến phiên ngươi tự tiện thoát ly đội ngũ. Không có tổ chức không có kỷ luật. Vương giáo quan nghiêm nghị gian dạy. Báo cáo. Tình huống khẩn cấp. Trần Sở Sinh cứng cổ, ánh mắt vẫn như cũ khóa tại Khương Nam Ngư trên thân, đỡ tay của nàng vững như bàn thạch. Ngươi. Vương giáo quan bị hắn cái này thái độ chẹn họng một cái, lại nhìn xem sắc mặt tái nhợt, bàn tay còn tại rớm máu Khương Nam Ngư, hỏa khí hơi áp xuống một điểm, chuyển hướng tứ đội huấn luyện viên, lao lý người của ngươi xử lý. Vị này nữ đồng học trước đưa phòng y tế kiểm tra một chút, đừng làm bị thương xương. Tứ đội lý giáo quan là cái khuôn mặt càng lộ vẻ lạnh lùng người cao gầy, hắn nhìn chằm chằm Trần Sở Sinh, lớn tiếng nói, "Trần Sở Sinh, không nhìn đội ngũ kỷ luật, tự tiện hành động, chống đẩy chuẩn bị 50 cái. Hiện tại, làm xong cho ta trở về tư thế hành quân. Không có ta mệnh lệnh không cho phép lúc đích." Phải. Huấn luyện viên. Trần Sở Sinh không chút do dự, chậm rãi đem Khương Nam Ngư giao cho phía sau Lâm Dài Dài, sau đó nhanh nhẹn bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Lâm Dài Dài. Vương giáo quan điểm danh, ngươi dịu nàng đi phòng y tế.
Được.
Tốt. Lâm Dài Dài nhỏ giọng đáp. Khương Nam Ngư bị Lâm Dài Dài đỡ đứng lên, đầu gối đâm nhói để nàng lảo đảo một cái. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn hướng ngay tại trên mặt đất ra sức làm chống đẩy Trần Sở Sinh. Ánh mặt trời không có chút nào che chắn thiêu nướng hắn, hãn thủy gần như mưa rơi xuống. Đi rồi, trước đi nhìn tổn thương. Lâm Dài Dài nhỏ giọng thúc giục. Khương Nam Ngư thu hồi ánh mắt, ngực giống như là bị thứ gì hung hăng va vào một phát, vừa chua lại nở ra. Nàng tùy ý Lâm Dài Dài đỡ lấy, khập khiễng rời đi thao trường, hướng về phòng y tế phương hướng đi đến. Sau lưng, Trần Sở Sinh rõ ràng có lực tiếng đếm số cùng huấn luyện viên nghiêm khắc răn dạy âm thanh, tại nóng rực không khí bên trong vang vọng thật lâu. Chương 166, phòng y tế chương 166, phòng y tế trong phòng y tế tràn ngập mùi thuốc sát trùng, máy điều hòa không khí hơi lạnh mang đến một tia cứu rỗi mát mẻ. Giáo y là cái khuôn mặt hòa ái trung niên bác sĩ nữ, cẩn thận kiểm tra Khương Nam Ngư thương thế. Bàn tay chảy ra, thanh gậy khử trùng băng bó một chút liền tốt, mấy ngày nay đừng dính nước, đầu gối có chút mô mềm làm tổn thương, không có tổn thương đến xương, thật sự là vận hạnh, ta cho ngươi phun chút thuốc, hai ngày này chú ý nghỉ ngơi, tránh cho vận động dữ dội. Bác sĩ một bên xử lý vết thương một bên nói, làm sao thế? Huấn luyện quân sự đứng lâu chóng đầu.
Ừm,
có chút ngất, đẩy ta một cái. Khương Nam Ngư thấp giọng nói, bàn tay khử trùng đâm nhói để nàng có chút nhíu mày. Thời tiết này quá nóng, dễ dàng mất nước tụ huyết áp, trở về uống nhiều nước, bổ sung điểm lượng đường muối, ngươi tình huống này, buổi chiều huấn luyện đường thăm ra. Tại chỗ này quan sát nghỉ ngơi một giờ, không có gì không thoải mái liền có thể về ký túc xá nghỉ ngơi, ngày mai nhìn tình huống lại nói. Bác sĩ băng bó kỹ tay của nàng, lại cho nàng phun ra đầu gối thuốc. Cảm ơn bác sĩ. Khương Nam Ngư cùng Lâm Dài Dài nói cảm ơn. Bác sĩ rời đi về sau, nho nhỏ phòng khám bệnh yên tĩnh lại. Lâm Dài Dài nhìn xem Khương Nam Ngư băng bó kỹ bàn tay cùng phun ra thuốc lộ ra đỏ rực đầu gối, chật chật có âm thanh, ôi, nhìn xem liền đau, bất quá nhà ngươi vị kia vừa rồi có thể quá đẹp rồi. Ngươi là không nhìn thấy hắn cái kia gấp gáp dáng dấp, một cái liền xung lại, bọn họ tứ đội cái kia huấn luyện viên mặt đều khí đen, bất quá 50 cái chống đẩy a, làm xong còn phải tư thế hành quân, cái này lớn mặt trời phía dưới. Sách, tuyệt đối là chân ái. Khương Nam Ngư tựa vào trên giường bệnh, không nói chuyện, trong đầu tất cả đều là Trần Sở Sinh xông tới bộ dáng. Trong lòng cô kia hễ ẩm sưng cảm giác chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt, hỗn tạp đau lòng, nghĩ mà sợ, còn có một loại khó nói lên lời rung động. Hắn biết rõ sẽ bị phạt, vẫn không do dự chút nào xông lại. Hắn sẽ không có việc gì. Khương Nam Ngư nhịn không được hỏi, có thể có chuyện gì? Nhiều lắm là bị huấn luyện viên ghi nhớ, về sau nhiều chiếu cố hắn chứ sao? Lâm Dài Dài bĩu môi, bất quá nhìn hắn cái kia thân thể, 50 cái chống đẩy đoán chừng chuyện nhỏ, chính là phơi quá sức. Ai, đáng tiếc ta không thể trở về đi nhìn náo nhiệt, đến buổi tiếp ngươi cái này thương binh. Hai người câu được câu không trò chuyện, thời gian chậm rãi qua đi. Khương Nam Ngư cảm giác choáng đầu cùng ngực khó chịu làm dịu không ít, đầu gối đau đớn cũng biến thành cùn cùn nế ẩm sưng. Đại khái qua hơn một giờ, phòng y tế cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Lâm Dài Dài chạy đi mở cửa, đứng ngoài cửa. Chính là Trần Sở Sinh. Trên người hắn đồ rằn di ẩm ướt đến có thể vặn chảy nước đến, áp sát vào trên thân. Trên mặt, trên cổ tất cả đều là vết mồ hôi, tóc cũng ướt sũng dán tại thái dương, cả người giống như là mới vừa trong nước mới bước ra. Nhưng cặp mắt kia lại đặc biệt sáng tỏ, vừa vào cửa liền tinh chuẩn khóa chặt trên giường bệnh Khương Nam Ngư. Sao ngươi lại tới đây? Không phải để ngươi tư thế hành quân sao? Khương Nam Ngư kinh ngạc hỏi, dãy rủa lấy muốn ngồi đứng dậy. Báo cáo tiểu ngư đồng chí, Trần Sở Sinh đi đến bên giường, ngữ khí mang theo một tia tận lực mô phỏng theo nghiêm túc, nhưng trong mắt điều ý dấu không được. Tứ đội huấn luyện tạm thời kết thúc, Lý giáo quan đặc phê ta tới thăm thương binh. Hắn trên dưới dò xét nàng, sau đó nhìn hướng bên cạnh Lâm Dài Dài, bác sĩ nói thế nào? Không có việc gì, bị thương ngoài da, nghỉ ngơi liền được. Lâm Dài Dài nói. Khương Nam Ngư nhìn xem Trần Sở Sinh khắp cả mặt mũi mồ hôi, trong lòng điểm này rung động lại sôi trào, ngươi làm xong chống đẩy lại đứng lâu như vậy, có mệt hay không? Chuyện nhỏ. Trần Sở Sinh không để ý vung vung tay, ánh mắt rơi vào nàng băng bó kỹ trên bàn tay, lông mày lại nhíu lại, đau không? Hắn vung tay, tựa hồ muốn đụng một cái kia vải xô, lại sợ làm đau nàng, ngón tay tại trên không dừng lại. Còn tốt. Khương Nam Ngư lắc đầu, nhìn xem hắn treo giữa không trung tay, đột nhiên đem chính mình tay nhẹ nhàng hướng phía trước đưa một điểm. Nhỏ bé dòng điện lại lần nữa bắt qua. Trần Sở Sinh đầu ngón tay run lên, lập tức tự nhiên cầm nàng không bị tổn thương mấy cây ngón tay, động tác rất nhẹ. Lần sau cẩn thận một chút. Thanh âm hắn thấp xuống, mang theo điểm không dễ dàng phát giác nghĩ mà sợ cùng trách cứ, làm ta sợ muốn chết. Ai muốn ngươi quản việc không đâu xông lại. Khương Nam Ngư nhỏ giọng lẩm bẩm, nghĩ rút về tay, lại bị hắn càng chặt nắm chặt. Vậy không được. Trần Sở Sinh nhìn xem nàng, ánh mắt nghiêm túc, bạn gái ta ngã, ta còn có thể tại đội ngũ bên trong làm nhìn xem. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt cười, lại nói, anh hùng cứu mỹ nhân, cơ hội khó được, cho ngươi để mặt. Khương Nam Ngư bị hắn chọc cho trên mặt hơi nóng, dùng sức nghĩ rút về tay, lại bị hắn một mực nắm lấy. Ôi nha, không có mắt thấy không có mắt thấy. Lâm Dài Dài khoa trương che mắt, cái này phòng y tế là cho hai người các ngươi mở đúng không hả? Ta đi ra hít thở không khí, thương binh giao cho ngươi. A nàng tức thời chạy ra ngoài, còn thuận tay gài cửa lại. Không gian nho nhỏ bên trong chỉ còn lại hai người. Điều hòa gió mát cũng thổi không tan không khí bên trong đột nhiên dâng lên nhiệt độ. Trần Sở Sinh thuận thế tại bên giường trên ghế ngồi xuống, vẫn như cũ cầm tay của nàng, lòng bàn tay vô ý thức đốt ve nàng đốt ngón tay. Còn ngất sao? Hắn hỏi. Tốt nhiều. đầu gối đau, có chút chua. Buổi tối muốn ăn cái gì? Không thấy ngon miệng. Không được, đến ăn táo đỏ cháo. Vẫn là canh gà mặt. Cũng được. Một hỏi một đáp, bình thản vụ vặt, lại bởi vì hai người đàn sen tay cùng tiếp xúc quá gần khoảng cách. Ngoài cửa sổ trên thao trường mơ hồ truyền đến khẩu lệnh âm thanh cùng tiếng bước chân. Trần Sở Sinh nhìn xem nàng còn có chút tái nhợt mặt, đột nhiên từ trong túi lấy ra một vật, là hai viên độc lập đóng gói kẹo trái cây, vị uýt, giấy gói ni lông bị hãn thủy thấm phải có điểm mềm. Ừ, hắn đem đường nhét vào nàng không bị tổn thương trong lòng bàn tay, bổ sung điểm lượng đường, vừa rồi đi qua siêu thị mua. Khương Nam Ngư nhìn xem trong lòng bàn tay hai viên nho nhỏ, mang theo hắn nhiệt độ cơ thể đường, lại nghĩ tới trong siêu thị vậy đối với song hướng lao tới chocolate cùng kẹo bạc hà. Nàng lột ra một viên giấy gói kẹo, đem màu da cam cục đường nhét vào trong miệng. Chua ngọt vị quýt nháy mắt tại đầu lưỡi tràn ngập ra, một mực ngọt đến đáy lòng. Ngọt sao? Trần Sở Sinh nhìn xem nàng. Ân. Khương Nam Ngư gật gật đầu, đem một viên khác đường đưa tới bên miệng hắn, ngươi cũng ăn. Trần Sở Sinh sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu, liền tay của nàng trực tiếp dùng miệng ngậm đi viên kia đường. Miệng không thể tránh khỏi sát qua đầu ngón tay của nàng, mang đến một trận nhỏ xíu nhiệt độ. Ân, là rất ngọt. Hắn ngậm lấy đường, bình luận. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua phòng y tế cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu vào, tại trên thân hai người dắt lên một tầng ấm áp viền vàng. Ngoài cửa sổ, huấn luyện quân sự ký hiệu âm thanh dần dần thưa thớt, tuyên cáo một ngày gian khổ huấn luyện kết thúc. Khương Nam Ngư nhìn xem Trần Sở Sinh bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng như cũ ánh mắt sáng ngời, cảm thụ được trong lòng bàn tay bị hắn bao khỏa nhiệt độ cùng đầu ngón tay lưu lại xúc cảm, trong lòng ý nghĩ kia vô cùng rõ ràng. Cái này 4 năm đại học, có hắn ở bên người, lại khổ huấn luyện quân sự, tựa hồ cũng không có khó như vậy nào. Chỉ là, ngày mai làm như thế nào đối mặt hai cái huấn luyện viên đâu? Nàng nhìn xem Trần Sở Sinh, cái sau hướng nàng trừng mắt nhìn, một mặt trời sập xuống ta đỉnh lấy biểu lộ. Tốt ta, có hắn tại, hình như cũng không cần quá lo lắng. Khương Nam Ngư nhẹ nhàng về cầm tay của hắn. Chương 167, xử lý chương 167, xử lý trời chiều triệt để chìm vào đường chân trời, ánh chiều tà le lói, cho huyên náo một ngày sân trường khoác lên một tầng ôn nhu sa mỏng. Phòng y tế nước khử trùng bị tựa hồ cũng bị ngoài cửa sổ tràn vào tới chậm gió hòa tan một ít. Khương Nam Ngư tựa vào trên giường bệnh, Trần Sở Sinh ấm áp tay vẫn như cũ bao vây lấy nàng không bị tổn thương ngón tay. Hai viên quýt đường chua ngọt tại trong miệng sớm đã tan ra, lại phản phất tại đấy lòng lưu lại một tầng kéo dài hơn ngọt ngào. Thật không có sự tình. Trần Sở Sinh lại xác nhận một lần, lòng bàn tay vô ý thức tại tay nàng trên lưng nhẹ nhàng đạch thành vòng tròn. Cái kia động tác đơn giản mang theo một loại thân mật trần an, để Khương Nam Ngư bên thai vừa bật lui xuống đi nhiệt độ lại có ngóc đầu trở lại xu thế. Ân, thật không có sự tình. Nàng gật gật đầu, tính toán rút về tay, lần này Trần Sở Sinh thuận theo buông lỏng ra, nhưng ánh mắt vẫn như cũ rằng co tại trên mặt nàng, mang theo dò xét, chính là còn có chút run chân. Bình thường, kinh hãi thêm mất nước. Trần Sở Sinh đứng lên, thân ảnh cao lớn chặn lại bộ phận ánh đèn, có đói bụng không, ta đi nhà ăn cho ngươi chuẩn bị cháo, táo đỏ, vẫn là trứng muối thịt nạc. Táo đỏ à, Khương Nam Ngư xác thực cảm giác trong dạ dày vắng vẻ, nhưng không có gì thèm ăn, thanh cảm điểm. Được, chờ ta. Trần Sở Sinh gọn gàng mà linh hoạt, quay người liền muốn đi. Ai? Khương Nam Ngư gọi lại hắn. Nhìn xem hắn mồ hôi ở ướt đến cơ hồ có thể vặn chảy nước sau lưng, ngươi về ký túc xá đổi bộ y phục a, dạng này ướt dễ dàng cảm cúm. Trần Sở Sinh quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, không có việc gì, ta cái này thể trạng nào có dễ dàng như vậy cảm cúm, mua cơm quan trọng hơn, tránh khỏi ngươi đói bụng. Nói xong, hắn liền kéo cửa ra nhanh chân đi ra ngoài. Khương Nam Ngư tựa vào đầu giường, nhìn xem bị băng bó phải có chút vụng về bàn tay, đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại hắn thô ráp lòng bàn tay xúc cảm. Phòng y tế một lần nữa yên tĩnh lại, ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang rõ ràng có thể nghe. Cũng không lâu lắm, cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, lập tức đẩy ra. Đi vào không phải Trần Sở Sinh, mà là hai tấm giống nhau như lúc, mang theo lo lắng thần sắc xinh đẹp khuôn mặt. Là song bảo thai tỷ muội Hứa Tâm Di cùng Hứa Tâm Tử. "Tiểu Ngư." Hứa Tâm Tử âm thanh bình bình đạm đạm, trong tay xách theo cái in mảnh vụn hòa giữ âm túi. "Nghe nói ngươi bị thương." So sánh muội muội, Hứa Tâm Di hiển nhiên hoạt bát nhiều, trong mắt to tràn đầy lo lắng, ngã rất nghiêm trọng sao? Trong tay nàng còn mang theo một cái đáng yêu lông nhung gấu nhỏ. "Các ngươi sao lại tới đây?" Khương Nam Ngư có chút ngoài ý muốn. Hứa Tâm Di cùng Hứa Tâm Từ bị phân phương đội tại một cái khác trên thao trường, khoảng cách nàng vị trí phương đội khá xa. Huấn luyện vừa kết thúc nghe Giai Giai nói ngươi thụ thương, ta cùng tỷ tỷ liền tranh thủ thời gian tới xem một chút ngươi. Hứa Tâm Từ đem giữ ấm túi đặt ở trên tủ đầu giường mở ra, bên trong là rửa sạch tươi mới trái cây cùng một hộp nhỏ tinh xào điểm tâm, mang cho ngươi chút đồ ăn. Còn có cái này. Hứa Tâm Di đem gấu nhỏ nhét vào Khương Nam Ngư trong ngực, ta mua cho ngươi may mắn gấu nhỏ, tối nay để nó bồi ngươi ngủ, bảo vệ ngươi tốt càng nhanh. Nàng xích lại gần nhìn một chút Khương Nam Ngư bàn tay cùng đầu gối, khoa trương tê một tiếng. Nhìn xem liền đau, nhà ngươi tiểu Trần đâu? Không phải nói hắn ngay lập tức xông lại sao? Người đâu, chạy à nhà? Hắn đi nhà ăn cho ta mua cơm. Khương Nam Ngư ôm gấu nhỏ, trong lòng ấm áp. Đang nói, Lâm Giai Giai cũng đẩy cửa đi vào, trong tay lắp điện thoại, "Tiểu Ngư, quân công cáo tin tức mới nhất. Nhà ngươi Trần Đồng học binh lấy được là thích xung phong dũng sĩ xưng hảo, bổ sung xử phạt phần món ăn một phần." Nói xong, nàng nhìn thấy song bảo thai tỉ muội, "Các ngươi cũng tới rồi." "Xử phạt?" Hứa Tâm Di lập tức tới tinh thần, "Cái gì xử phạt?" Khương Nam Ngư cũng là trong lòng hơi hồi hộp một chút, "Làm sao vậy? Còn có thể làm sao? Xử phạt thông báo thôi." Lâm Giai Giai hạ giọng, mang theo điểm xem náo nhiệt hứng phấn, "Buổi chiều ngươi ngã sắp xuống chuyện này, động tĩnh cũng không nhỏ, tứ đội cái kia mặt đen Lý giáo quan, thật sự là nói được thì làm được, cột công cáo mới vừa dán ra đến, tươi mới nóng hổi." Khương Nam Ngư tâm nháy mắt nhấc lên, xử phạt cho Trần Sở Sinh, cũng không phải chỉ là hắn nha. Lâm Dài Dài gật đầu. Máy tính nhất ban Trần Sở Sinh đồng học, tại ít nguyện ít ngày sau buổi trưa huấn luyện quân sự trong đó, không nhìn kỷ luật, tự tiện thoát ly ma trận vùng, hành động nghiêm trọng vi phạm huấn luyện quân sự điều lệ, trải qua nghiên cứu quyết định, cho thông báo góp ý, khấu trừ huấn luyện quân sự người biểu hiện phân 0.5 phần, đồng thời trách lệnh làm ra khắc sâu kiểm điểm. Ừ, đại khái cứ như vậy. Hứa Tâm Di nghe xong, thanh tú lông mày có chút nhíu lên, a, trừ điểm còn muốn viết kiểm điểm a, cái này sẽ không ảnh hưởng cái gì? Có lẽ không thể nào, Lâm Dài Dài phân tích nói, mới 0.5 phần, mà còn huấn luyện quân sự phân chiếm tỷ lệ không có lớn như vậy, chính là thông báo góp ý. Có chút mất mặt. Vậy liên tốt, chỉ là mặt mũi không tính là cái gì. Hứa Tâm Di yên lòng, sau đó một mặt ghét tị, vì bạn gái không nhìn huấn luyện viên, vọt thẳng ra đội ngũ, xoài à, tiểu ngư bạn trai ngươi thật đủ ý tứ. Nàng hướng Khương Nam Ngư chớp mắt vài cái, bất quá giấy kiểm điểm nha. Hắc hắc, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi trau chuốt một cái, cam đoan biết đến tình cảm dặn dào, cảm thiên động địa, để huấn luyện viên nhìn đều hối hận phạt hắn. Được a ngươi, Lâm Dài Dài vô xuống Hứa Tâm Di đầu, đừng làm loạn thêm, nhân ra tiểu tình lữ chính mình làm định. Khương Nam Ngư nghe lấy đám bạn cùng phòng mồm năm miệng mười nghị luận, trong lòng lo âu và áy náy đan xen. Nàng vừa định mở miệng, phòng y tế cửa lại lần nữa bị đẩy ra. Trần Sở Sinh bưng hai cái duy nhất một lần cơm hộp đi đến, nóng hổi, mang theo nhà ăn đặc thủ đồ ăn hương. Hắn liếc nhìn trong phòng nhiều ba người, bước chân dừng lại. "A, mua cơm trở về." Lâm Dài Dài trêu ghẹo nói. "Trần đồng học vất vả á?" Hứa Tâm Di cười hì hì chào hỏi. Hứa Tâm Tử thì là nhẹ gật đầu. Trần Sở Sinh cười khẽ một cái xem như là đáp lại, sau đó ánh mắt vượt qua ba người rơi xuống Khương Nam Ngư trên mặt, bé nhẹ bắt được nàng giữa lông mày cái kia lau sầu lo. "Cho chuyện cái gì đâu náo nhiệt như vậy?" Hắn đem hộp đồ ăn đặt ở trên tủ đầu giường. "Đang nói chuyện ngươi anh hùng sự tích cùng Quang Huy sự phạt ta." Hứa Tâm Di người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Trần Sở Sinh biểu lộ không có thay đổi gì, chỉ là ồ một tiếng. Hắn mở ra chứa táo đỏ cháo cơm hộp, dùng nhựa muỗng quấy cháo, múc một muỗng, tỉ mỉ thổi thổi, đưa tới Khương Nam Ngư bên miệng, không nóng, nếm thử. Cái này không coi ai ra gì đút đồ ăn động tác, để bên cạnh ba nữ sinh nháy mắt trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Khương Nam Ngư mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta cùng phòng ở đây. "Vậy làm sao? Thương binh lớn nhất." Trần Sở Sinh ngữ khí bình thản, thìa vững vàng dừng ở nàng bên môi, trong đôi mắt mang theo không thể nghi ngờ, há mồm. Hứa Tâm Di cười trộm, Hứa Tâm Từ nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Lâm Dài Dài thì liếc mắt, "Được, xem ra chúng ta ở chỗ này có chút hơi thừa, đi thôi hai vị, cho thương binh cùng nàng săn sóc đặc biệt nhảy địa phương." Nàng kéo xong bảo thai tỉ muội, "Tiểu Ngư ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta rút lui trước, Trần đồng học, thương binh giao cho ngươi." "Yên tâm." Trần Sở Sinh cũng không ngẩng đầu lên đáp. Ba nữ sinh hi hi ha ha lui ra ngoài, trước khi đi Hứa Tâm Di còn quay đầu làm cái mặt quỷ. Nho nhỏ phòng y tế lại lần nữa chỉ còn lại hai người. Chương 168, cháo chương 168, cháo Khương Nam Ngư tại Trần Sở Sinh tiên chỉ bên dưới, đành phải có chút túi đầu, liền tay của hắn ngập lấy cái kia muỗng ấm áp cháo. Táo đỏ thơm ngọt tại trong miệng tan ra, ấm áp theo thực quản trượt xuống, xua tán đi trong thân thể cuối cùng một hơi khí lạnh cũng có chịu. "Ăn ngon sao?" Trần Sở Sinh hỏi, lại múc một muỗng. "Ừm." Khương Nam Ngư nhẹ giọng đáp lời, ánh mắt lại nhịn không được liếc về phía hắn. Thân xác hắn như thường, phản phất buổi chiều cái kia bị phạt tập chống đẩy hết đất, bị thông báo góp ý người không phải hắn. "Cột công cáo." Nàng do dự mở miệng. Nhìn thấy, Trần Sở Sinh không thèm để ý chút nào, thổi tiếp theo muỗng cháo, liền dán tại ta đi mua cơm trên đường, muốn nhìn không thấy cũng khó khăn. "Trừ điểm, còn muốn biết kiểm điểm." Khương Nam Ngư âm thanh thấp xuống, mang theo nồng đậm tự trách, "Thật xin lỗi, đều là bởi vì ta." "Ngốc hay không ngốc?" Trần Sở Sinh đánh gãy nàng, đem cháo đút vào trong miệng nàng, động tác vẫn như cũ ôn nhu, ngựa khí lại mang theo điểm bất đắc dĩ, "Tiểu ý có quan hệ gì tới ngươi, là chính ta lao ra, trừ điểm phân làm sao vậy, viết kiểm điểm lại làm sao, còn có thể so nhìn xem ngươi ngã xuống đất càng khó chịu hơn." Hắn thả xuống địa, rút tờ khăn giấy, tự nhiên thay nàng lau đi khóe miệng dính vào một điểm cháo nước đọng. Đầu ngón tay ấm áp, động tác nhu hòa. "Có thể là..." "Không có gì có thể là." Trần Sở Sinh nhìn xem nàng, đầy mặt trịnh trọng nói, "Tiểu Ngư Nhi, đi nhớ, lần sau lại gặp phải trường hợp này, không quản ta ở đâu, đang làm cái gì, chỉ cần thấy được ngươi có việc, ta vẫn là sẽ tiến lên, xử phạt cùng trừ điểm những cái kia đều không quan trọng, ngươi trọng yếu nhất." Hắn lời nói giống một khối đầu nhập trong hồ cục đá, kích thích tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Điểm này hãy nãy bị một loại càng mãnh liệt cảm xúc bao trùm. Khương Nam Ngư nhìn xem hắn gần trong gang tấc mặt, nhìn xem hắn trong mắt cái kia phần kiên định, đột nhiên cảm giác được cái mũi có chút mỏi nhừ. Nàng tranh thủ thời gian túi lầu xuống, che giấu đi cảm xúc trong đáy lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thứ, thật là cương thế." "Liên cương thế." Trần Sở Sinh một lần nữa cầm lấy đĩa, "Đến, ăn thêm chút nữa, ăn no mới có khí lực nói ta." Một bát cháo liền tại loại này vô cùng thân mật bầu không khí bên trong, bị một muỗng muỗng cho ăn xong. Khương Nam Ngư cảm giác thân thể ấm áp, liền đầu gối hế ẩm sưng cảm giác tựa hồ cũng giảm bất không ít. "Ngươi cái kia phần là cái gì?" Nàng nhìn xem một cái khác không có mở ra cơ hội. "Lạnh ra." Trần Sở Sinh mở ra chính mình cái kia phần, thuần thục bắt đầu ăn, hiển nhiên là đói chết, đột á hai cái, "Một hồi đưa ngươi về ký túc xá." "Không cần, chúng ta có thể đi." Khương Nam Ngư vội vàng nói. "Bác sĩ nói tránh cho vận động dữ dội, đi bộ cũng coi như." Trần Sở Sinh cũng không ngẩng đầu lên, cấp tốc giải quyết lạnh ra, nghe lời. Hắn thu thập xong cơm hộp rác rưởi, đứng lên, "Đi thôi, trước đưa ngươi trở về, chậm một chút." Khương Nam Ngư không lay chuyển được hắn, đành phải tại hắn nâng đỡ chậm rãi đứng dậy. đầu gối xác thực còn có chút như nhũn ra bất lực, nhưng so buổi chiều tốt nhiều. Nàng một tay bị hắn đỡ, một cái tay khác đỡ tưởng, chậm rãi chuyển ra phòng y tế. Đầu hạ ban đêm, gió nhẹ mang theo cỏ cây mùi thơm ngát, thổi tan ban ngày khô nóng. Trong sân trường đèn đường lần lần thứ N sáng lên, tia sáng dịu dịu phát họa ra cây cối cùng kiến trúc hình dáng. Trên đường phần lớn là mới vừa kết thúc muộn dạy bảo hoặc tự học trở về học sinh, top 5 top 3. Trần Sở Sinh đi rất chậm, chiều theo Khương Nam Ngư bộ pháp, đồng thời dùng tay vững vàng chống đỡ lấy thiếu nữ. Hai người đều không nói lời nào, chỉ có tiếng bước chân cùng nơi xa mơ hồ huyên náo. Một loại kỳ dị yên tĩnh cùng ăn ý ở trong màn đêm chảy xuôi. Nhanh đến Khương Nam Ngư túc xá lầu dưới lúc, Trần Sở Sinh bỗng nhiên dừng bước lại, từ ngụy trang cố khẩu trong túi lấy ra một cái nho nhỏ hộp nylon. Là cái kia mê người quạt điện. Ừ, vật quy nguyên chủ. Trần Sở Sinh đưa cho nàng, nạp điện kỹ, ngày mai còn có thể dùng. Khương Nam Ngư đưa tay tiếp nhận, cảm ơn. Cùng ta còn khách khí. Trần Sở Sinh nhíu mày, hắn háng giọng một cái kia xử phạt sự tình, thật đừng để trong lòng, lý giáo quan chính là cái kia tính tình, sấm to mưa nhỏ, kiểm điểm ta tùy tiện biết biết là được. Ân. Khương Nam Ngư gật gật đầu. Lâu ký túc xá cửa ra vào người đến người đi, không ít ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Tiểu Ngư Nhi có chút không dễ chịu, thấp giọng nói, ta đến, ngươi trở về đi. Trần Sở Sinh lại không có động, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng. Hắn hướng phía trước xích lại gần một bước nhỏ, khoảng cách giữa hai người nháy mắt rút ngắn, gần đến Khương Nam Ngư có thể rõ ràng nghe được trên người hắn khiến người cấp trên hương vị, còn có một tia như cọt như không quýt mùi thơm. Còn đau không? Trần Sở Sinh thấp giọng hỏi. Không, không thế nào đau. Khương Nam Ngư cảm giác tim đập lại bắt đầu gia tăng tốc độ, trong lòng bàn tay có chút ra mồ hôi, xích sao nắm chặt cái tia quạt điện nhỏ. Ân. Trần Sở Sinh lên tiếng, ánh mắt rơi vào nàng băng bó trên bàn tay, lại chậm rãi di chuyển lên, lướt qua nàng nhỏ nhắn cái cằm, cuối cùng dừng ở nàng có chút nhấp mở môi bên trên. Cái kia ánh mắt mang theo một loại để Khương Nam Ngư tâm hoảng ý loạn nhiệt độ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị kéo dài. Xung quanh ồn ào náo động tựa hồ cũng đã đi xa, chỉ còn lại giữa hai người gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp trầm mặc. Khương Nam Ngư khẩn trương ngừng thở, gần như cho rằng một giây sau hắn sẽ làm những gì. Nhưng mà, Trần Sở Sinh chỉ là giơ tay lên, cực kỳ êm ái dùng lòng bàn tay cọ rơi gò má nàng bên trên chẳng biết lúc nào dính vào một điểm bụi. Lên đi, hắn lui ra phía sau một bước, kéo dài khoảng cách, âm thanh khôi phục bình thường trong sáng, chỉ là trong mắt yếu ý sâu hơn chút, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gặp. Điểm này như có như không mập mờ bầu không khí, bị hắn một cái tự nhiên động tác cùng một câu bình thường căn dặn xảo diệu hóa giải, nhưng lại lưu lại càng làm cho người ta lòng ngứa ngáy dư vị. Khương Nam Ngư trên mặt nóng lên, lung tung gật đầu, "Ân, ngày mai gặp. Tạm biệt, Tiểu Ngư Nhi." Trần Sở Sinh hướng nàng phất phất tay, nụ cười dưới ánh đèn đường đặc biệt chói mắt. "Tạm biệt." Mãi đến thân ảnh của hắn biến mất tại thông hướng ký túc xá nam đường nhỏ phần cuối, Khương Nam Ngư mới thở phào một hơi, cảm giác sau lưng đều thấm ra một tầng mỏng mồ hôi. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay quạt điện nhỏ, lại sờ lên vừa bạn bị đầu ngón tay hắn chạm qua gò má. Nơi đó tựa hồ còn lưu lại một điểm thô ráp xúc cảm. Cái này 4 năm đại học. Nàng tự lẩm bẩm, khoe miệng lại không tự giác cong. Quay người đi vào đèn đuốc sáng trưng lầu ký túc xá đại sảnh, ồn ào náo động tiếng người nháy mắt đem nàng vây quanh. Nàng đỡ tay vịn cầu thang, từng bước một chậm rãi hướng bên trên chuyển. Mới vừa đẩy ra cửa túc xá, liền nghe đến Hứa Tâm Di khoa trương âm thanh. "Nha, thương thế của chúng ta nhân viên trở về à, mau nói, săn sóc đặc biệt phục vụ thế nào, trà uống ngon sao?" Lâm Gia Gia cũng cười nhìn qua, trong ánh mắt tràn đầy danh mãnh. Khương Nam Ngư mặt lại không tự giác đỏ lên. Tại Hứa Tâm Di nâng đỡ chậm rãi rời đến giường của mình, đầu gối bủn rủn nhắc nhở lấy buổi chiều ngoài ý muốn, nhưng trong lòng lại bị một loại trước nay chưa từng có phong phú cảm giác lấp đầy. Ngày mai lại là một ngày mới, có mặt trời chói chang, có huấn luyện, có nghiêm khắc huấn luyện viên, còn có cái kia tại bên cạnh ma trận bông sẽ vì nàng xông phá đội ngũ, sẽ cho nàng đi cháo, sẽ dưới ánh đèn đường dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn nàng thiếu niên. Nàng đột nhiên cảm giác được sinh hoạt hình như thật rất tốt đẹp, chỉ là cái kia kiểm điểm đến cùng nên giúp hắn như thế nào đâu. Khương Nam Ngư đem mặt vùi vào gấu nhỏ mềm dẻo lông tơ bên trong, buồn rầu nghĩ đến. Chương 169, gia luyện chương 169, gia luyện. Khương Nam Ngư đem mặt vùi vào gấu nhỏ mềm dẻo lông tơ bên trong, cảm giác gò má còn tại có chút nóng lên. Hứa Tâm Di câu kia săn sóc đặc biệt phục vụ như thế nào treo chọc còn tại bên tai vang long long. Đừng thẹn thùng nhà tiểu ngư. Hứa Tâm Di lại gần, đặt mông ngồi tại nàng bên giường, lắc cánh tay của nàng, mau nói, bạn trai cho ăn cháo có phải là đặc biệt ngọt? Lâm Giai Giai cười cười nhưng không nói chuyện. Khương Nam Ngư ngẩng đầu, chừng Hứa Tâm Di một cái, ai nha, ngươi đừng loạn hỏi. Âm thanh mềm mềm, không có gì lực chấn nhiếp. Một mực yên tĩnh đọc sách Hứa Tâm Từ ngẩng đầu, đứng dậy kéo Hứa Tâm Di, "Được rồi, tỷ ngươi đừng mù ồn ào lên." "A." Hứa Tâm Di nghe lời đi đến bên cạnh ngồi xuống. Khương Nam Ngư thở phào, vô ý thức nhìn thoáng qua Hứa Tâm Tử, vẫn là muội muội tốt, sẽ không ồn ào. Lâm Giai Giai lúc này chợt nhớ tới cái gì, nói ra, "Ai, nói thật, cái tiêu kiểm điểm làm sao bây giờ, Trần Sở Sinh thật có thể chính mình giải quyết sao, có cần giúp một tay hay không? Ta trưởng cấp 3 giúp không ít người viết qua thư tình." "Ô hát no, là khác sâu kiểm tra." Khương Nam Ngư bị nàng chọc cười, "Được á, ngươi thư tình đại vương, hắn có lẽ chính mình có thể được đi." Mặc dù nói như vậy, nàng trong lòng vẫn là hơi sợ hãi. Sáng sớm ngày thứ hai, rời giường chạm canh gắt vẫn như cũ chói tai. Đầu gối hế ẩm sưng cảm giác vẫn còn, nhưng đi bộ đã lưu loát rất nhiều. Khương Nam Ngư cự tuyệt bạn cùng phòng dịu đỡ, chính mình chậm rãi chuyển xuống lầu. Ánh nắng ban mai sáng tỏ, trên thao trường màu xanh phương trận lại lần nữa tập hợp. Nàng nhìn thấy tứ đội biên giới cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Trần Sở Sinh cũng nhìn thấy nàng, hướng nàng dương lên cái cằm, nhếch miệng lên một cái trấn an cười. Khương Nam Ngư trong lòng yên ổn không ít, cũng hướng hắn gật gật đầu. Buổi sáng huấn luyện vẫn như cũng là khô khan tư thế quân đội cùng đi để bước. Khương Nam Ngư đặc biệt cẩn thận, sợ lại ra ngoài ý muốn. Lúc nghỉ ngơi, nàng lén lút nhìn hướng tứ đội. Trần Sở Sinh chính vặn ra chén nước uống nước, động tác nhanh nhẹn, thần sắc tự nhiên, tựa hồ hoàn toàn không có bị ngày hôm qua xử phạt ảnh hưởng. Giải tán tiếng còi một vang, Trần Sở Sinh tựa như giống như hôm qua, ngay lập tức xuyên qua đám người đi tới bên người nàng, rất tự nhiên tiếp nhận nàng trên vai túi vải giấy. Tạm được. Hắn trên dưới dò xét nàng. Ân, không có việc gì. Khương Nam Ngư hoạt động bên dưới đầu gối, ngươi đây. Lý Giáo Quan. Không có làm khó ngươi chứ? Không, Trần Sở Sinh không để ý, chính là để ta đem giấy kiểm điểm buổi chiều huấn luyện phía trước giao cho hắn. Ngươi. Viết. Khương Nam Ngư có chút khẩn trương. Viết a, Trần Sở Sinh một mặt đương nhiên, tối hôm qua về ký túc xá liền giải quyết, chuyện nhỏ. Khương Nam Ngư thở phào, lại có chút hiếu kỳ, ngươi viết cái gì? Liền khắc sâu tự kiểm điểm thôi, thừa nhận sai lầm, cam đoan lần sau tuân thủ kỷ luật, tuyệt không lại phạm lần nữa. Trần Sở Sinh nói đến hời hợt, dù sao liền bộ kia tử nhi. Khương Nam Ngư nhìn xem hắn chẳng hề để ý bộ dạng, nghĩ thầm đại khái thật chính là mình quá lo lắng. Cơm trưa tại nhà ăn, cùng phòng cùng một chỗ ăn. Khương Nam Ngư muốn phần thanh đạm mỹ sợi. Mới vừa ngồi xuống, Hứa Tâm Di liền bưng đĩa ngồi xuống bên cạnh, "Tiểu Ngư, nhà ngươi bạn trai kiểm điểm quá con sao?" Hắn nói biết, buổi chiều giao. Khương Nam Ngư trả lời, "Nhanh như vậy?" Hứa Tâm Di ánh mắt sáng lên, hiệu suất đủ cao. Đối diện Hứa Tâm Tử an tĩnh ăn cơm, nghe vậy dương mắt nhìn Khương Nam Ngư một cái, không nói chuyện. Buổi chiều tập hợp phía trước, Khương Nam Ngư nhìn thấy Trần Sở Sinh cầm trương xếp lại giấy hướng đi tứ đội huấn luyện viên Lý Giáo Quan. Lý Giáo Quan tấm kia mặt đen vẫn như cũ không có biểu tình gì, tiếp nhận giấy nhìn lướt qua, gật gật đầu, nói câu gì. Trần Sở Sinh nghiêm kính cái tiêu chuẩn lễ, quay người chạy về đội ngũ. Xem ra là quá quan. Khương Nam Ngư triệt để yên lòng. Buổi chiều huấn luyện cường độ rõ ràng gia tăng. Một ngày huấn luyện cuối cùng kết thúc, Khương Nam Ngư cảm giác chân đều không phải chính mình. Nàng cùng đám bạn cùng phòng kéo lấy về bài bộ pháp hướng ký túc xá đi. Đi qua dọc theo thao trường lúc, Khương Nam Ngư vô ý thức hướng tứ đội sân huấn luyện nhìn thoáng qua. Đại bộ phận người đều tản đi, nhưng giữa sân bãi còn có một thân ảnh ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài. Là Trần Sở Sinh. Một mình hắn tại trống trải trên thao trường, đã đi nghiêm. Nhấc chân, định trụ, thả xuống. Động tác cẩn thận tỉ mỉ, hắn thủy ở dưới ánh tà dương lóe ánh sáng. Khương Nam Ngư sửng sốt, bước chân dừng lại. A, đây không phải là Trần Sở Sinh sao? Hứa Tâm Di cũng nhìn thấy, hắn tại sao còn chưa đi? Thêm luyện. Lâm Giai Giai cũng nhìn sang, hoa, liều mạng như vậy. Lý Giáo Quan yêu cầu. Hứa Tâm Tử theo ánh mắt của các nàng nhìn thoáng qua, khả năng là tự nguyện. Khương Nam Ngư nhìn xem cái kia một mình tại thao trường tái diễn buồn kẻ động tác thân ảnh, trong lòng đống nhiên như bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát. Hắn ban ngày biểu hiện như vậy mây trôi nước chảy, nguyên lai. Like. Các người đi về trước đi. Khương Nam Ngư đối đám bạn cùng phòng nói, ta đi xem một chút. A Hứa Tâm Di kéo dài giọng điệu, danh mánh cười, nhanh đi, quan tâm nhà ngươi bạn trai đi. Lâm Giai Giai cũng cười đẩy nàng, đi thôi, chúng ta giúp ngươi đem bao mang về. Hứa Tâm Tử không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Khương Nam Ngư có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là quay người hướng thao trường đi đến. Trần Sở Sinh chuyên chú đã đi nghiêm, tựa hồ không có chú ý tới nàng tới gần. Mãi đến Khương Nam Ngư đi đến cách hắn mấy bước địa phương xa, hắn mới dừng lại động tác, lau trên mặt mồ hôi, nhìn hướng nàng, có chút ngoài ý muốn, "Tiểu Ngư Nhi, ngươi làm sao còn không có trở về? Nhìn thấy ngươi còn tại luyện." Khương Nam Ngư đến gần, từ trong túi lấy ra khăn giấy đưa cho hắn, "Mệt sao?" Trần Sở Sinh tiếp nhận khăn giấy, lung tung lau mồ hôi, nhếch miệng cười một tiếng, "Tạm được, luyện nhiều một chút, tránh khỏi lần sau động tác không đúng tiêu chuẩn lại bị Lý Giáo Quan nắm chặt bím tóc." Hắn giọng nói nhẹ nhàng, nhưng hô hấp còn có chút gấp rút, ướt đẫm mồ hôi áo thun áp sát vào trên thân. Khương Nam Ngư nhìn xem hắn bị phơi đỏ lên gò má cùng mồ hôi ở ướt thái dương, trong lòng điểm này bị đụng vào cảm giác rõ ràng hơn. Nàng trầm mặc một chút, nhẹ giọng hỏi, "Giấy kiểm điểm?" Lý Giáo Quan nói cái gì? Trần Sở Sinh lau mồ hôi động tác dừng một chút, lập tức lại điểm nhiên như không có việc gì, "Không nói gì à, liền thu, đại khái cảm thấy ta nhận sai thái độ tạm được." "Vậy ngươi còn?" Khương Nam Ngư chỉ thao trường. Trần Sở Sinh vung tay, đem đã dùng qua khăn giấy đoàn thành một đoàn nhét vào túi quần. "Chính mình thêm luyện thôi." Huấn luyện viên mặc dù không có nói rõ, nhưng ta cảm giác hắn ánh mắt kia, dù sao luyện nhiều một chút không có chỗ xấu, vừa bạn củng cố một cái. Khương Nam Ngư nhìn xem hắn, trong lòng ngế ẩm mềm mềm. Nàng chợt nhớ tới cái gì, túi đầu tại túi vải giày bên trong tìm đòi. Huấn luyện quân sự phát nước khoáng sớm uống cạn sạch. Nàng mò lấy một cái thô sáp cái hộp nhỏ, là ngày hôm qua Trần Sở Sinh cho nàng quýt đường, còn lại một viên. Nàng lột ra giấy gói kẹo, đem màu da cam cục đường đưa tới bên miệng hắn, bổ sung điểm lượng đường. Trần Sở Sinh sửng sốt một chút, nhìn xem đưa tới bên môi đường, lại nhìn xem Khương Nam Ngư con mắt. Hắn cúi đầu, liền tay của nàng, đem đường ngậm vào trong miệng. Ngọt. Hắn ngậm lấy đường, hàm hồ nói. Ngọt là được rồi. Khương Nam Ngư thu tay lại, vậy ngươi, còn muốn luyện bao lâu? Lại đá hai tổ liền đi. Trần Sở Sinh hoạt động bên dưới bả bay, ngươi đi về trước đi, đừng tại đây phơi nắng. Ta chờ ngươi. Khương Nam Ngư đi đến bên thao trường dưới bóng cây, tìm cái thềm đá ngồi xuống, vừa vặn nghỉ ngơi một chút chân. Trần Sở Sinh nhìn xem nàng cố chấp bộ dạng, bất đắc dĩ cười cười, cũng không có lại kiên trì. Hắn xoay người, hít sâu một hơi, một lần nữa dọn xong tư thế. Nhấc chân, định trụ. Động tác vẫn như cũ tiêu chuẩn. Khương Nam Ngư ngồi tại dưới bóng cây, nhìn xem cái kia tại trời chiều tà dương bên trong một mình tái diễn buồn kẻ động tác thiếu niên. Gió đêm thổi tới lá cây, vang xào xạc. Nàng nâng má, tiến tĩnh trở lấy. Đầu gối còn có chút chua, nhưng trong lòng lại như bị viên kia quả chanh vị quýt đường chất đầy, có chút chua, càng nhiều hơn chính là tan không ra trong eo. Ngày mai, đại khái Lý giáo quan sắc mặt có thể đẹp mắt một chút đi. Nàng nhìn xem Trần Sở Sinh cẩn thận tỉ mỉ thân ảnh, lặng lẽ nghĩ. Chương 170, giấy gói kẹo, đội ngũ chương 170, giấy gói kẹo, đội ngũ quýt đường vị ngọt ở trong miệng tăng ra, mang theo điểm chua, vừa bạn đè xuống trong cổ họng các cô. Trần Sở Sinh nhìn xem Khương Nam Ngư đi đến dưới bóng cây ngồi xuống, mới thu hồi ánh mắt. Thao trưởng trống rỗng, liền đưa lại một mình hắn. Trời chiều đem cái bóng kéo đến rất dài. Hắn một lần nữa dọn xong tư thế, hít sâu một hơi. Đủ bước, đi. Phân chia động tác. Một. Khẩu lệnh là chính mình kêu, âm thanh tại trống trải trên thao trường có chút vang, nhưng không quan trọng. Nhấc chân, thẳng băng mũi chân, cách mặt đất 25 cm. Định trụ. Hàn thủy theo thái dương chảy xuống, có chút ngứa. Hắn ép buộc chính mình xem nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước một cái mơ hồ điểm. Trong đầu kỳ thật không nghĩ động tác đánh dấu không đúng tiêu chuẩn, ngược lại đang suy nghĩ vừa rồi Khương Nam Ngư đưa đường tới bộ dạng. Con mắt lóe sáng phát sáng, đầu ngón tay đụng phải môi hắn lúc, có chút mát mẻ. Xách, lại phân tâm. Hắn thầm mắng mình một câu. Lý giáo quan tấm kia mặt đen lại hiện lên ở trước mắt. Buổi chiều giao kiểm điểm thời điểm, ánh mắt kia, nó như thế nào đây? Không phải sinh khí, càng giống là một loại tiểu tử ngươi tâm lý nắm chắc rõ xét. Giấy kiểm điểm là hắn tối hôm qua tắt đèn phía sau nằm sấp trên giường viết, liền điện thoại ánh sáng, chữ viết siêu siêu mèo mèo. Thừa nhận sai lầm, cam đoan lần sau tuân thủ kỷ luật, tuyệt không lại phạm lần nữa. Đều là khách sáo. Hắn biết cái này kiểm điểm biết đến qua loa, Lý giáo quan khẳng định cũng nhìn ra được. Nhận lấy kiểm điểm, Lý giáo quan chỉ nói câu, về đơn vị. Ngữ khí bình thản. Nhưng Trần Sở Sinh chính là cảm thấy, ánh mắt kia phía sau còn cất giấu điểm khác. Cho nên giải tán về sau, hắn lưu lại. Không vì cái gì khác, liền là trong lòng điểm này không qua được sức lực. Hắn là xúc động, vi phạm kỷ luật là sự thật, chịu phạt hắn nhận. Nhưng nhận sai về nhận sai, nên luyện còn phải luyện tốt, không thể để cái kia mặt đen thật cảm thấy hắn là cái đau đầu, hoặc là cái chỉ biết xính anh hùng báo cỏ. Nhất là không nghĩ ở trước mặt nàng mất mặt. Nghĩ đến Khương Nam Ngư còn tại bên cạnh dưới bóng cây nhìn xem, Trần Sở Sinh sống lưng ưỡn đến càng thẳng một chút. Đá chân động tác cũng tận lực thả chậm, gắng đạt tới mỗi cái dừng lại cũng giống như có thước đo. 2. Thu chân, đổi một cái chân khác nâng lên. Trọng tâm chuyển đổi muốn ổn, không thể lăn lư. Hàn thủy chảy đến trong mắt, đâm vào đau nhức. Hắn thần tốc hơi cho mắt, không có đi đau. Điểm này đau, tính là cái gì? Khóe mắt liếc qua có thể thoáng nhìn dưới bóng cây cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ. Nàng nâng má, hình như thật tại nghiêm túc nhìn hắn đá chú bước. Cảm giác này, có điểm lạ, lại có chút không nói ra được tốt. So với bị toàn bộ đội người nhìn chằm chằm huấn luyện còn không tự tại, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý hắn ép buộc chính mình tập trung tinh thần, không đi nhìn nàng. Một tổ đá xong, ngắn ngủi bưng lòng, thở một ngụm. Hắn nhịn không được lại hướng bên kia nhìn sang. Nàng vẫn còn, yên lặng. Thật giỏi. Trần Sở Sinh nói thầm trong lòng, để nàng trở về lại không nghe. Cái này cô nương ngốc, đầu gối không đau. Ngồi trên tảng đá nhiều lạnh, nhưng khỏe miệng lại không bị khống chế hướng bên trên bệnh lên một cái. Cuối cùng một tổ. Hắn cho chính mình động viên, âm thanh hơi bị lớn, giống như là nói cho nàng nghe. Nhấc chân, định trụ. Cảm giác so vừa rồi càng ổn. Cơ đùi thịt tê ẩm xương tình cảm tích chuyển đến, hắn cắn răng gắng gượng. Trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ hình như bị cái này lặp lại động tác chen đi ra, chỉ còn lại một mục tiêu, đem chân mang lên bị, định trụ, giống căn cây đinh đồng dạng đóng ở trên mặt đất. Thời gian hình như trở nên chậm. Hàn thủy lạch cạch nhỏ xuống tại nhựa đỡ lật tiếp trên đường chạy, nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm. Cuối cùng, 2. Thu chân, nghiêm. Hắn thở phào một hơi, cảm giác sau lưng toàn bộ ướt đẫm, áo thun sền sệt dán tại trên thân, gió thổi qua, lạnh lẽo. Hắn đưa tay lau mặt, vứt bỏ trên tay mồ hôi, cái này mới quay người hướng dưới bóng cây đi đến. Khương Nam Ngư gặp hắn tới, đứng lên, vô vô quần phía sau có thể dính vào bụi. Lướt qua. Ân, xong. Trần Sở Sinh đi đến trước gót chân nàng, khí tức còn có chút bất ổn. Trời chiều tia sáng vừa vặn đánh vào trên mặt nàng, có thể nhìn thấy nhỏ bé lông tơ. Nàng thái dương cũng có chút mồ hôi, mấy sợi tóc rối dính vào trên da. Mệt lạ. Nàng nhìn xem hắn mặt đỏ bừng cùng ướt đẫm cổ áo. Tạm được, chuyện nhỏ. Trần Sở Sinh thói quen mạnh miệng, tiếp nhận nàng đưa tới một điểm cuối cùng khăn giấy, lung tung xoa xoa cái cổ. Đi thôi, đưa ngươi trở về, trời sắp tối rồi. Thật không cần đưa, ta tốt nhiều. Khương Nam Ngư thử đi hai bước, đầu gối vẫn có chút như nhũn ra, nhưng so với hôm qua cường quá nhiều. Trần Sở Sinh không nói chuyện, trực tiếp đưa tay đỡ cánh tay của nàng cử tay, động tác rất tự nhiên. Đi thôi, tiện đường. Ngư khí không cho cự tuyệt. Khương Nam Ngư nhìn hắn một cái, không có lại dãy rủa. Hai người sóng vai hướng khu ký túc xá đi. Trời chiều đem hai người cái bóng chồng lên nhau, kéo tại sau lưng. Trên thao trường triệt để yên tĩnh lại, chỉ có nơi xa sân bóng rổ chuyển đến đập bóng âm thanh cùng mơ hồ la lên. Trầm mặc đi một đoạn. Trần Sở Sinh cảm giác trong túi có cái thô sáp vật nhỏ cấn. Là tấm kia quýt bịt đường trang giấy. Vừa rồi lột ra đường, thuận tay nhét trong túi. Ngón tay hắn tại trong túi quần nắn nuốt tấm kia mang theo điểm dính lượng đường nhựa giấy, do dự một chút, vẫn là không có móc ra ném đi. Cái kia, hắn háng giọng một cái, đánh vỡ trầm mặc, ngày mai huấn luyện. Ngươi đầu gối được sao? Không được đừng cứng rắn chống đỡ. Sẽ không có chuyện gì. Khương Nam Ngư nói, chính là còn có chút chua, bác sĩ nói, tránh cho kịch liệt chạy nhảy liền được, tư thế hành quân đi đội ngũ vấn đề không lớn. Ân. Trần Sở Sinh gật gật đầu, nếu là cảm thấy không được, liền cùng Vương giáo còn nói, đừng ngượng ngùng. Biết rồi. Khương Nam Ngư âm thanh nhẹ nhàng, lại đi một hồi, nhanh đến lầu ký túc xá nữ bên dưới. ánh đèn đã sáng lên, ra vào nữ sinh nhiều. Trần Sở Sinh dừng bước lại, buông lỏng ra đỡ nàng cánh tay tay. Đến. Ân. Khương Nam Ngư cũng đứng vững, ngươi cũng mau trở về đi thôi, một thân mồ hôi, coi chừng bị lạnh. Biết. Trần Sở Sinh nhìn xem nàng, đèn đường chỉ riêng tại ánh mắt của nàng bên trong chiếu ra nho nhỏ điểm sáng. Hắn muốn nói chút gì đó, nhưng lời đến quẹ miệng, lại cảm thấy già mồm, cuối cùng chỉ vui tươi hớn hở nói câu, cái kia. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Khương Nam Ngư hướng hắn phất phất tay, quay người đi vào lầu ký túc xá bên trong. Trần Sở Sinh đứng tại chỗ, nhìn xem nàng thân ảnh nho nhỏ biến mất tại cầu thang chỗ ngoặt, mới chậm rãi quay người đi trở về. Ngón tay lại không tự giác luồn vào túi, nặng nặng tấm kia giấy gói kẹo. Trở lại ký túc xá, Từ Kiệt chính co quắp trên ghế chơi game, gặp hắn trở về, không ngẩng đầu, nha, thêm luyện anh hùng trở về, đủ khắc khổ a. Trần Sở Sinh mặc kệ hắn, đem mồ hôi ẩm ướt áo thun cởi ra ném vào trong chậu, hai tay để chuẩn đi ban công tắm. Nước lạnh quay đầu dội xuống, đánh hắn khẽ run rẩy, nhưng toàn thân khô nóng cùng mệt mỏi cũng tách ra không ít. Trong đầu còn tại phục bản vừa rồi đá chung bước động tác, nhấc chân độ cao, định trụ tính ổn định. Còn tạm được. Ngày mai Lý giáo quan có lẽ tìm không ra tật bệnh gì a. Lau khô thân thể, thay đổi quần áo sạch, Trần Sở Sinh đi đến sách trước bàn ngồi xuống. Trên bàn còn bày ra hắn tối hôm qua viết giấy kiểm điểm bản nháp, chữ viết qua loa. Hắn cầm lên nhìn thoáng qua, lại tiện tay ném vào trên bàn. Hắn từ trong túi quần lấy ra tấm kia nhiều nếp nhăn quýt giấy gói kẹo, cẩn thận từng ly từng tí mở rộng. Màu da cam trong suốt nửa giấy, phía trên in nho nhỏ quýt đồ án. Hắn nhìn qua, kéo ra ngăn kéo, đem nó kẹp vào một bản mới tinh quân sự lý luận tài liệu giảng dạy bên trong. Khép lại ngăn kéo, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, thở phào một hơi. Ngày mai lại là một ngày mới. Huấn luyện, đội ngũ, còn có bên cạnh trong phương trận cái kia sẽ an tĩnh ngồi tại dưới bóng cây chờ hắn người. Hình như cũng không có như vậy hỏng bét. Chương 171, quá trình chương 171, quá trình Trần Sở Sinh trở lại ký túc xá lúc, Từ Kiệt còn chơi game, bàn phím đập đến đôn đốc vang. Hắn theo bên cạnh một bên cầm khăn mặt lau tóc, sau đó liền lên giường đi ngủ, thêm luyện nói không mệt vậy khẳng định là giả dối. Ngày thứ hai tập hợp trạm canh gắt vang, Trần Sở Sinh mặc lên còn không có khô giáo đồ dằn di liền chạy xuống lầu. Trên thao trường lúc này đã xanh ép một chút một mảnh. Hắn theo thói quen hướng tam đội bên kia quét, người người nhốn náo, nhất thời không tìm được Khương Nam Ngư. Mãi đến ma trận vùng đứng vững, mới tại hàng thứ ba chính giữa nhìn thấy nàng. Cái mũ đeo đến rất phù hợp, sống lưng cũng thẳng tắp. Trần Sở Sinh thu hồi ánh mắt, trong lòng điểm này nhớ mong cái này mới thả xuống. Buổi sáng luyện cuộc diễu hành, tứ đội cùng tam đội cách xa, chỉ có thể thỉnh thoảng tại quay người lúc thoáng nhìn một cái. Lý giáo quan không biết có phải hay không là ăn thuốc súng, tấm kia mặt đen hôm nay đặc biệt nặng, khẩu lệnh kêu vang động trời, trêu chọc cũng tròn hung. Trần Sở Sinh, chân thẳng băng, chưa ăn cơm sao? Cánh tay triển khai, cùng mì sợi giống như, tiết tấu, chú ý tiết tấu. Trần Sở Sinh nghiêm mặt, che miệng khiến làm theo. Hàn Thủy chạy đến con mắt đau rát, cứng rắn nhẫn nhịn không có chớp mắt. Hắn biết Lý giáo quan tại nhìn hắn, ngày hôm qua thêm luyện hiệu quả tựa hồ không hoàn toàn loại bỏ điểm này tiền khoa ấn tượng. Chỉ có thể kìm nén một cỗ sức lực, mỗi cái động tác đều mau đủ khí lực, gắng đạt tới để huấn luyện viên tìm không ra ma bệnh. Nghỉ ngơi chạm canh gắt vang. Trần Sở Sinh vặn ra chén nước mãnh liệt rót mấy cái. Khương Nam Ngư lúc này chính cùng phòng nói gì đó, Hứa Tâm Di cười đùa, đại khái lại tại ồn ào. Hứa Tâm Từ đứng ở bên cạnh, tiến tính uống nước. Trần Sở Sinh khỏe miệng giật giật, túi đầu vặn chặt chén tre. Buổi chiều tiếp tục hợp luyện. Mặt trời độc đến có thể đem người nướng hóa. Mấy nữ sinh sắc mặt trắng bệnh, bị đỡ đến bên cạnh dưới bóng cây nghỉ ngơi. Trần Sở Sinh cũng cảm giác có chút lơ mơ, nhưng còn có thể chống đỡ. Đi nghiêm, đi. Khẩu lệnh một cái, toàn bộ ma trận bùng đá chân tiến lên. Tiếng bước chân thùng thùng đập xuống đất, bụi đất tung bay. Một, hai, một. Trần Sở Sinh kéo căng toàn thân, nhấc chân, định trụ, rơi xuống đất. Mỗi một lần cũng giống như tại cùng sức hút trái đất phân cao thấp. Mồ hôi theo cái cảm hướng xuống dọn, nệm ở nóng bỏng nhựa tợ lặt tiệt trên đường chạy, nháy mắt liền không có ảnh. Trần Sở Sinh. Lý giáo quan tiếng giống lại nổ ở bên hai, bước chân bước lớn như vậy làm cái gì? Lộ ra ngươi bản lĩnh, đuổi theo phía trước tiết tấu. Bước chân thu nhỏ chút. Lao đăng, liền nhìn chằm chằm ta đúng không? Trần Sở Sinh ở trong lòng mắng câu, lập tức điều chỉnh bước. Động tác có chút biến hình, kém chút đạp phải người bên cạnh. Hắn giữ vững thân thể, một lần nữa đuổi theo tiết tấu, nhưng cố kia kìm nén hỏa vượng hơn. Thật vất vả nhịn đến nghỉ ngơi, hắn thở hổn hển đi đến bên sân, đặt mông ngồi tại nóng bỏng trên mặt đất, dựa lưng vào lưới sắt, vặn ra chén nước, nước đã hâm nóng, rót hết không giải khát. Cho một cái thanh âm quen thuộc ở bên cạnh vang lên. Trần Sở Sinh ngẩng đầu, Khương Nam Ngư không biết lúc nào tới, cầm trong tay bình ướp lạnh nước khoáng, thân bình bên trên chăm chú giọt nước. Mới vừa mua, nàng đem nước đưa qua. Trần Sở Sinh tiếp nhận, lạnh buốt xúc cảm nháy mắt xua tán đi lòng bàn tay khô nóng. Hắn vặn ra cái nắp, chậm rãi uống hơn phân nửa bình, vì giải khát giải nóng, trực tiếp rót qua thương thân thân thể. Nước đá theo yết hầu tuột xuống, đánh hắn một cái giật mình, não cũng thanh tỉnh không ít. Người đầu gối không sao? Trần Sở Sinh uống xong quyển miệng, nhìn xem nàng. Tốt nhiều. Khương Nam Ngư tại bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, cách không xa không gần, nhìn ngươi luyện đến rất tác động. Lý mặt đen nhìn chằm chằm đây. Trần Sở Sinh bất đắc dĩ tiếu tiếu, lại đổ nước bọn. Hán, còn nhằm vào ngươi? Không tính là nhằm vào. Trần Sở Sinh vặn chặt nắp bình, chính là muốn cầu nghiêm điểm. Hán không muốn nhiều lời cái này, đổi chủ đề, các ngươi bên kia thế nào? Vương giáo quan tạm được, chính là trời quá nóng. Khương Nam Ngư lấy tay quạt gió, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. Tập hợp chạm canh gác lại vang lên. Khương Nam Ngư tranh thủ thời gian đứng lên, ta đi qua. Ân. Trần Sở Sinh ứng tiếng, nhìn xem nàng chạy chậm đến chuyển vào tam đội màu xanh ma trận bông. Buổi chiều còn lại huấn luyện, Lý giáo quan tiếng giống vẫn như cũ không ngừng, nhưng Trần Sở Sinh cảm giác không có khó như vậy nào. Cái kia nửa bình nước đá hình như đem trong lòng khô hỏa cũng dội xuống đi không ít. Buổi tối giải tán, hắn không có lập tức đi, chờ Khương Nam Ngư mấy người các nàng đi ra, mới chậm rãi thoảng qua đi. Hôm nay không có thêm luyện. Hứa Tâm Di cười hì hì hỏi, luyện đủ rồi. Trần Sở Sinh thuận miệng đáp, ánh mắt nhìn hướng Khương Nam Ngư, đi ăn cơm. Tốt. Khương Nam Ngư gật đầu. Nhà ăn người trên người, thật vất vả tìm tới vị trí. Hứa Tâm Di cùng Lâm Giai Giai cướp đi mua cơm, Hứa Tâm Tử An tĩnh theo tới chiếm tỏa. Trần Sở Sinh cùng Khương Nam Ngư rơi vào phía sau. Muốn ăn cái gì? Trời quá nóng, không thấy ngon miệng, vẫn là ăn chút cháo đi. Đi. Hai người mua cháo cùng rau trộn, tìm tới Hứa Tâm Tử chiếm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Hứa Tâm Di cùng Lâm Giai Giai bưng xếp thành núi nhỏ đĩa trở về, hi hi ha ha nói huấn luyện lúc hai nạn xấu hổ. Trần Sở Sinh chỉ để ý túi đầu hút cháo. Khương Nam Ngư ngụm nhỏ ăn, khẩu vị xác thực không quá tốt. Trần Sở Sinh chợt nhớ tới buổi chiều cái kia trái nước. Xế chiều ngày mai, hắn hạ giọng, xích lại gần Khương Nam Ngư một điểm, nếu là còn như thế nóng, ta đi quẩy bán quả vật mua nước, cho người mang bình băng. Khương Nam Ngư ngẩng đầu nhìn hắn, mắt sáng rực lên một cái, lập tức lại có chút do dự, không cần làm phiền a. Chính ta thuận tay sự tình. Trần Sở Sinh đánh gãy nàng, quyết định như vậy đi. Khương Nam Ngư nhìn xem hắn, không có phản đối nữa, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, túi đầu tiếp tục uống cháo, khỏe miệng cong lên một cái nho nhỏ đường cong. Ăn cơm xong về ký túc xá, Trần Sở Sinh đi ở phía sau, nhìn xem Khương Nam Ngư bị Hứa Tâm Di cùng Lâm Dài Dài một trái một phải kẹp lấy đi lên phía trước, bím tóc đuôi ngựa ở sau gáy hất lên hất lên. Hứa Tâm Tử an tĩnh đi tại bên cạnh. Trần Sở Sinh sờ một cái túi quần, trống không. Tấm kia giấy gói kẹo nằm tại bàn đọc sách trong ngăn kéo. Hôm sau, dự báo thời tiết nói xuống buổi trưa có mưa rào có sấm chớp, kết quả mưa không đợi đến, oi bức trước đến đỉnh điểm. Không khí giống ngưng kết nhựa cao su, một tia gió đều không có. Cuộc diễu hành hợp luyện so với hôm qua càng tra tấn người. Hàn thủy không phải chảy, là ra bên ngoài bốc lên. Đồ rắn di ở mức đến có thể vặn chảy nước, áp sát vào trên thân, lại khó chịu lại nặng. Lý giáo quan tiếng giống tại nóng bức trong không khí cũng lộ ra vẻ mệt, lên tinh thần một chút. Đều chưa tỉnh ngủ sao? Đi nghiêm đá ra đi muốn mang gió. Trần Sở Sinh cảm giác bàn chân đều là nóng, mỗi một lần nhấc chân cũng giống như kéo lấy nặng ngàn cân. Hắn cắn răng hàm, nỗ lực duy trì động tác. Dư quan quét về phía tam đội, nhìn thấy Khương Nam Ngư cũng là bị nóng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bờ môi mím thật chặt. Ngừng. Lý giáo quan đột nhiên thổi lên cái còi, âm thanh mang theo bực bội, nghỉ ngơi tại chỗ 5 phút đồng hồ. Đều cho ta đánh tới tinh thần đến. Đội ngũ nháy mắt nông rộng xuống, một mảnh bật hơi âm thanh. Trần Sở Sinh cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác trong phổi như tiêu như đốt. Hắn bận ra buổi sáng rót đầy bình nước, nước còn có chút lạnh độ, nhưng uống hết không có cảm giác gì. Khương Nam Ngư bên kia cũng không chịu nổi, lúc này chính đỡ bị nóng váng đầu Lâm Dài Dài, chậm rãi đi đến bên cạnh dưới bóng cây ngồi xuống. Chương 172, kết thúc công việc. Chương 172, kết thúc công việc. Trần Sở Sinh vừa định đi qua nhìn một chút, tập hợp chạm canh gác lại vang lên. Lý giáo quan mặt đen lại, nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục. Buổi chiều huấn luyện liền tại loại này oi bức cùng mệt mỏi bên trong cứng rắn ngao. Bầu trời âm trầm, mây đen áp đỉnh, nhưng mưa chính là kìm nén không dưới, khí áp thấp đến mức để người thở không nổi. Nhanh kết thúc thời điểm, cuối cùng có mấy giọt hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện xuống đến, rơi vào nóng bỏng trên mặt đất, suy suy rung động, nháy mắt liền bốc hơi. Ngay sau đó, hạt mưa càng ngày càng dày, lốp bốp nện ở vành mũ cùng trên bả vai. Trời mưa, giải tán, mang về. Vương giáo quan âm thanh xuyên thấu qua loa truyền đến, mang theo điểm giải thoát. Đội ngũ nháy mắt lộn xộn, những học sinh mới hoan hô hướng có thể tránh mưa địa phương chạy. Trần Sở Sinh không có vội vã chạy, ánh mắt tại đám người hỗn loạn bên trong tìm kiếm. Rất mau nhìn đến Khương Nam Ngư, nàng cùng ba cái cùng phòng chống đỡ hai cái không lớn ô, chính hướng lầu dạy học phương hướng bước nhanh tới. Trần Sở Sinh không tại nhìn nhiều, cái này mới đi theo dòng người chạy hướng gần nhất sân vận động bên cạnh dưới mái hiên tránh mưa. Mưa càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh liên thành dây, tại trên mặt đất rót thành dòng nước. Trong không khí khô nóng bị nước mưa cọ rửa mất không ít, ý lạnh đập vào mặt. Trần Sở Sinh tựa vào băng lánh gạch men sứ trên tường, lau trên mặt nước mưa. Đồ rắn di ướt đẫm, dán tại trên thân lạnh bớt. Hắn méo nhéo gấp áo, vặn ra một phần nhỏ nước. Mưa một chốc không dừng được. Hắn lấy điện thoại ra, điểm mở Khương Nam Ngư mẹ chặt. Tiểu Trần, ở đâu tránh mưa? Thông tin phát ra ngoài, mấy giây sau, màn hình sáng lên. Tiểu Ngư Nhi, lầu dạy học tòa nhà số 3 hành lang. Trần Sở Sinh thu hồi điện thoại, nhìn xem bên ngoài ảo ảo mưa to. Từ nơi này đến tòa nhà số 3, muốn đi ngang qua nửa cái thao trường. Hắn do dự không đến 3 giây, đem cái mũ hạ thấp xuống ép, một đầu đâm vào màn mưa bên trong. Băng lạnh nước mưa nháy mắt tới thấu toàn thân, hắn run lập cập, dưới chân tăng thêm tốc độ. Hạt mưa dày đặc nện ở trên mặt, con mắt đều không mở ra được. Thao trường rất nhanh thay đổi đến vũng bùn, chạy chậm rãi từng bước. Chạy đến tòa nhà số 3 dưới hành lang lúc, hắn toàn thân đều tại hướng xuống giọt nước, như cái đứt súng. Trong hành lang chật ních tránh mưa tân sinh. Hắn liếc mắt liền thấy dựa vào tường Khương Nam Ngư, Lâm Giai Giai cùng Hứa Tâm Di tại bên cạnh nàng nói gì đó, Hứa Tâm Tử an tĩnh nhìn xem phía ngoài mưa to. Tiểu Trần. Khương Nam Ngư nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, kinh ngạc mở to hai mắt, ngươi tại sao cũng tới? Xối thành dạng này. Không có việc gì. Trần Sở Sinh vẩy tóc tiếp nước, lau mặt, mưa quá lớn, sân vận động người bên kia quá nhiều. Hắn thuận miệng biên cái lý do, ánh mắt rơi vào nàng đè xuống đầu gối trên tay, đầu gối đau. Có chút chua, chạy thời điểm có thể kéo một cái. Khương Nam Ngư nhíu mày. Thuốc đâu? Ngày hôm qua bác sĩ cho cái kia phun xương. Trần Sở Sinh nhớ tới nàng để cấp qua. tại ký túc xá đây. Trần Sở Sinh gật gật đầu, chờ mưa nhỏ chút, ta đưa ngươi trở về phun thuốc. Hắn nhìn một chút bên ngoài không có giảm bất chút nào xu thế mưa, cái này mưa một chốc không dừng được. Trong hành lang tiếng người huyên náo, không khí ẩm ướt oi bức. Trần Sở Sinh trên thân ướt đẫm y phục dính tại trên da, lạnh đến khó chịu. Hắn hướng đứng bên cạnh đứng, tận lực không đem nước cọ đến trên thân người khác. Khương Nam Ngư nhìn xem hắn tóc còn ướt cùng hướng xuống giọt nước góc áo, bờ môi giật giật, không nói gì. Nàng từ tùy thân tiểu phàm trong bao vải tìm tòi một cái, lấy ra một bọc nhỏ khăn giấy, rút hai tấm đưa cho hắn, lau lau mặt. Trần Sở Sinh tiếp nhận, lung tung xoa xoa. Khăn giấy rất nhanh bị thấm đẫm. Trời mưa gần nửa giờ mới dần dần thu nhỏ. Đám người bắt đầu buông lỏng, hướng ký túc xá phương hướng di động. Đi thôi, mưa nhỏ lại. Trần Sở Sinh đối Khương Nam Ngư nói. Ân. Khương Nam Ngư ứng thanh, tại Lâm Giai Giai nâng đỡ chậm rãi đứng lên. Trần Sở Sinh đi theo các nàng bên cạnh, đạp nước đọng hướng khu ký túc xá đi. Sau cơn mưa không khí trong lành rất nhiều, mang theo bùn đất cùng cỏ xanh hương vị. Ven đường cây ngô đồng lá bị rửa đến tỏa sáng. Đi đến lầu ký túc xá nữ bên dưới, Khương Nam Ngư đối Trần Sở Sinh nói, ta đi lên, ngươi cũng mau trở về thay quần áo à, đừng cảm cúm. Ân. Trần Sở Sinh nhìn xem nàng, nhớ tới phun thuốc. Biết rồi. Khương Nam Ngư vung vung tay, đi theo bạn cùng phòng vào lầu. Trần Sở Sinh nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất tại đầu bậc thang, mới quay người rời đi. Quần áo ướt dán trên lưng, bị gió thổi qua, lạnh đến hắn co lại bên dưới cái cổ. Tăng nhanh bước chân hướng ký túc xá nam chạy. Hướng xong tắm nước nóng, thay đổi khô giáo y phục, Trần Sở Sinh mới phát giác được sống lại. Mới vừa ngồi xuống, điện thoại chấn một cái. Là Khương Nam Ngư. Tiểu Ngư Nhi, thuốc phun ra, tốt nhiều, ngươi đổi xong y phục không? Đừng càng cúm. Phía sau còn theo cái nho nhỏ khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Trần Sở Sinh nhìn xem cái kia khuôn mặt tươi cười, ngón tay ở trên màn ảnh gõ mấy lần. Tiểu Trần, đổi, thể trạng tốt, không dễ như vậy càng cúm. Gửi đi. Hắn suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu. Tiểu Trần, xế chiều ngày mai, nước đá như cũ. Bên kia rất mau trở lại khôi phục. Tiểu Ngư Nhi, ừ. Trần Sở Sinh đem điện thoại ném trên bàn, về sau tựa lưng vào ghế ngồi. Ngoài cửa sổ sắc trời tối xuống, sau cơn mưa sân trường sáng lên một chút đèn đuốc. Đầu gối tựa hồ còn lưu lại buổi chiều huấn luyện lúc ghế ẩm sương cảm giác, nhưng trong lòng lại như bị trận kia mưa to cọ rửa qua, một mảnh mát mẻ. Hắn kéo ra ngăn kéo, lấy ra bản kia quân sự lý luận lật ra, tấm kia màu da cam quýt giấy gói kẹo An Tĩnh nằm tại trang sách bên trong, bị ép tới bằng phẳng chút. Ngày quân huấn qua thật nhanh, như bị hãn thủy ngâm qua, sền sệt lại chịu nặng. Đội ngũ luyện đến càng ngày càng đủ, đi nghiêm đá đến càng ngày càng có sở có dạng. Lý giáo quan tấm kia mặt đen vẫn như cũ không có gì nụ cười, nhưng giống Trần Sở Sinh số lần rõ ràng ít. Xế chiều mỗi ngày, Trần Sở Sinh luôn là có thể đang giải tán trong dòng người tinh chuẩn tìm tới Khương Nam Ngư, đem mang theo lạnh bớt dọn nước cái bình kín đáo đưa cho nàng. Khương Nam Ngư sau khi nhận lấy hai người riêng phần mình về đơn vị, hoặc là cùng đi nhà ăn ăn cơm. Hứa Tâm Di thỉnh thoảng sẽ còn ồn ào hai câu, bị Khương Nam Ngư chừng trở về. Hứa Tâm từ đại đa số thời điểm chỉ là nhìn xem, ánh mắt bình tĩnh. Đảo mắt đến huấn luyện quân sự hội diễn phía trước một lần cuối cùng lớn diễn tập. Lúc chạm vào tối, thao trường đèn đuốc sáng choang, tất cả ma trận vuông theo trình tự gạt ra, bầu không khí so bình thường huấn luyện càng khẩn trương trang nghiêm. Trần Sở Sinh đứng tại tứ đội hàng thứ nhất, lưng eo thẳng tắp. Hắn có thể cảm giác được bên cạnh Từ Kiệt hô hấp có chút gấp rút. Lý giáo quan chắp tay sau lưng tại trước mặt bọn họ đi qua đi lại, ánh mắt giống đèn pha đồng dạng đảo qua mỗi người mặt. Đều cho ta đánh tới 12 phần tinh thần. Đây là một lần cuối cùng hợp luyện, lấy ra chút bộ dáng đến. Đừng cho ta như xe bị tổ xích. Lý giáo quan âm thanh không cao, nhưng cảm giác gấp bách 10 phần. Đến viên tứ đội ra sân. Tiếng âm nhạc vang lên, là cái kia bài nghe vô số lần khúc quân hành. Đủ bước, đi. Lý giáo quan cậu lệnh rõ ràng có lực. Toàn bộ ma trận bung giống một đài bên trên phát đầu máy móc, đều nhịp hướng đẩy về trước vào. Tiếng bước chân trầm trọng đạp tại trên đường chạy, bụi lất tại dưới ánh đèn bay lên. Trần Sở Sinh bài trừ tạp niệm, cánh tay đông đưa, bước chân giẫm tại mỗi một cái nhịp trống bên trên. Đi nghiêm, đi. Khẩu lệnh biến đổi, bạch. Mọi người đồng thời đá chân. Thẳng băng mũi chân, nâng lên góc độ, cánh tay đông đưa, gần như giống phục chế dán đồng dạng chỉnh tề. Trần Sở Sinh có thể cảm giác được hãn thủy theo thái dương chảy xuống, nhưng hắn không nhúc nhích tí nào. Khóe mắt quét nhìn bên trong, là bên cạnh đồng học kéo căng gò má. Chương 173 huấn luyện quân sự kết thúc. Chương 173, huấn luyện quân sự kết thúc. Đá đài chủ tịch phía trước tiếp thu kiểm duyệt. Ánh đèn chói mắt, nhưng Trần Sở Sinh không có chớp mắt, duy trì tiêu chuẩn tư thế quân đội cùng tiến lên tư thái. Hắn có thể nghe đến trên đài mơ hồ truyền đến tiếng vỗ tay. Toàn bộ quy trình đi đến, trở lại xác định vị trí. Lý giáo quan căng cứng cầm dây tựa hồ buông lòng một kia. Tạm được. Hắn phun ra hai chữ, xem như là khó được khẳng định. Trần Sở Sinh trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn hoạt động phát xuống cương cái cổ. Tam đội vị trí cách không xa. Dưới ánh đèn, hắn nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi. Nàng cũng mới vừa kết thúc, chính lấy xuống cái mũ quạt gió, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, bím tóc đuôi ngựa có chút rời rạc. Diễn tập kết thúc, giải tán tiếng còi vang lên. Đám người giống hồ thủy điện xả lũ tuôn hướng thao trường xuất khẩu. Trần Sở Sinh đi ngược dòng người, chậm rãi hướng tam đội bên kia chuyển. Khương Nam Ngư đang bị Lâm Giai Giai lôi kéo đi ra ngoài, Hứa Tâm Di ở bên cạnh hưng phấn nói gì đó, đại khái là tại khoa trương vừa rồi đi đến đủ. Hứa Tâm Tử an tĩnh đi theo. Tiểu Ngư Nhi. Trần Sở Sinh kêu một tiếng. Khương Nam Ngư quay đầu nhìn thấy hắn, dừng bước lại, trên mặt tươi cười. Các ngươi đội đi coi như không tệ. Trần Sở Sinh đi đến bên cạnh nàng, hai người theo dòng người chậm rãi đi ra ngoài. Lâm Giai Giai các nàng thức thời hơi đi nhanh một chút, kéo ra điểm khoảng cách. Ngày mai liền chính thức hội diễn. Khương Nam Ngư nói, trong thanh âm mang theo điểm như chút được gánh nặng, cũng có một vẻ khẩn trương. Ân. Trần Sở Sinh đáp lời. Trên thao trường ánh đèn dần dần bị ném tại sau lưng, ven đường đèn đường sáng rỡ mở nhạt ánh sáng. Gió đêm thổi tới, mang theo một chút hơi lạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút nàng, ánh đèn tại trên mặt nàng ném xuống nhu hòa bóng tối. Khẩn trương. Có một chút. Khương Nam Ngư trung thực thừa nhận, sợ phạm sai lầm. Sợ cái gì? Trần Sở Sinh ngữ khí tùy ý, cùng bình thường luyện đồng dạng liền được, huấn luyện viên đều không có lấy ra đâm, ngươi còn sợ cái gì? Khương Nam Ngư bị hắn chọc cười, cũng là, các ngươi lý giáo quan yêu cầu như vậy nghiêm, ngươi đều khiêng qua tới. Cái đó là. Trần Sở Sinh có chút ít đắc ý hai người câu được câu không trò chuyện, chủ đề không có gì trọng điểm, chính là trong khi huấn luyện bị vặt, cái nào huấn luyện viên lại nói cái gì buồn cười lời nói, người bạn học nào động tác đặc biệt buồn cười. Đèn đường đem bọn họ cái bóng kéo dài lại rút ngắn, trùng điệp lại tách ra. Đi đến mở rộng chi nhánh giao lộ, lầu ký túc xá nữ ở bên trái, ký túc xá nam ở bên phải. Ta đến. Khương Nam Ngư dừng bước lại. Ân. Trần Sở Sinh cũng dừng lại, sớm nghỉ ngơi một chút. Người cũng thế. Khương Nam Ngư nhìn xem hắn, đèn đường chỉ riêng chiếu vào ánh mắt của nàng bên trong, sáng lấp lánh. Ngày mai cố gắng. Người cũng cố gắng. Trần Sở Sinh nói. Hai người đều không nhúc đích, cũng không nói chuyện. Gió đêm thổi tới lá cây, vang xào xạc. Xung quanh là những học sinh mới khác chạy qua nói đùa âm thanh, nhưng hình như ngăn cách một tầng. Trong không khí tràn ngập cỏ xanh cùng mùi đất. Trần Sở Sinh nhìn xem con mắt của nàng, cười nói, đi. Ân, tạm biệt. Khương Nam Ngư hướng hắn phất phất tay. Tạm biệt. Trần Sở Sinh quay người, hướng ký túc xá nam phương hướng đi đến. Đi vài bước, hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Khương Nam Ngư còn đứng tại chỗ, nhìn xem hắn bên này. Gặp hắn quay đầu, nàng tựa hồ sửng sốt một chút, lập tức cũng xoay người, bước nhanh hướng đi lầu ký túc xá. Huấn luyện quân sự hội diễn cùng ngày, thời tiết ngoại ý muốn tốt. Bầu trời xanh thẳm, dương quang sáng lạ, nhưng không có trước đó vài ngày cực nóng, trong gió mang theo đầu thú mát mẻ. Trên thao trường hồng kỳ phấp phới, khán đài bên trên ngồi đầy trường học lãnh đạo cùng tân sinh ra trường. Bầu không khí trang trọng vừa nóng mạnh. Trần Sở Sinh đứng tại đội ngũ bên trong, mặc giặt hồ đến phẳng phiêu đồ giản dị, vành mũ ép tới đoan chính. Hắn hít sâu một hơi, trong không khí có cỏ xanh cùng ánh mặt trời hương vị. Bên cạnh Từ Kiệt khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhỏ giọng thầm thì, "Nóa, nhiều người nhìn như vậy." Ngâm miệng, nhìn xem phía trước. Trần Sở Sinh thấp giọng nói, "Đến tiên tứ đội ra sân, sục sôi khúc quân hành vang lên. Đủ bước, đi." Lý giáo quan khẩu lệnh trầm ổn có lực, mang theo một loại trước nay chưa từng có trịnh trọng. Bạch. Toàn bộ ma trận vuông giống như một cái chỉnh thể, cất bước hướng về phía trước. Tiếng bước chân đều nhịp, đặt ở mới tinh nhựa tợ lạc tiệp trên đường chạy, phát ra ngột ngạt mà có lực vang vọng. Trần Sở Sinh ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cánh tay đong đưa tiêu chuẩn, mỗi một bước đều giẫm tại nhịp trống bên trên. Hắn có thể cảm giác được Lý giáo quan ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Chạy qua đài chủ tịch phía trước. "Đi nghiêm, đi." Khẩu lệnh truyền đạt mấy mắt, toàn bộ ma trận bông giống như bị nhấn xuống cái nào đó tinh vi chốt mở. Bạch. Tất cả chân phải đồng thời đá ra, thẳng băng mũi chân, mang lên quy định độ cao, cánh tay đặt tới vị. Động tác gọn gàng, đều nhịp. Ánh sáng mặt trời chiếu ở độ dàn di bên trên, phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Trên đài hội nghị truyền đến rõ ràng tiếng vỗ tay cùng tiếng than thở. Trần Sở Sinh dùng hết toàn lực kéo căng thân thể, duy trì tiêu chuẩn nhất tư thái. Hàn thủy theo thái dương trở xuống, hắn liền lông mi đều không nhúc nhích một cái. Đá đài chủ tịch, bộ pháp đổi về đủ bước. Mãi đến trở lại xác định vị trí, Lý giáo quan trên khuôn mặt căng thẳng mới lộ ra một tia gần như không nhìn ra tiêu ý, hướng bọn họ khẽ gật đầu. Tất cả ma trận vương hội diễn kết thúc, là trường học lãnh đạo nói chuyện, tổng kết khen ngợi. Trần Sở Sinh không có quá nghe rõ nội dung cụ thể, chỉ nghe được tứ đội học viện máy tính danh tự bị nâng lên, tựa hồ là đội ngũ tiêu binh. Hắn không có cảm giác gì, ánh mắt trong đám người tìm tới tam đội vị trí. Cách xa, thấy không rõ Khương Nam Ngư mặt, chỉ có thể nhìn thấy một cái đội mũ thân ảnh. Dài dòng nghi thức cuối cùng kết thúc. Tổng huấn luyện viên một tiếng giải tán toàn bộ thao trường nháy mắt sôi trào lên. Huấn luyện quân sự hội diễn kết thúc tiếng còi giống hồ thủy điện xả lũ, nháy mắt vỡ tung trên thao trường căng thẳng hơn 10 ngày trật tự. Cái mũ bay đầy trời, tiếng hoan hô nổ tung, màu xanh đổ dàn di hải dương quần quần giải phóng mừng như điên. Trần Sở Sinh không có đi theo điên. Hắn tiện tay lấy xuống cái mũ, lau trên trán sền sệt mồ hôi, thật dài thở dài ra một cái mang theo nhựa tợ lạc tiệp đường chạy cùng ánh mặt trời hương vị khí. Cuối cùng mũ hắn kết thúc. Hắn gạt ra hưng phấn đến có chút quá đầu đám người, ánh mắt tại nôn nháo đầu người bên trong quét. Rất nhanh, khóa chặt bên thao trường cây kia lớn dưới cây ngô đồng. Khương Nam Ngư đang bị Hứa Tâm Di cùng Lâm Giai Giai vây quanh, Hứa Tâm Di ý cười đầy mặt, Lâm Giai Giai cũng là khỏe miệng gánh nết. Liền Hứa Tâm Tử trên mặt đều có một tia nhẹ nhõm. Khương Nam Ngư mặc dù không có biểu lộ, nhưng giữa lông mày cũng là mang theo điểm cuối cùng giải thoát để bại. Trần Sở Sinh xách theo chính mình cùng nàng màu trắng túi bao, chậm rãi thoảng qua đi. "Nha, Trần đồng chí khải hoàn." Hứa Tâm Di mắt sắc, nhìn thấy hắn lập tức trách móc, "Tiêu binh ma trận vùng cảm giác làm sao?" Liền như thế, Trần Sở Sinh đem Khương Nam Ngư túi vải bùm đưa cho nàng, thuận tay đem nàng thái dương một sợi mồ hôi ở ướt tóc rối đẩy ra, "Có mệt hay không?" "Tạm được, so bình thường luyện dễ dàng một chút, không cần chịu dạy bảo." Khương Nam Ngư tiếp nhận bao, rất tự nhiên dựa vào hắn gần chút, bả vai như có như không sát bên hắn mồ hôi ở ướt cánh tay. Buổi tối thao trường có đống lửa quan hệ hữu nghị, giải phóng lớn cùng hoan. "Có đi hay không?" Lâm Giai Giai tràn đầy phấn khởi. "Đi a." Hứa Tâm Di cứ đáp, "Phải đi. Cái này phá quân dạy bảo có thể tính chấm dứt."